Nưu Dương Trạch bị đấm ngã xuống đất, hắn quệt miệng, thấy tay dính đầy máu liền nổi điên, bật dậy định đánh nhau với đá tảng, nào ngờ lại bị Trần Lâm An trầm mặt đạp lăn xuống. Mẹ nó đầu góc tụi mày có bệnh hả? Nưu Dương Trạch nổi giận gầm lên. Sau đó, hắn bị nhóc mập và đá tảng ném ra ngoài. Trần Lâm An lạnh lùng nhìn hắn, đạp nửa bàn chân còn mắc ở khung cửa, đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ba người hợp tác ăn ý như vậy. Giây phút Trần Lâm An đá văng Nưu Dương Trạch ra cửa, nhóc mập và đá tảng đều sửng sốt. Trần Lâm An mím môi không nói. Dù hắn biết Lý Phá Tinh là Omega, nhưng những người khác còn chưa biết, vậy nên hành động của hắn có vẻ hơi kỳ cục. Hắn giải thích, tôi chỉ chán ghét người khác kỳ thị giới tính thứ hai thôi. Nhóc mập vội vàng gật đầu, tụi tôi cũng thế. Đá tảng gãi đầu, chất phác giải thích, Omega, cũng có thể, rất lợi hại. Trần Lâm An, ừ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40. Đêm đến, Bạch Tuộc đang xoay qua xoay lại, ngủ không yên giấc. Chợt nhận được một tin nhắn. Là Tế Tu. Mấy người Bạch Tuộc đã lưu số của Tế Tu từ lâu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng liên hệ. Hắn mở tin nhắn, đó là một lời mời, địa điểm tại một quán nướng. Tuy quán nướng này xa xỉ hơn quán ven đường bọn họ thường ăn, nhưng vẫn không thể thiếu dầu thiếu mỡ. Bạch Tuộc nhớ rõ anh Tinh từng nói Tế Tu không thích ăn nướng, vì cho rằng món này không mấy sạch sẽ. Tế Tu chọn quán này, hẳn là lựa theo khẩu vị của họ. Cùng lúc đó, Đá Tảng, Nhóc Mập và Tiểu Hoa cũng nhận được tin nhắn của Tế Tu. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Hôm sau, tại quán nướng Dư Hoan. Thế Tu vốn là người không giỏi ăn nói. Mấy người Bạch Tuộc tùy nói nhiều, song lại chẳng có cùng chủ đề nói chuyện với Thế Tu. Bầu không khí hơi yên tĩnh. Hà Tiểu Hoa mở miệng trước, anh Tinh bảo cậu tới đây à? Thế Tu, anh ấy không biết tôi tới đây, đêm qua anh ấy mất ngủ, hôm nay quá mệt chỉ muốn ngủ. Tại sao đêm qua anh Tinh mất ngủ, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Bởi vì đêm qua tất cả bọn họ cũng không thể ngủ được. Hà Tiểu Hoa cúi đầu lẳng lặng quét nước sốt lên thịt nướng, không nói gì. Thế Tu tiếp tục, anh ấy rất quan tâm mấy người. Hà Tiểu Hoa hơi khựng lại, bọn tôi cũng rất quan tâm anh ấy. Nhỏ im lặng một lúc rồi nói, anh không biết anh Tinh có ý nghĩa gì với tôi đâu. Hà Tiểu Hoa lúc nào cũng tùy tiện hấp tấp, rất ít khi an tĩnh như lúc này. Tôi gặp anh Tinh năm 11 tuổi, đại ca trưởng tôi lúc ấy là một nam sinh cực kỳ đáng ghét. Nhỏ cười, thực ra khi còn bé tôi xinh lắm, gã đại ca kia theo đuổi tôi. Rồi biến thành bạo lực học đường. Nụ cười của Hà Tiểu Hoa phai nhạt, hồi ấy, ngày nào cũng có người bắt nạt tôi, cả nam lẫn nữ. Đừng nhìn tôi bây giờ có vẻ lợi hại, khi ấy tôi thực sự rất ngốc, không biết phản kháng, cũng không dám kể với người lớn. Có một ngày, một đám nữ sinh nghe theo lệnh gã đại ca kia quay nhốt tôi trong nhà vệ sinh, lột quần áo rồi chụp ảnh tôi kêu gào trong đó, rất nhiều người đều nghe thấy, nhưng không một ai vào giúp tôi. Lúc ấy, anh Tinh xông vào. Anh ấy đá văng nữ sinh đánh tôi, giành lấy đầu cuối chụp ảnh. Ném vào bồn cầu rồi dội nước. Anh ấy ném áo khoác cho tôi, cười bảo đó là lần đầu tiên anh ấy đánh nữ sinh, lần đầu tiên vào nhà vệ sinh nữ. Hôm sau, anh Tinh dẫn 20 nam sinh lớp mình tới đánh gã kia một trận, gã nghỉ học, anh Tinh cũng thành đại ca mới, từ đó tôi chưa từng thấy trường xảy ra bạo lực học đường quy mô lớn. Sau đó, mỗi lần đi đến nhóm tán đả anh Tinh đều đưa tôi đi cùng, anh ấy dạy tôi đánh nhau, nói cho tôi biết, tôi không thể lại để bị bắt nạt. Từ lúc tôi nhận anh ấy làm anh mình, chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ anh ấy. Anh ấy là Omega thì sao? Anh ấy mãi mãi là anh của tôi. Đá Tảng cất lời, em chính là một trong 20 nam sinh đó, gã đại ca kia lúc nào cũng chửi em ngu dốt, còn ý đông người mà bắt nạt em, anh Tinh cho em 20 nguyên, hỏi em có muốn đi báo thù với anh ấy không, em không cần tiền, nhưng vẫn đi theo. Từ đó em luôn theo anh Tinh, chưa từng nghĩ rời bỏ anh ấy, bởi vì anh Tinh chưa bao giờ để người khác chê cười em. Bạch Tuộc cũng nói, lúc em bị đám côn đồ vây đánh, anh Tinh dẫn người tới cứu em, không có anh Tinh, có lẽ em đã bị đánh chết. Thế Tu nghe, môi hơi mím lại. Anh Tinh, người anh hùng duy nhất của y thời niên thiếu, ánh sáng duy nhất của y ỉa. Thì ra lại là anh hùng của nhiều người như vậy. Nếu anh Tinh cứu ai lại giữ lại người ấy, vậy sẽ có bao nhiêu người vây quanh anh ấy đây? Trong lòng y bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Y biết, khi ấy, trong mắt anh Tinh, y cũng giống tất cả những người anh từng cứu. Không hề có sự khác biệt. Bạch Tuộc nhìn nhóc mập, tao còn nhớ chuyện của nhóc mập, nghỉ hè cấp 2 mày bỏ nhà đi, đói sắp chết, được anh Tinh cho 2 bữa liền ở lì không chịu đi, đúng không nhóc mập? Nhóc mập ngơ ngác, không trả lời. Bạch Tuộc chọc hắn, nhóc mập. Mày đang nghĩ gì thế? Hả? Nhóc mập tỉnh táo lại, gì cơ? Tao hỏi mày đang nghĩ gì? Nhóc mập tránh mắt, không, đâu nghĩ gì đâu. Hà Tiểu Hoa nhéo cánh tay trắng trắng mềm mềm của hắn một phát, anh thẳng thắn chút được không, thẳng thắn chút đi. Tất cả mọi người đều thẳng thắn hết rồi, chỉ còn mình anh thôi đấy, anh đang nghĩ cái gì? Nhóc mập đáp đúng, anh đang nghĩ, anh Tinh là Omega, anh Tu là Alpha, vậy chẳng phải là, anh Tinh nằm dưới. Miếng thịt Hà Tiểu Hoa vừa nướng xong rớt xuống đĩa cái bịch. nhỏ hung tợn nhìn Tế Tu. Anh tinh là ô mẹ gà nhỏ có thể nhịn, duy chỉ cái này là không nhịn nổi. Tế Tu. Trong lòng Tế Tu lại rực sáng. Tốt lắm, y và những người được anh tinh cứu, rốt cuộc cũng khác biệt. Có thể bọn họ từng ở cùng một vị trí trong lòng anh tinh, nhưng sau này, những người này cùng lắm chỉ là bạn bè, còn y thì lại là người yêu. Hà Tiểu Hoa uống cạn cốc bia, đặt mạnh cốc xuống. Mặt nhỏ hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn hết sức tỉnh táo, đối xử với anh tinh của chúng tôi cho tốt, đừng vì anh ấy là ổ mẹ gà mà coi thường anh ấy. Anh tinh muốn làm gì thì làm cái đó, đừng vì anh ấy là ổ mẹ gà mà không cho anh ấy làm. Không được rời khỏi anh ấy quá lâu, khi anh ấy tới kỳ phát tình phải ở bên cạnh anh ấy, đừng để anh ấy dùng thuốc ức chế, không tốt cho cơ thể. Mẹ nó, nếu sau này anh dám làm gì có lỗi với anh tinh của tôi, đôi mắt Hà Tiểu Hoa hoe đỏ, dù có chết, tôi cũng sẽ kéo anh trốn cùng. Tiểu Hoa một giọng nói bỗng vang lên. Hà Tiểu Hoa kinh ngạc, quay đầu nhìn sang, là Lý Phá Tinh. Hà Tiểu Hoa lắp bắp, anh, sao anh lại tới đây? Lý Phá Tinh chỉ nghe thấy mấy lời Hà Tiểu Hoa vừa nói, hai mắt đã rưng, Tiểu Hoa, anh cảm động quá, không ngờ em lại thương anh thế. Đây là lần đầu tiên Hà Tiểu Hoa nói những lời như vậy, lại còn bị đương sự nghe thấy, khuôn mặt nhỏ đỏ lựng lên vì xấu hổ, ai mẹ nó thương anh chứ? Em không thương anh à? Hà Tiểu Hoa nhắm mắt, hô to, anh Tinh, em mãi mãi thương anh. Nhóc mập giơ tay, đôi mắt lấp lánh, anh Tinh, em cũng mãi mãi thương anh. Bạch Tuộc cười toe toét, em cũng thế. Đá Tảng cười nốc, em nữa. Lý Phá Tinh, anh Tinh cũng mãi mãi thương các em. Thế Tu, mặc dù biết không có gì, cơ mà, sao cứ cảm thấy trên đầu có gì đang nhú ra. Hà Tiểu Hoa nướng chín thịt, đặt lên bát Lý Phá Tinh, anh Tinh, ăn nhiều vào, nghe nói ố mẹ gà dễ mệt lắm. Thế Tu thoáng nhìn, nướng chín kỹ, ăn mấy miếng sẽ không sao, vì vậy ít không ngăn cản. Tiểu Tu, đưa cho anh ít một tiêu. Thế Tu đưa cho hắn, anh rắc ít thôi nhé. Lý Phá Tinh, anh biết rồi. Thế Tu hỏi, sao anh tới đây? Lúc tỉnh dậy không thấy em đâu, nhưng anh thấy tờ quảng cáo nhà hàng trên tủ đầu giường. Em không thích ăn nướng, anh biết thể nào em cũng hẹn đám Bạch Tuộc ở đây. Lý Phá Tinh rắc một chút bột tiêu liền đặt lọ xuống. Bạch Tuộc nhìn đĩa của Lý Phá Tinh, khẽ nhíu mày, anh rắc ít thế khác gì không rắc, trước đây anh ăn cay giỏi lắm mà. Lý Phá Tinh, ừm, dạo này anh thích ăn thanh đạm. Anh ấy muốn ăn cay hay không mắc mớ gì đến anh. Hà Tiểu Hoa rót bia cho Lý Phá Tinh, uống bia đi anh, mới lấy trong tủ lạnh, mát lắm. Lý Phá Tinh liếc Tế Tu. Tế Tu lắc đầu. Lý Phá Tinh liền trả lời Hà Tiểu Hoa, hơi lạnh, anh không uống đâu. Hà Tiểu Hoa lo lắng, gần đây sức khỏe anh không tốt sao. Lý Phá Tinh cúi đầu uống nước trái cây, không yên lòng đáp, hơi. Nhóc mập nướng thịt, đặt vào đĩa của Lý Phá Tinh, anh có chuyện gì không được giấu bọn em nữa đâu đấy. Lý Phá Tinh, ừ. Lý Phá Tinh đang định ăn thịt, lại bị Tế Tu ngăn cản, miếng thịt này chưa chín kỹ. Hắn liền bỏ thịt vào đĩa Tế Tu, vậy em ăn đi. Nhóc mập là người có thâm niên trong giới nướng thịt, thấy có người nghi ngờ thịt hắn nướng, không vui nói, anh Tu, anh không hiểu rồi, thịt nướng đến độ này mới ngon nhất. Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh, dạo này sức khỏe anh Tinh không tốt, không ăn được thịt chưa chín kỹ. Lý Phá Tinh uống cạn nước trái cây, đặt cốc lên bàn, mở miệng, anh có lời cần nói với mọi người. Hắn quyết định không dối gạt bọn họ nữa. Các huynh đệ của hắn đều tốt như vậy, còn giấu giếm họ, hắn sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Có lẽ bọn họ sẽ khiếp sợ nhưng chắc là có thể chấp nhận được chuyện này. Dù sao, cứ giấu bọn họ mãi cũng không phải chuyện tốt. Việc hắn là ô mẹ gà đã lộ rồi, kể cả có giấu việc mang thai thì một ngày nào đó cũng bại lộ thôi. Mấy người Bạch Tuộc không hiểu, sao vậy anh Tinh? Thế Tu biết Lý Phá Tinh định nói gì, lẳng lặng nắm tay hắn. Quả nhiên, lòng bàn tay anh Tinh đang chảy mồ hôi. Lý Phá Tinh mím môi, nhìn Thế Tu khẽ gật đầu với hắn. Lý Phá Tinh hít sâu một hơi, nói, có thể mọi người sẽ kinh ngạc, nhưng anh vẫn phải nói, anh, huệ. Lý Phá Tinh buông tay Tế Tu, chạy qua một bên, ngồi chồm hôm dưới đất, ôm thùng rác nôn nói, để lại cả bàn nhìn nhau. Hà Tiểu Hoa lo lắng, sao vậy anh Tinh, cơ thể anh không ổn thật à? Đá Tảng gãi đầu, đúng, dạo này anh Tinh cứ nôn liên tục, ai không biết còn tưởng ảnh đang có bầu. Bạch Tuộc vỗ lưng Đá Tảng, cười nói, mẹ nó mày nói gì thế, sao anh Tinh có bầu được, đâu phải ho. Nụ cười của Bạch Tuộc cứng đờ trên mặt. Anh Tinh đúng là ô mẹ gà. Thịt trong đũa Hà Tiểu Hoa lại rất cái bịch. Nhóc mập cũng tái mặt, run rẩy nhìn Tế Tu, anh Tu, anh Tinh, có, bầu, hả? Tế Tu cúi đầu uống nước, không nói gì. Đây chính là ngầm thừa nhận. Với hình, Đá Tảng ngã khỏi ghế, mông tiếp thẳng xuống đất. Chương 41. Lý Phá Tinh môn xong, quay về chỗ ngồi. Tế Tu theo thói quen lấy vài viên ô mai trong túi cho hắn để giảm bớt cảm giác nôn nén. Lý Phá Tinh ngậm ô mai, vừa nghiêng đầu đã thấy bốn người kia đang khiếp sợ nhìn mình. Mấy tháng rồi? Bạch Tuộc cứng nhắc hỏi. Lý Phá Tinh gãi đầu, hơn 3 tháng rồi. Môi Hà Tiểu Hoa run, em có thể chạm vào đứa bé không? Thế là, Tế Tu mắt lạnh nhìn hết cái tay này tới cái tay khác chạm lên bụng Lý Phá Tinh. Nhóc con ra đời phải gọi em là cô nhỉ? Tay Hà Tiểu Hoa khẽ khàng đặt lên bụng Lý Phá Tinh qua lớp áo. Đá Tảng luống cuống đặt tay lên bụng Lý Phá Tinh, cứ như chạm mạnh một chút sẽ làm đau đứa nhỏ, chú là chú Đá Tảng đây. Nhóc mập, em cũng lên chức chú rồi đúng không? Tự dưng thấy giả hẳn đi. Ở đây có một đứa bé thật sao? Sao sờ không thấy, cũng không động đậy. Bạch Tuộc gáp thai lên bụng Lý Phá Tinh nghe, bị Tế Tu đen mặt cả lại. Y Lì một tay túm cổ áo Bạch Tuộc, kéo hắn ra, lạnh lùng nói, giờ đứa bé còn nhỏ, chỉ mới được vài cm, không sờ thấy gì đâu, khỏi cần sờ nữa. Bạch Tuộc hơi sợ vẻ mặt lạnh lẽo của Tế Tu, bĩu môi, em chỉ muốn chạm vào nhóc ấy chút thôi mà. Tế Tu, đứa bé không muốn cậu chạm vào nó. Bạch Tuộc, hắn lẳng lặng nghĩ em thấy là anh không muốn cho em chạm vào thì có. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Lúc Tế Tu đi lấy xe, Hà Tiểu Hoa kéo Lý Phá Tinh lại, anh. Lý Phá Tinh quay đầu, tiện tay gỡ lá cây dính trên tóc Hà Tiểu Hoa, sao vậy Tiểu Hoa? Hà Tiểu Hoa liếc bóng lưng Tế Tu. Người đàn ông kia có dáng người cao ngất, chỉ mặc quần áo đơn giản lại vẫn tỏa ra khí chất cao quý mà xa cách, chẳng hề phù hợp với không khí ồn ào của nhà hàng này. Cũng chẳng hề phù hợp với đám nhỏ lăn lộn trong bùn đất mà lớn lên như bọn họ. Anh Tinh kết hôn với Tế Tu từ nửa tháng trước, lúc ấy, anh Tinh đã mang thai 3 tháng. Nhưng Hà Tiểu Hoa còn nhớ, hơn 2 tháng trước, anh Tinh vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương không rõ ràng với Tống Tịnh Nhiễm. Nhỏ hiểu rõ nhất con người anh Tinh, anh ấy không thể nào đã thích Tế Tu rồi, còn xem như không có chuyện gì mà đi hẹn hò với một cô gái khác. Hà Tiểu Hoa gần như tưởng tượng được, đứa bé trong bụng anh Tinh, rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn thế nào. Nhỏ nhìn Lý Phá Tinh, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào thịt, có phải anh kết hôn với Tế Tu vì mang thai không? Lý Phá Tinh sửng sốt. Hà Tiểu Hoa cố chấp hỏi, mắt từng đỏ, anh, có phải anh không thích anh ta, kết hôn với anh ta chỉ vì đứa bé không? Lý Phá Tinh, anh. Ban đầu, Lý Phá Tinh định nói đúng là vậy, nhưng không biết tại sao, lời đã tới cổ họng lại chẳng thể cất khỏi miệng. Lý Phá Tinh quay đầu lại, thấy Tế Tu đã đỗ xe ven đường. Tế Tu ngồi trong xe, cửa sổ chầm chầm hạ xuống, để lộ sườn mặt. Khuôn mặt y vốn không có cảm xúc gì, tuy rất đẹp, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy khó gần, vừa lạnh lùng lại xa cách. Chợt, Tế Tu nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Phá Tinh, bên môi thoáng chốc hiện ý cười nhàn nhạt. Tế Tu gọi, chúng ta về thôi anh. Đúng, khuôn mặt Tế Tu thường chẳng có cảm xúc gì, mà dường như vừa nhìn thấy Lý Phá Tinh, Tế Tu sẽ cười. Khi y cười đôi mắt sẽ cong cong, ánh mắt ôn hòa như nước mùa xuân, đáy mắt cũng lăn tăn gợn sóng dịu dàng, vẻ xa cách thờ ơ vốn có sẽ tản đi như sương khói. Đẹp tới nỗi khiến người ta lòng phiền ý loạn. Lý Phá Tinh lại nhìn Hà Tiểu Hoa, giọng nói vô thức xen lẫn chút hoảng loạn, "Ừm, anh về trước đây." Hắn đi đôi bước thì dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, "Em đừng nghĩ bậy bạn, anh sống tốt lắm, sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi đâu, em cứ yên tâm. Mau về ký túc xá đi, đừng suốt ngày ra ngoài một mình buổi tối nữa." Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Đêm đến, Lý Phá Tinh hết nằm nghiêng rồi lại nằm ngửa, xoay kiểu gì cũng không ngủ được. Hắn mở mắt nhìn trần nhà. Căn phòng này cực kỳ sang trọng, trần nhà được làm từ chất liệu rất đặc biệt. Ánh đèn đường xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, phản chiếu lên trần nhà, tạo thành vài vệt sáng lung linh như bầu trời đầy sao, vô cùng đẹp mắt. Không biết là do trần nhà quá huyền ảo hay do nỗi lòng Lý Phá Tinh đang chất chứa tâm sự, mà hắn cứ thế nhìn chân chân vài chục phút, càng nhìn càng không ngủ được. Tế Tu bên cạnh đã thở đều đều, Lý Phá Tinh lặng lẽ nghiêng người ngắm Tế Tu, vừa ngắm được 2 phút đã biết mình sai rồi. Hắn không nên nhìn Tế Tu. Tế Tu đẹp hơn trần nhà hàng vạn lần, e là hắn sẽ mất ngủ cả đêm. Dẫu biết vậy, Lý Phá Tinh lại không nỡ chuyển mắt. Tế Tu thực sự rất đẹp. Cậu ấy cười đẹp. Yên tĩnh ngủ cũng đẹp. Đôi mắt cậu ấy nhắm lại, hàng mi tạo nên một bóng mờ tối rất đẹp. Hai mắt mở ra, trong đêm tối lẳng lặng nhìn hắn cũng. Hả? Hai mắt mở ra. Giờ Lý Phá Tinh mới nhận ra, Tế Tu đã mở mắt từ khi nào. Hắn mắt đối mắt với Tế Tu, hoảng hốt quay đi. Sao anh Tinh còn chưa ngủ? Giọng nói Tế Tu trong bóng tối có vẻ khàn khàn. Lý Phá Tinh cuống quýt nhắm mắt, anh ngủ đây. Tế Tu còn nửa tỉnh nửa mê, nhẹ nhàng đặt tay lên hông Lý Phá Tinh, kéo hắn vào lòng, như thể đã làm điều ấy vô số lần. Thực ra, hành động này không tính là mạo phạm. Thời gian gần đây, Lý Phá Tinh vô cùng ỷ lại vào tín tức tố của Tế Tu, nhiều lúc còn vô thức rủi vào ngực y y ở mỗi đêm Tế Tu ôm Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh cũng chưa từng bài xích, thậm chí còn ôm lại y y ở đây chỉ là phản ứng tự nhiên của ổ mẹ gà khi đang mang thai. Nhưng lần này, chẳng hiểu vì cớ gì, Tế Tu vừa ôm Lý Phá Tinh đã như gặp phải manh thú, đẩy Tế Tu ra. Hắn bật dậy, hoảng hốt nói, em ngủ ở đây đi. Hôm nay anh muốn ngủ ở sofa. Nói xong liền ôm gối chạy mất. Chỉ để lại Tế Tu một mình, ngơ ngác nhìn bên giường trống không, mờ mịt không hiểu tại sao. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Trước khi vào lớp, Lý Phá Tinh đưa tay sờ gáy, nơi đó đã trơn nhẵn như ban đầu, cũng không còn dấu vết ký hiệu tạm thời, không chỉ vậy, mùi hương ô mẹ gà cũng đã biến mất. Tuy vậy, Lý Phá Tinh đã không còn sợ chuyện mình là ô mẹ gà bị bại lộ. Những người hắn quan tâm đều đã biết thân phận thực sự của hắn, những người khác biết chuyện có thái độ thế nào, Lý Phá Tinh không mấy để tâm. Đến chỗ ngồi, Lý Phá Tinh hơi kinh ngạc, còn tưởng ai chiếm bàn của mình. Bình của hắn đã được rót đầy nước ấm, ngăn bàn đầy quýt, ô mai và các chế phẩm từ sữa. Đáng sợ nhất là, trên ghế của hắn có thêm một chiếc đệm mềm màu hồng to bự, hết sức khoa trương. Nếu Lý Phá Tinh nhớ không nhầm, hắn đã từng thấy chiếc đệm y chang trên ghế của Hà Tiểu Hoa ở trường. Anh đến rồi hả? Nhóc mập hô to, đi đến chỗ Lý Phá Tinh, ngồi xổm xuống nhét đồ vào ngăn bàn Lý Phá Tinh. Đáng tiếc, nhóc mập mới nhét một gói bánh vào ngăn bàn đã chất chỗ, đành nhét thanh long, chuối, hạt và chocolate vào ngăn tê tu. Lý Phá Tinh, chú làm gì thế? Nhóc mập vẻ mặt nghiêm túc, anh không thể bị đói được. Lý Phá Tinh hết nói, mẹ nó các chú coi anh là heo hả? Đá tảng ôm bạ lộ đến trước mặt Lý Phá Tinh, đặt bạ lộ lên bàn. Hắn ngó chừng bốn phía, sau đó lặng lẽ mở khóa kéo bạ lộ cho Lý Phá Tinh xem, động tác hết sức cẩn thận, làm Lý Phá Tinh suýt nữa thì hoài nghi đá tảng thả vàng trong đó. Thì ra là một đống sách. Đá tảng lén lút nói với Lý Phá Tinh, đây là số sách em mua được ở hiệu sách sáng sớm nay, anh nhớ nghiên cứu kỹ đấy. Lý Phá Tinh thoáng nhìn. Thai phụ ố mẹ gạ tháng thứ tư phải làm gì? 10 điều cấm kỵ trong thai kỳ. 28 món canh dành cho thai phụ ổ mẹ gạ. Chỉ nam dưỡng thai khoa học. Những bài hát dành cho giây phút sinh nở. Phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh. Lý Phá Tinh. Hắn rút ra một quyển sách, gì đây? Đã tảng chỉ vào tên sách, đọc nhân từng chữ, phải làm gì nếu trẻ không nghe lời trong giai đoạn phản nghịch. Lý Phá Tinh. Thế tu vừa đến, Lý Phá Tinh liền đá túi sách cho y. Thế tu, gì vậy anh? Lý Phá Tinh cắn táo, sách cho đời em. Thế tu mở ra xem, cười nói, em đã đọc những quyển này rồi. Lý Phá Tinh sửng sốt, sao cơ? Thế tu mở danh sách đọc trong đầu cuối, nhưng em đọc bản ẹp thôi. Lý Phá Tinh quên luôn nhai táo trong miệng, ghé lại gần. Ẹp của Thế tu ở ngay trong đầu, nhưng Lý Phá Tinh trời sinh đã ghét đọc sách, nên cho dù hắn đã cầm đầu cuối của Thế tu vô số lần, lại chưa mở ẹp ra xem một lần nào. Lý Phá Tinh lướt lướt danh sách đọc, sợ ngây người. Danh sách đọc của Thế tu thực sự không chênh lệch số sách đá tảng mua làm ấy. Trái lại, còn đầy đủ và toàn diện hơn. Ủa? Lý Phá Tinh hỏi, sách gì thế? Đó là một quyển sách địa hồng, chữ trắng, Lý Phá Tinh lướt nhanh nên không nhìn rõ tên. Hắn híp mắt định ấn vào đọc cho rõ, nào ngờ bị Tế Tu nhanh chóng cướp lại đầu cuối, giấu sau lưng. Đằng sau Tế Tu là cửa sổ mở to, mặt trời cao cao, chiếu ánh nắng lên đôi thai đỏ bừng. Bạch Tuộc vừa khéo vào từ cửa sau, thấy quyển sách hiện trên đầu cuối sau lưng Tế Tu. Hắn nheo mắt, đọc thành tiếng, phải làm gì khi ô mẹ gạ của tôi không muốn ngủ với tôi. Chương 42, 42. Tế Tu cứng đờ người. 5 giây sau, màn hình đầu cuối trong tay y tự tối đi, nhưng màu đỏ rực trên thai y vẫn chẳng hề biến mất, trái lại còn lan khắp khuôn mặt. Bạch Tuộc đọc xong cũng kinh ngạc, ngẫm nghĩ một lúc, hắn nổi giận. Thế Tu thật quá đáng, anh tinh của hắn đang mang thai mà. Thế Tu đã là bố trẻ con rồi, sao đầu vẫn toàn mấy thứ bậy bạn. Sao cậu ta không biết thương anh tinh vậy? Sau khi biết anh tinh là ô mẹ gả và đang mang thai, Bạch Tuộc luôn có cảm giác thương yêu đau lòng với hắn, xen vào một chút cảm xúc khá phức tạp. Tới khoảnh khắc này, cảm xúc ấy đạt đến đỉnh điểm, thế là hắn đã bị xót xa và phẫn nộ làm mụ mị đầu góc. Thế Tu. Bạch Tuộc nắm chặt tay, tức giận hô. Thế Tu chậm chậm quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt đỏ lựng, môi hơi mím lại. Dưới ánh mặt trời, Bạch Tuộc có thể thấy rõ đôi mắt tối om om của Thế Tu đang nhìn hắn không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng khó tả. Cơ mà, tóm lại cũng không vui vẻ gì. Thế Tu, đang giận hả? Tại sao cậu ta đỏ mặt, đang giận cực kỳ giận hả? Thế Tu giận sẽ làm gì, liệu có giết mình không? Bạch Tuộc buông lòng tay, cơn giận tức khắc xẹp lép như bóng cao su xì hơi. Ừm, anh tinh cũng được hơn 3 tháng rồi ấy. Thực ra cũng có thể vận động một chút ha. Hơn nữa, người ta là đôi chồng chồng mới cưới, bám nhau như keo, mấy thứ tình thú bí mật. Liên quan cái nếu gì đến Trương Vũ mình đâu. Bạch Tuộc kinh sợ né tránh ánh mắt Thế Tu, đưa sữa bò hâm nóng cho Lý Phá Tinh, anh tinh, uống sữa đi. Anh tinh, anh nói xem sao anh lớn tồng ngồng thế rồi mà chẳng rõ thưởng thức gì cả, anh sắp được 4 tháng rồi, mấy vận động thích hợp không ảnh hưởng xấu tới con trong bụng đâu, đừng làm anh Tu nghẹn chết. Anh xem, anh Tu còn tìm đọc tiểu sách thế kia rồi, phải khó chịu cỡ nào chứ. Lý Phá Tinh. Thế Tu. Mặt Thế Tu đã đỏ như muốn dỉ máu, y nhìn Bạch Tuộc, gằn từng chữ, cậu có thể câm miệng không? Bạch Tuộc không hiểu. Rõ ràng hắn đang lo nghĩ cho anh Tu, thế mà không hiểu lại đụng đến chỗ nào khiến ảnh bực mình, đành ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng, chạy về chỗ ngồi. Thế Tu quay lại nhìn Lý Phá Tinh, mặt vẫn chưa hết đỏ, anh Tinh, em không có ý đó. Lý Phá Tinh túi đầu uống một ngụm sữa, hơi ngọt. Anh biết. Lý Phá Tinh cào cào kem trên hộp sữa, nhỏ giọng nói, hôm qua tình trạng của anh không tốt, hôm nay sẽ quay về phòng ngủ với em. Lý Phá Tinh cuống quýt bổ sung, chỉ đơn thuần ngủ chung trên một chiếc giường thôi. Thế tu. Lý Phá Tinh. Bầu không khí lại càng lúng túng. Lý Phá Tinh chỉ muốn rút lại câu giải thích vừa dư thừa vừa kỳ quái ban nãy. Tại sao phải giải thích chỉ đơn thuần ngủ chung trên một chiếc giường? Không thì là gì khác cơ chứ? Hắn còn ngủ được kiểu gì khác với tế tu hả? Editor chỉ đăng trên bạc kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạc kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Anh buồn ngủ quá, ngủ đây. Lý Phá Tinh đặt gối lên bàn, vùi mặt xuống gối. Chỉ muốn ngạt chết mình cho rồi. Lý Phá Tinh phát hiện, dạo này cứ ở cạnh tế tu là hắn lại trở nên kỳ lạ, không còn thoải mái tự tại như trước, thường xuyên xấu hổ, có lúc tâm trạng sẽ lên xuống thất thường. Editor chỉ đăng trên bạc kiểu, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạc kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Mấy hôm trước, Lý Phá Tinh xin nghỉ vì nhiệt phát tỉnh, hắn nghỉ quá 3 ngày, cho nên cần tới phòng phó hiệu trưởng Mã trả phép. Hắn đến phòng làm việc của phó hiệu trưởng Mã, nhận ra còn có một người khác. Là Lâm Phi. Tới giờ Lý Phá Tinh mới nhận ra, đã rất lâu rồi hắn chưa gặp Lâm Phi, cả tiền dịch lai cũng vậy. Mã Dược Viễn không muốn gặp Lý Phá Tinh, vừa nhìn thấy hắn đã cau mày ghét bỏ. Lý Phá Tinh, cậu tới đây làm gì? Lý Phá Tinh vung vung giấy xin nghỉ, em tới trả phép. Mã Dược Viễn đưa một văn kiện cho Lâm Phi, đây là mẫu đơn xin tạm nghỉ học, nếu muốn lấy thêm em tới phòng chủ nhiệm Vương bên cạnh là được. Lâm Phi đưa hai tay nhận đơn, nhỏ giọng nói, cảm ơn thầy Mã. Tạm nghỉ học. Lý Phá Tinh nhíu mày nhìn bóng lưng Lâm Phi, cậu ấy cũng mới mang thai thôi mà. Mã Dược Viễn cầm giấy xin nghỉ của Lý Phá Tinh, sắp thi rồi, cậu xem trừ cậu ra còn có ai trả phép không? Lý Phá Tinh bĩu môi, rút ra thêm một tờ khác, chắc thầy còn nhận thêm một đơn đây. Mã Dược Viễn nhíu mày, thế tu. Ông ta nghĩ cái gì, khiếp mắt nhìn Lý Phá Tinh, có phải cậu lại lôi kéo người ta làm chuyện xấu gì không, thế tu tiền đồ sáng lạ, tốt nhất cậu tránh xa người ta một chút, đừng hại cậu ấy. Lý Phá Tinh không vui, em hại cậu ấy bao giờ? Mã Dược Viễn đẩy kính mắt, giọng nói vẫn đầy khinh miệt, cậu nói xem. Cậu không học hành đàng hoàng, khác một trời một vực với thế tu, còn suốt ngày nhảy ra trước mặt người ta, lẽ nào cậu không tự mình biết mình? Thầy Mã. Lý Phá Tinh cười giễu cợt, cả trường đều biết em và Tế Tu đã kết hôn rồi, thầy không biết sao? Kết hôn? Học sinh đang kiêu ngạo nhất trường kết hôn với cục phân chuột bự nhất trường. Mã Dược Viễn run tay, suýt thì đánh rơi đơn xin nghỉ xuống đất. Lý Phá Tinh toét miệng cười, thầy tiếp nhận tin tức hơi chậm đấy, các thầy cô khác không ai nói cho thầy à? Chật chật vậy chắc không mấy ai muốn trò chuyện với thầy rồi. Nhưng mà, có lẽ thầy không biết mình đáng ghét đâu, dù sao từ trước tới giờ thầy đâu có tự mình biết mình. Lý Phá Tinh nói xong, bỏ đi. Mã Dược Viễn chưa từng bị học sinh nói thẳng vào mặt như vậy, giận run cả tay, Lý Phá Tinh cậu đứng lại đó cho tôi. À, đúng rồi. Lý Phá Tinh đi đến cửa, quay đầu nhìn Mã Dược Viễn, nhướng mày, giọng điệu cực kỳ tùy ý, khuôn mặt cũng hiển hiện nụ cười khoe khoang, em và Thế Tu, một người đẹp trai một người đẹp tinh xảo, xứng đôi nhất thiên hạ, không cần thầy quan tâm vớ vẩn. Chương 43. Lý Phá Tinh vừa cười vừa nói chuyện với Mã Dược Viễn, nhưng vừa quay đầu đi, nụ cười trên môi hắn đã tắt ngúm. Khác nhau một trời một vực cái rắm. Tự mình biết mình cái quỷ. Tiểu tu là tiểu tu, dù có ưu tú ngút trời, vẫn sẽ là em của Lý Phá Tinh hắn. Mã Dược Viễn làm trò chó má gì, dựa vào cái gì lại ba hoa tính toán chia cắt hắn và tiểu tu chứ? Lý Phá Tinh đứng trên cầu thang, tức giận đá viên đá nhỏ dưới chân, viên đá bắn vào tay vịn cầu thang bằng nôm, vang ra tiếng leng keng. Ai? Có người quát to. Lý Phá Tinh sửng sốt, bám tay vịn ngó xuống, mắt đối mắt với Tiền Dịch Lai tầng dưới. Tiền Dịch Lai đang ôm Lâm Phi, ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh sợ viên đá ban nãy bắn vào người Lâm Phi đang mang thai, cuống quýt đi xuống, quan tâm hỏi cậu, Lâm Phi, sao vậy, có làm cậu bị thương không? Tiền Dịch Lai hùng hổ, mẹ nó chân mày mang nợ à, đá cái gì, tao mà không nhanh đã bắn vào người cậu ấy rồi biết không? Lâm Phi đẩy Tiền Dịch Lai ra, lắc đầu, không, không sao. Viên đá kia vốn không bắn vào mình được. Lý Phá Tinh liếc viên đá chừng đầu ngón tay kia, Lâm Phi đứng sát tưởng, mà viên đá lại lăn xuống men theo lan can, đúng là không bắn vào người cậu được. Tiền Dịch Lai không ngờ Lâm Phi lại vô tình đẩy mình như thế, còn phản bác gã ngay trước mặt Lý Phá Tinh, sắc mặt lập tức đen lại. Bình thường, Lâm Phi vừa thấy Tiền Dịch Lai nổi giận là sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng hôm nay, cậu lại vô cùng bình tĩnh. Cậu càng bình tĩnh, Tiền Dịch Lai càng khó chịu, lạnh lùng nói, cậu về nhà trước đi, tôi có hẹn, đi đây. Lâm Phi du mắt, ừ, tôi biết rồi. Lý Phá Tinh cảm giác hai người có vẻ là lạ, nhưng hắn ghét Tiền Dịch Lai, nên cũng không muốn nghĩ nhiều. Lý Phá Tinh nhìn viên đá cách đó không xa, đi xuống mấy bậc. Ngồi xổm xuống nhặt đá lên. Viên đá này có màu rất giống màu bậc thang, nếu ai đó chẳng may dẫm phải, ngã thì chết. Lý Phá Tinh bỏ đá vào túi, đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên tiếng rầm, vừa quay đầu liền thấy Lâm Phi mặt tái nhợt ngã xuống đất. Lý Phá Tinh luống cuống. Tại sao Lâm Phi lại ngất xỉu? Lẽ nào đứa bé trong bụng cậu ấy xảy ra chuyện gì? Lý Phá Tinh cuống quýt gọi Tiền Dịch Lai, nhưng không ai trả lời. Hắn đi vội tới cửa sổ, chưa kịp gọi đã thấy Tiền Dịch Lai ngồi vào xe, nhanh chóng phóng đi mất. Lý Phá Tinh thầm chửi bậy, gọi xe cứu thương, bế Lâm Phi lên. Dạo này Lý Phá Tinh không tập luyện gì, thể lực giảm xuống, nhưng không biết Lâm Phi ăn gì mà lớn, cả người đều nhẹ bẫng. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nen. 3. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nen. Con của Lâm Phi không gặp vấn đề gì. Nhưng bác sĩ nói, cậu ngất xỉu do chịu áp lực tâm lý quá lớn và cảm xúc không ổn định. Không cần đón anh đâu, anh tự về được. Hôm nay anh muốn ăn chân gà, ừm. Lý Phá Tinh cúp máy, nhận ra Lâm Phi trên giường bệnh đang nhìn hắn chăm chú. Lý Phá Tinh, Lâm Phi, cậu tỉnh rồi. Lâm Phi, ản phạ của cậu đối xử với cậu thật tốt. Lý Phá Tinh kinh ngạc, không biết trả lời thế nào, ừm, tôi không liên lạc được với Tiền Dịch Lai, cậu có muốn cứ gọi cậu ta tới không? Không cần. Lâm Phi khẽ lắc đầu, cậu hơi ngừng lại, tự dễ ước, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, sẽ ảnh hưởng anh ta ra ngoài chơi. Lý Phá Tinh nhíu mày. Đứa bé suýt mất mà là chuyện nhỏ hả? Lâm Phi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, đứa bé thế nào? Không sao. Lý Phá Tinh truyền đạt lời của bác sĩ cho Lâm Phi, cậu chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không ảnh hưởng gì tới đứa bé. Một lúc sau, Lâm Phi ừ một tiếng, nhỏ giọng cảm ơn Lý Phá Tinh. Tuy vậy, khuôn mặt cậu vẫn không lộ cảm xúc gì, như thể dù đứa bé khỏe mạnh, cậu cũng chẳng hề vui vẻ. Lý Phá Tinh không ngờ rằng hắn vừa đi trả viện phí, quay về phòng bệnh đã không thấy Lâm Phi đâu. Cậu tự rút kim truyền dịch, mặc quần áo bệnh nhân chạy ra ngoài. Lý Phá Tinh tìm được Lâm Phi ở ngã tư đường gần bệnh viện. Ở đây lượng người đi lại rất lớn, xe cộ cũng nhiều. Lâm Phi hai mắt thẫn thờ, cứ thế đi thẳng đến dòng xe cộ lao vun vút. Đệt! Mẹ nó cậu muốn chết hả? Lý Phá Tinh chạy đến chỗ Lâm Phi. Cách đó không xa, một chiếc xe con đang lao tới. Lâm Phi đứng bên lề đường, chân trái đã bước ra ngoài, khuôn mặt mở mịt. Lý Phá Tinh chạy nhanh hơn, túm lấy tay Lâm Phi. Dầm! Lý Phá Tinh ôm lấy Lâm Phi, ngã lăn xuống đất. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nen. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nen. Tế Tu vẫn đến đón Lý Phá Tinh, vì anh Tinh đang mang thai, y không muốn để anh tự đón xe về một mình, chưa kể anh Tinh còn muốn ăn chân gà, món ấy chỉ ăn ngay tại quán mới ngon, mua mang về luôn thiếu đi vị gì đó. Tế Tu chờ đèn xanh, chợt thấy Lý Phá Tinh đứng đó không xa đang tìm kiếm thứ gì. 45 giây nữa mới hết đèn đỏ, còn sớm. Tế Tu hạ cửa kính xe, định chào Lý Phá Tinh. Ngay giây tiếp theo, Tế Tu trơ mắt nhìn Lý Phá Tinh lao đến phía một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân đứng bên lề đường. Một chiếc ô tô phóng vụt qua bọn họ. Lý Phá Tinh túm tay người kia, hai người ôm nhau, lăn xuống đất. Tế Tu thấy anh Tinh của mình nhắm nghiền mắt, nằm trên mặt đất. Phần bụng dưới của anh Tinh đã đỏ lòm. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nen. 3. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nen. Ngay khi mở mắt, Lý Phá Tinh đã nhìn thấy Tế Tu. Tế Tu nhìn hắn, đôi mắt thường hồng. Lý Phá Tinh gọi tên ý bằng giọng nói khàn khàn. Tế Tu im lặng. Lý Phá Tinh, Tế Tu, Lâm Phi sao rồi? Cậu ấy đang mang thai. Mắt Tế Tu lại càng đỏ. Ý nhìn chằm chằm Lý Phá Tinh, gàn từng chữ, sao anh không hỏi mình thế nào? Anh quên chính mình cũng đang mang thai sao? Lý Phá Tinh sửng sốt, mặt trắng bệnh. Đúng là hắn đã quên. Môi Lý Phá Tinh run rẩy, hắn vươn tay, sờ bụng. Bằng phẳng. Bằng phẳng tới quá đáng. Như ý thức được điều gì, khuôn mặt Lý Phá Tinh tái nhợt, đứa bé không còn sao. Tế Tu mím môi, không nói gì. Lý Phá Tinh hoảng hốt, Tế Tu, xin lỗi em. Anh quên mất. Anh không bảo vệ tốt con. Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh, người anh cần xin lỗi là em sao? Lý Phá Tinh ngơ ngác nằm trên giường bệnh, hắn nhìn Tế Tu như đang nổi giận, lòng lo âu sợ hãi. Tất cả đều là lỗi của hắn. Là hắn ngu ngốc, ngay đến chuyện bản thân mang thai cũng không nhớ. Là hắn đần độn, mỗi ngày đều được Tế Tu cẩn thận chở che, chính mình lại sơ suất bất cẩn. Đứa bé đã không còn, lại thấy Tế Tu thế này, Lý Phá Tinh thực sự rất đau lòng. Hắn kéo cánh tay Tế Tu, nước mắt chảy xuống, "Tiểu Tu ơi, anh đau quá." Tế Tu, đau ở đâu? Đau, đau đầu. Lý Phá Tinh định nói đau bụng, nhưng không biết tại sao, bụng lại không có cảm giác gì. Có lẽ đã đau đến chết lặng. Cũng phải, một đứa bé lớn như vậy nói đi là đi, lúc đó hắn còn đau tới bất tỉnh mà. Tế Tu không để ý đến hắn, đứng dậy đi thẳng. Một lát sau, một y tá đẩy xe đến, chào cậu Lý, tôi tới thay thuốc cho cậu. Lý Phá Tinh hít mũi, thay thuốc gì, hình như bụng tôi không có vết thương. Y tá kinh ngạc, bụng thì liên quan gì? Lý Phá Tinh hai mắt đẫm lệ nhìn y tá, vì tôi đã mất con rồi. Y tá mở bệnh án, con cậu không sao, tuy cậu hoạt động mạnh, nhưng cơ thể khỏe mạnh nên đứa bé vẫn ổn. Lý Phá Tinh lau nước mắt, ngơ ngác hỏi, vậy tại sao tôi ngất xỉu, phải nằm viện nữa? Y tá, cậu không nhớ sao, lúc ngã cậu đụng vào trụ chữa cháy, đầu bị thương nên mới ngất xỉu. Lý Phá Tinh, nhớ ra tại sao rồi? Vậy Lâm Phi đâu, cậu ấy cũng đang mang thai. Sức khỏe cậu ấy không tốt, vì ngã nên bị xuất huyết rất nhiều, có dấu hiệu sảy thai, nhưng nếu sau này chú ý, đứa bé sẽ vẫn khỏe mạnh. Y tá nhớ rõ, lúc Lý Phá Tinh được gạn phạ của mình bế vào viện, người cậu ấy máu me bé bét, nom rất đáng sợ, nhưng hóa ra đó đều là máu của Lâm Phi. Nghe y tá nói đứa bé vẫn ổn, Lý Phá Tinh thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, thấy Tế Tu đi vào cùng một bác sĩ, Lý Phá Tinh hơi giận mà trách, "Tiểu Tu, tại sao em gặp anh? Em có biết anh sợ thế nào không?" "Tế Tu, vậy còn anh có biết em sợ thế nào không?" Giây phút thấy Lý Phá Tinh nằm dưới đất, cả người dính đầy máu, Tế Tu như hóa điên. Y Lệ vừa sợ vừa vội mở cửa xe, đèn đỏ đã chuyển xanh, các xe đằng sau liên tục cấn còi thúc giục. Y Lệ đi từng bước về phía anh Tinh, không còn sức đóng cửa xe, cả người vì sợ hãi và đau lòng mà phát run. Tim y như bị ai hung hăng nắm chặt, khiến y ngạt thở. Y Lệ nghĩ, anh Tinh bị thương nặng cỡ nào, mang thai 4 tháng nếu bị sẩy, y sợ ngay đến tính mạng anh Tinh cũng không giữ được. Y Lệ nghĩ, đứa bé đã hơn 4 tháng rồi, sắp thành hình, anh Tinh tỉnh lại biết con đã không còn, sẽ đau lòng cỡ nào đây. Y Lệ thống khổ, y sợ hãi, ý tự trách. Vậy mà, câu đầu tiên của Lý Phá Tinh khi tỉnh dậy, lại là hỏi người khác có sao không. Vậy mà, anh Tinh nói, anh quên mất mình đang mang thai. Sao Tế Tu có thể không giận cho được? Chương 44. Lý Phá Tinh ngẩn người. Đôi mắt Tế Tu hửng hồng, van vện vài tia máu đỏ, lông mày y nhíu chặt, ngực phập phồng mất bình tĩnh. Hai tay y chống bên mép giường, đốt ngón tay tái nhợt, ống tay áo xắn lên vài lượt, để lộ cánh tay trắng non đang nổi gân xanh. Lý Phá Tinh chưa từng thấy Tế Tu như vậy. Cho dù lần trước khi cứu Lý Phá Tinh dưới chân Phùng Huy, ý cũng không giận tới mức này. Tiểu Tu, Lý Phá Tinh ngơ ngác gọi, đưa tay về phía Tế Tu. Đầu ngón tay Lý Phá Tinh vừa chạm đến ống tay áo Tế Tu đã tránh đi. Tế Tu đứng thẳng người, im lặng nhìn Lý Phá Tinh, môi mím lại, sau đó xoay người bỏ đi. Tiểu Tu, em đi đâu vậy? Lý Phá Tinh ngoài người, hoảng hốt gọi. Tế Tu không để ý đến hắn, đi thẳng. Nhìn cánh cửa bị đóng lại thẳng thừng, lòng Lý Phá Tinh cũng trở nên trống rỗng. Bác sĩ đi cùng Tế Tu chú thích trên bệnh án, nói, cậu Lý Phá Tinh đúng không? Chàng trai vừa nãy nói cậu đau đầu, nên tôi kiểm tra lại cho cậu. Lý Phá Tinh đủ rũ, tôi không sao, không đau. Từ nhỏ đến lớn, số lần Lý Phá Tinh bị thương nhiều không đếm nổi, vết thương trên đầu này chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí còn không phải khâu. Trước đây, bị thương thế này Lý Phá Tinh còn chẳng buồn vào viện, đến phòng khám xử lý qua là được. Hắn nói đau với Tế Tu. Một phần vì hắn tưởng đứa bé không còn, trong lòng khổ sở. Còn một phần khác. Là vì Lý Phá Tinh sợ Tế Tu giận không để ý đến hắn, cho nên mới cố ý phóng đại mức đau. Nhưng hắn nói đau thì sao chứ, rốt cuộc Tế Tu cũng lạnh lùng quay đi mà thôi. Hắn chùm chăn lên mặt, nhắm mắt lại, hai người đi trước đi, tôi buồn ngủ. Y tá, không được đâu cậu Lý, cậu phải thay thuốc nữa. Lý Phá Tinh tâm trạng không tốt, không muốn ngồi dậy, chờ một lát hăng thay, để tôi ngủ một lát. Không được đâu, cậu Tế đã dặn rồi. Lý Phá Tinh bị cưỡng chế kéo dậy, càng thêm buồn bực. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nghen. Bác sĩ và y tá đi rồi, Lý Phá Tinh cuối cùng cũng được yên tĩnh, nhưng hắn nằm trên giường nhìn trần nhà, lại chẳng buồn ngủ chút nào. Đúng lúc này, cửa phòng khẽ mở ra. Lẽ nào Tế Tu về? Lý Phá Tinh cuống quýt quay đầu nhìn, suýt nữa đụng đến vết thương. Anh Tinh! Nghe nói anh bị thương, sao rồi? Có nghiêm trọng không? Là mấy người bạch thuộc. Ánh mắt Lý Phá Tinh lập tức trở nên ảm đạm. Hắn ngồi dậy, trả lời, không có gì, vết thương nhỏ thôi. Tiểu Hoa đặt một đống đồ ăn vặt trước mặt Tế Tu, nhìn chung quanh, hỏi, Tế Tu đâu rồi anh? Đây toàn là những món Lý Phá Tinh thích ăn. Hắn theo thói quen lấy ra một gói, bị trượt tay không xé vào được, cũng chẳng còn hứng thú ăn nữa, bỏ lại đồ vào túi. Tiểu Hoa tưởng Lý Phá Tinh không nghe thấy, hỏi lại, Tế Tu đi đâu rồi anh, ra ngoài mua cơm à? Lý Phá Tinh cúi mặt, ủ hê trả lời, hình như cậu ấy giận anh, không biết đi đâu. Nhóc mập khó hiểu. Bình thường Tế Tu luôn tỏ ra xa lánh với người khác, nhưng chưa từng giận anh Tinh bao giờ, sao anh Tu lại giận? Lý Phá Tinh tóm tắt chuyện đã xảy ra cho họ. Bạch Tuộc trầm mặc một lúc, nói, về sau đúng là anh phải chú ý hơn, anh vô tâm quá. Lý Phá Tinh gật đầu, anh biết, là lỗi của anh. Đá tảng u sầu, anh Tinh, bây giờ anh không như trước kia nữa, ngã một cái cũng có thể gặp chuyện, nhất định phải cẩn thận. Lý Phá Tinh du mắt, ừ. Nhóc mập, anh Tu chỉ quá lo cho anh thôi, bao giờ anh ấy về anh xin lỗi anh ấy một câu. Kể từ khi biết anh Tinh mang thai, Hà Tiểu Hoa luôn cảm thấy anh Tinh và Tế Tu kết hôn chỉ vì đứa trẻ, cho nên mất hết thiện cảm với y. Thấy nhóc mập bảo anh Tinh xin lỗi, nhỏ đen mặt, đúng là anh Tinh thiếu suy nghĩ, nhưng nào tới lượt Tế Tu nổi giận. Tiểu Hoa. Bạch Tuộc đụng đụng cánh tay Hà Tiểu Hoa, điên cuồng nháy mắt với nhỏ. Hà Tiểu Hoa vừa ngẩng đầu đã thấy Tế Tu mở cửa bước vào. Khuôn mặt Tế Tu không có bất cứ cảm xúc nào, không biết đã nghe thấy Hà Tiểu Hoa nói hay chưa. Hà Tiểu Hoa bĩu môi, không nói gì nữa. Tiểu Tu, em đi đâu vậy? Lý Phá Tinh hỏi. Tế Tu đặt một xấp giấy tờ vào ngăn kéo tủ đầu giường, làm thủ tục nhập viện. Lý Phá Tinh mấp máy môi, "Tiểu Tu, anh không muốn nằm viện, vết thương của anh không mấy nghiêm trọng, chúng ta về ký túc xá được không?"
"Thế Tu, không được."
"Vậy tối nay em cũng ở đây sao?"
"Em về ký túc xá ngủ."
"Tiểu Tu, anh không muốn ở một mình."
Tiểu Tu đóng ngăn kéo, đứng dậy, mặt vẫn vô cảm, "Đã có y tá, anh cần gì thì ấn chung là được."
Hà Tiểu Hoa bị giọng điệu lấy lòng của anh Tinh và thái độ xa cách của Tế Tu chọc giận ứa gan. Nhỏ đang định mở miệng, lại bị Bạch Tuộc kéo cánh tay.
Bạch Tuộc nói, "Bọn em đi trước, anh Tinh nằm viện dưỡng thương cho tốt, không cần để ý chuyện trường học, em sẽ xin nghỉ giúp anh."
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen. Ra khỏi phòng, Hà Tiểu Hoa hất tay Bạch Tuộc, "Mẹ nó, anh kéo em làm gì? Tại sao không cho em nói chuyện?"
"Bạch Tuộc, em nói làm gì?
Để em chửi Tế Tu à?
Anh thấy đầu óc em đang mất tỉnh táo đấy."
"Nhóc mập, anh Tu cũng chỉ muốn tốt cho anh Tinh thôi, việc anh Tinh làm lần này thực sự quá nguy hiểm."
Đá Tảng gật đầu, "Đúng vậy."
"Bạch Tuộc, chồng người ta quấn quýt ân ái, cái cọ giận hờn đôi ba câu là quá bình thường, chúng ta đừng xen vào nữa, hiểu chưa?"
Chồng quấn quýt ân ái."
Hà Tiểu Hoa cười lạnh, "Anh thì biết cái đấy gì."
"Bạch Tuộc, đi thôi, phố sau trường mới mở quán nướng, anh bao em."
"Hà Tiểu Hoa, anh đi mà ăn đi."
Bạch Tuộc thấy Hà Tiểu Hoa đi sâu vào hành lang, hỏi, "Em đi đâu thế?"
"Toilet."
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Hà Tiểu Hoa ngồi luôn xuống ghế trên hành lang. "Nhỏ muốn chờ Tế Tu đi, sau đó vào chơi với anh Tinh, để anh ấy ở đây một mình, chắc chắn anh ấy sẽ buồn chán lắm."
Phòng bệnh cách âm rất tốt, chỉ có điều cửa phòng bệnh gần hàng ghế này không đóng kín.
Hà Tiểu Hoa nghiêm túc chơi game. Tiếng cãi cọ như phim truyền hình cậu hết giờ hoàng kim bay từng câu vào tai nhỏ.
Giọng nam hung ác nói, "Cậu ngu ngốc hả? Ổ mẹ gà đó là em họ tôi."
Giọng nam hiền lành nói, "Chúng ta ly hôn đi."
Giọng nam hung ác lại càng hung ác, nói, "Lúc đó chúng ta uống say, là cậu bò lên giường tôi, tỉnh dậy lại khóc lóc như tôi cưỡng bức cậu, lúc đó mẹ tôi bảo kết hôn, cậu cũng đồng ý, giờ đứa bé đã được 4 tháng rồi, cậu còn muốn ly hôn."
Giọng nam hiền lành nói, "Chúng ta ly hôn, đứa bé chào đời sẽ về với anh, tôi từ bỏ."
Giọng nam hung ác không nhịn được nữa, giống giận Lâm Phi, "Mẹ nó, cậu câm miệng cho tôi."
Người này gào lên, làm nhân vật game của Hà Tiểu Hoa nhảy tới vách đá cuối cùng rồi còn chết, màn hình hiện lên kỷ lục từ hồi lớp 10 của anh Tinh tới giờ vẫn chưa phá được. Hà Tiểu Hoa nổi điên, thả đầu cuối xuống hô vọng vào trong, "Mẹ nó, hai người câm miệng hết cho tôi, muốn ly hôn thì ly hôn đi, muốn cãi nhau về nhà mà cãi nhau, có biết đây là bệnh viện không hả?"
Nói xong nhỏ đạp cửa cái rầm.
Đôi chồng kỳ quặc gì không biết, "Mẹ nó, ly hôn luôn đi. Anh Tinh và tên Tế Tu kia cũng ly hôn luôn đi."
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen.
Lý Phá Tinh thấy Tế Tu mặc áo khoác chuẩn bị về ký túc xá, túi đầu, khàn giọng nhận lỗi, "Tiểu Tu, anh sai rồi, em đừng phất lờ anh được không?"
Tế Tu lãnh đạm đáp, "Anh đâu có sai, anh hăng hái làm việc nghĩa, vì người quên mình, báo anh hùng cũng phải ghi chiến công của anh, sai gì đâu chứ."
Tế Tu nói xong, cài áo, xoay người rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, Tế Tu đã thấy Hà Tiểu Hoa đứng trước cửa. Lạnh lùng nhìn Y.
Tế Tu đóng cửa lại, ngăn tầm mắt Lý Phá Tinh, "Sao vậy?"
Hà Tiểu Hoa giận muốn nổ phổi.
Anh Tinh của nhỏ chưa từng nói xin lỗi bằng giọng điệu nhún nhường, thấp kém tới vậy.
Người này không chấp nhận lời xin lỗi thì thôi, còn lạnh lùng trào phúng như thế.
Hà Tiểu Hoa đi sang bên cạnh vài bước, cảm thấy Lý Phá Tinh sẽ không nghe thấy, nhỏ mới nhìn chằm chằm Tế Tu, vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, giọng nói hung dữ, "Tế Tu, tôi nói cho anh biết, lần anh Tinh của tôi bị thương nặng nhất chính là vì cứu anh. Lúc đó anh ấy vừa xuất viện sau khi mổ ruột thừa, vết thương chưa lành hẳn, thấy anh bị vây đánh, anh ấy không hề do dự lao tới, mới đấm vài cái miệng vết thương đã bị nứt ra, cuối cùng vì anh mà còn bị đâm một nhát. Nếu lúc ấy anh Tinh không xen vào việc của người khác, mẹ nó, anh nghĩ mình còn có thể sống tới bây giờ sao?"
Tế Tu, anh là người không có tư cách châm chọc anh Tinh vì anh ấy cứu người nhất.
Tế Tu bước về phía trước một bước, khuôn mặt vẫn mang vẻ bình tĩnh thường trực, đôi mắt cũng tĩnh lặng không gợn sóng, dường như không hề kích động. Không ai biết rằng, khi Hà Tiểu Hoa nói Lý Phá Tinh vì cứu y mà bị thương, Tế Tu đã siết chặt chìa khóa, các khớp ngón tay đều trắng bệch.
Y thì mở miệng, giọng nói hơi khàn đi, nghe như tiếng ma sát, rõ ràng từng chữ trong hành lang yên tĩnh.
"Tôi biết, là một người cũng từng được anh Tinh cứu, tôi không có tư cách giận. Thế nhưng, bây giờ tôi là người yêu của anh Tinh."
Hà Tiểu Hoa sửng sốt, nhỏ có thể cảm giác được giọng nói Tế Tu lập tức biến dịu dàng.
"Tế Tu, là ản phạ của anh Tinh, tôi không muốn thấy anh ấy bị thương, một chút cũng không."
Tế Tu xoay người rời đi.
Hà Tiểu Hoa ngơ ngác đứng tại chỗ.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen.
Qua hồi lâu, anh Tinh mặc quần áo bình thường xuất hiện, "Tiểu Hoa, sao em lại ở đây?"
"Hà Tiểu Hoa, anh đi đâu vậy, không nằm viện sao?"
Lý Phá Tinh thở dài,
vết thương không nặng, anh không nằm viện, về ký túc xá.
Anh về làm chi?
Lý Phá Tinh gãi đầu, tiểu tu còn giận, anh phải đi dỗ cậu ấy.
Hà Tiểu Hoa nhìn anh Tinh vừa nhắc tới tế tu đã trở nên nơm nớp lo âu, tâm trạng không khỏi phức tạp.
Nhỏ nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi, chuyến xe cuối cùng cũng hết, để ngày mai không được sao, giờ đã muộn lắm rồi.
Lý Phá Tinh ngượng ngùng, không được, tiểu tu không ở đây anh không ngủ được, với cả anh sợ càng để lâu tiểu tu càng giận, anh đi đây, em cũng mau về đi.
Hà Tiểu Hoa.
Trông trông người ta một người bằng lòng giận, một người bằng lòng dỗ.
Một người nói anh ấy là người yêu của tôi, một người nói không có cậu ấy anh không ngủ được.
Tình cảm sâu sắc, gắn bó như keo như sơn.
Hà Tiểu Hoa nhỏ ở đây ngu bất thình lòng lình đầy căm phẫn nhạy cả từng cái gì cơ chứ.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
5 phút sau.
Bạch Tuộc nhận được tin nhắn, em thấy anh nói đúng.
Bạch Tuộc không hiểu gì, gì cơ.
2 phút sau, Hà Tiểu Hoa chỉ nhắn gắn gọn, chồng chồng quấn quýt tấn ái.
Hà Tiểu Hoa gõ mấy chữ này xong, thở dài, tuyệt vọng tắt đầu cuối.
Chương 45.
Lý Phá Tinh ra khỏi tòa nhà bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy xe của Tế Tu đang tiến dần đến cổng. Hắn gọi Tế Tu, nhưng có lẽ vì y đang ở trong xe, cửa kính lại đóng kín, cho nên không nghe thấy.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nếu Lý Phá Tinh chạy thì có thể đuổi kịp Tế Tu, nhưng hắn sợ Tế Tu nhìn thấy lại giận hắn không quan tâm đến đứa bé trong bụng, vì vậy đành dừng bước, trơ mắt nhìn Tế Tu lái xe đi.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Tế Tu đang sấy tóc trong phòng tắm thì loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Y tắt máy sấy, thế giới lại chìm trong tĩnh lặng, tưởng mình nghe nhầm nên y lại tiếp tục sấy tóc. Tới khi Tế Tu nằm trên giường, chuẩn bị tắt đèn, trong lòng y cứ cảm thấy nóng ruột bất an.
Y lìa xuống giường, ra mở cửa.
Hành lang hoàn toàn yên tĩnh.
Y lìa nhìn tới cuối hành lang cũng không thấy ai qua lại, đến lúc túi đầu, lại nhìn thấy một bóng người đang ngồi co cụm cạnh cửa, ánh đèn mờ mờ chiếu lên người nọ, tạo thành một vệt bóng dài thật dài.
Người nọ lẳng lặng ngồi, hình như đang ngủ. Đầu rúc vào khuỷu tay, vang lên tiếng thở đều đều.
Có lẽ do ngồi không vững, hắn hơi lảo đảo, mắt thấy hắn sắp ngã tới nơi, Tế Tu cuống quýt ngồi xổm xuống ôm lấy hắn.
Lý Phá Tinh cảm giác mình được bao quanh bởi một cái ôm ấm áp, hắn mơ màng mở mắt, thấy là Tế Tu liền vô thức thả lỏng, dúi mắt gọi, "Tế Tu."
Tế Tu buông hắn ra, đứng dậy hỏi, "Tại sao anh về?"
Lý Phá Tinh cúi đầu, "Anh mất ngủ, không muốn ngủ trong bệnh viện."
"Tế Tu, vậy vừa nãy anh đang làm gì?"
"Lý Phá Tinh." Một người nằm trên giường đôi của phòng bệnh VIP còn mất ngủ, lại ngồi xổm ngủ thiếp đi trước cửa phòng Tế Tu.
Nói ra ai tin?
Nhưng hắn thực sự mất ngủ khi ở bệnh viện mà.
Tế Tu, tại sao không gõ cửa?
Lý Phá Tinh cũng đứng dậy, anh gõ rồi nhưng em không nghe thấy.
Sao không gõ tiếp?
Chân Lý Phá Tinh tê cả đi, hắn đỡ tường lắc lắc chân, anh tưởng em không muốn để ý đến anh.
Tế Tu không biết nói thế nào cho phải, im lặng một lát mới hỏi tiếp, nếu em không mở cửa, anh định cứ ngồi như vậy cả đêm sao?
Đúng vậy.
Lý Phá Tinh nói như chuyện đương nhiên, anh làm sai, em giận là phải.
Đúng rồi.
Lý Phá Tinh bỗng nhớ ra cái gì, xoay người xách một túi nylon phía sau lên, hớn hở khoe, tiểu tu, trên đường về anh mua kem cho em này.
Lý Phá Tinh ngẫm lại mình đã ngủ quên không biết bao lâu, túi đầu nhìn túi, quả nhiên kem que đã chảy gần hết, thậm chí còn nhỏ nước tí tách qua túi nylon.
Lý Phá Tinh đủ rũ, hai, chảy mất rồi, anh phải đi ba tiệm mới mua được.
Hắn chớp mắt, tiểu tu, cho anh vào nhà vứt rác được không?
Tế Tu không nói gì. Nhưng y vừa khéo không chặn kín cửa, Lý Phá Tinh liền mặt dậy mày dạn chen qua khe hở, vào nhà vứt rác.
Vứt xong, Lý Phá Tinh tự giác cầm cây lau nhà trong phòng vệ sinh mà từ khi chuyển vào hắn chưa từng sợ tới, lau sạch vệt nước trên sàn.
Đây là lần đầu tiên Lý Phá Tinh tỏ ra cần cù chăm chỉ như thế, lau nước xong, hắn còn hự lau cả phòng một lần, tới lúc hắn chuẩn bị lau lần hai, Tế Tu ngăn cản, được rồi.
Lý Phá Tinh dừng lại, một tay nắm cây lau nhà, một tay lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn Tế Tu.
Tế Tu tựa trên sofa, tay cầm một quyển sách, chân vắt chéo.
Y mặc đồ ngủ màu đen lại tạo cảm giác như tổng tài mặc âu phục quyết đoán trên thương trường.
Còn cái dáng chống cây lau nhà, dùng mu bàn tay lau mồ hôi của Lý Phá Tinh non cực kỳ giống lao công của công ty.
Lúc này, tổng tài đặt sách xuống, khuên tay, ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, lanh đạm nói, lại đây.
Lao công lập tức thả cây lau nhà, vui vẻ chạy đến.
Lý Phá Tinh biết thân biết phận cực kỳ, không chờ Tế Tu nói đã giành nhận lỗi trước, tiểu tu, anh sai rồi, lần này anh biết lỗi thật rồi.
Tế Tu, anh sai ở đâu?
Đôi mắt Lý Phá Tinh chân thành tha thiết, giọng nói thành khẩn, anh ngàn vạn lần không nên quên chuyện mình đang mang thai.
Tế Tu, còn nước không?
Lý Phá Tinh nhức đầu, tiếp tục, anh phải luôn cẩn thận, chú ý an toàn.
Tế Tu, còn nước không?
Lý Phá Tinh chớp mắt, còn nữa sao?
Tế Tu mím môi, đứng dậy muốn bỏ đi, Lý Phá Tinh hoảng sợ, vội vàng kéo ý, tiểu tu, em bảo anh sai chỗ nào, anh liền sai chỗ đó.
Tế Tu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt âm u. Nếu chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa,
anh có cứu người nữa không?
Lý Phá Tinh sửng sốt.
Một lát sau, hắn nhỏ giọng đáp, anh cũng đâu thể nhìn cậu ấy gặp chuyện không may được.
Tế Tu biết Lý Phá Tinh sẽ nói vậy, nghiến răng hỏi, vậy nếu anh xảy ra chuyện thì phải làm sao?
Lý Phá Tinh không dám nhìn y gì, túi đầu xoắn ngón tay, anh đâu dễ dàng gặp chuyện như vậy.
Giọng Tế Tu run lên vì giận, anh là siêu nhân hả, anh bất tử hả, thế giới cần anh cứu vớt hả?
Lý Phá Tinh lúng túng, Tiểu Tu.
Tế Tu yên lặng, lồng ngực phập phồng.
Y gì có thể dễ dàng hồi tưởng lại cảnh tượng đó, anh tinh ngất xỉu giữa lề đường, bụng đầy máu tươi.
Tế Tu nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng và bất lực của mình khi ấy, rõ tới nỗi chỉ cần hồi tưởng lại là cảm giác hốt hoảng sợ hai ấy sẽ ập tới vùi lấp Yiye.
Yiye nhếch môi, sắc mặt y vốn tái trắng, bị ánh đèn trắng nếu trong phòng chiếu rọi nom lại càng thêm u ám.
Yiye mở miệng, giọng nói trong đêm vắng lặng nghe có vẻ trống rỗng.
Liệu anh có từng nghĩ cho em không, nếu anh xảy ra chuyện gì, em biết phải làm thế nào đây?
Yiye dừng lại, giọng nói đã khàn đặc, thậm chí còn khẽ run vì lo sợ.
Anh Tinh, em không có gì cả.
Em chỉ có anh.
Lý Phá Tinh ngẩn người. Hắn nhìn gò má tái nhợt và đôi mắt ửng hồng của Tế Tu, chỉ cảm thấy tim như bị rìm chặt, vừa đau nhức vừa ngột ngạt.
Ngay sau đó, cảm giác hổ thẹn và thương tiếc cùn đùn kéo đến.
Hắn nhìn Tế Tu, bỗng muốn ôm lấy y.
Thế nhưng, Tế Tu nói xong lại nhắm mắt, hàng mi khẽ run, tới khi mở mắt, y nói, ngủ đi anh Tinh, đã khuya lắm rồi.
Kỳ thực, y hiểu rằng dù anh Tinh có nói mình sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, nhưng nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự, nhất định anh vẫn sẽ là người xông lên đầu tiên.
Tế Tu y xưa nay vốn máu lạnh, nhưng mà dòng máu chảy trong người anh Tinh lại nồng nhiệt nóng cháy.
Lương thiện và trách nhiệm chôn sâu trong xương của một người.
Nào có xóa đi dễ dàng như vậy.
Tế Tu còn nhớ vẻ mặt anh Tinh khi nhắc đến bố mình trong rạp chiếu phim, đôi mắt anh chứa lệ, song cũng chứa thứ ánh sáng rực rỡ.
Vào giây phút đó, y nhận ra rằng, anh Tinh không chỉ bị thương, mà còn rất đỗi tự hào về bố mình.
Anh Tinh nói rất hận ông ấy, vậy nhưng nội tâm anh lại xem bố là hình mẫu của mình.
Bọn họ đều chính nghĩa, đều phấn đấu quên mình.
Nếu anh Tinh thấy chết không cứu, vậy thì không phải là anh Tinh nữa rồi.
Vậy thì không phải là ánh sáng duy nhất chiếu rọi hang động tối tăm, ưu ám của y thời niên thiếu nữa rồi.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Phá Tinh tắm xong, Thế Tu đã ngủ.
Hắn rón rén tắt đèn, nằm xuống giường.
Thế Tu non có vẻ mỏi mệt, dù đang ngủ cũng nhíu chặt mày.
Trong lúc tắm rửa, Lý Phá Tinh cứ quẩn quanh mãi câu anh Tinh, em không có gì cả. Em chỉ có anh, của Tế Tu.
Một thằng đàn ông như hắn, vậy mà lại thấy sống mũi cay cay.
Lý Phá Tinh lặng lặng nhìn Tế Tu đang say ngủ, miệng thì thầm, Tiểu Tu, xin lỗi em.
Anh đã làm em phải lo lắng rồi.
Nhất định sau này anh sẽ biết lượng sức mình, không để em phải lo nữa.
Lý Phá Tinh nói rất nhỏ, Tế Tu lại ngủ say, có vẻ không nghe thấy lời hắn nói.
Tế Tu vẫn nhíu chặt mày như đang gặp ác mộng. Lý Phá Tinh nghiêng người hôn lên trán y, giống như khoảng thời gian lâu thật lâu về trước, khi bố mới qua đời. Mỗi ngày hắn đều hôn lên trán an ủi mẹ gặp ác mộng.
Hắn khẽ nói, "Tiểu Tu, chúc ngủ ngon."
Đôi mày đang nhíu chặt của Tế Tu chậm chậm giãn ra.
Thấy vậy, Lý Phá Tinh cũng thấy lòng mình dễ chịu hơn, hắn nhích lại gần Tế Tu, ôm lấy y.
Đúng như những gì hắn vừa tưởng tượng.
Bây giờ mới ổn định.
Bây giờ mới có thể ngủ ngon.
Dù sao Tế Tu cũng ngủ rồi, không biết được.
Nếu sáng mai Tế Tu dậy mà phát hiện điều bất thường, chất vấn hắn sẽ đổ hết cho việc mang thai.
Chịu thôi. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn được ôm Tế Tu như thế, ngay hôm nay, ngay bây giờ, ngay thời khắc này.
Ai ngờ, động tác của Lý Phá Tinh hơi mạnh, đánh thức Tế Tu.
Y có thể cảm giác được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.
Người y cứng lại, một lúc sau mới phản ứng được người đang ôm mình là ai.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Đây là lần đầu tiên anh Tinh chủ động ôm y gì hết.
Trong khi không bị kỳ phát tình và nhiệt phát tình ảnh hưởng.
Tế Tu vừa hé mắt thăm dò đã mơ hồ thấy một cái bóng lại gần, cuống quýt nhắm mắt lại.
Sau đó, y cảm giác một nụ hôn đặt lên má mình, dịu dàng lại rất đôi trân trọng, như thể hoàng tử đang hôn nàng công chúa say ngủ của mình.
Tế Tu nín thở.
Đúng lúc y định thử hô hấp, hơi thở ấm nóng lại phả lên mặt y thì một nụ hôn khác lại hạ xuống, lần này là má bên kia.
Từng nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại, phản phất hương cỏ xanh trong nắng mà chỉ anh Tinh mới có.
Tiểu Tu, chúc ngủ ngon lần nữa.
Hình như y chưa từng nghe giọng anh Tinh như vậy. Dịu dàng như muốn làm người chết chìm trong đó.
Tim Tế Tu nhảy loạn, không còn nghĩ nổi gì nữa.
Chương 46.
Chỉ cần ở cùng Tế Tu là Lý Phá Tinh đều ngủ khá ngon, nhưng lần này được ôm Tế Tu cả đêm, hắn cảm giác còn ngủ ngon hơn nữa.
Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh mở mắt, không khỏi kinh ngạc.
Trước kia, Lý Phá Tinh hoặc là tỉnh dậy khi bên gối đã trống không, Tế Tu đã thay xong quần áo, hoặc là bị Tế Tu đánh thức, đây là lần đầu tiên hắn dậy sớm hơn Tế Tu.
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Bình thường chỉ hơn 6 giờ một chút Tế Tu đã dậy rồi.
Do em ấy mệt quá sao?
Nhất định là vì mệt quá rồi,
hôm qua tiểu tu lo lắng hoảng sợ nhiều như vậy mà, nhất định cả thể xác lẫn tinh thần đều hề bại.
Tiểu tu đáng thương, là anh có lỗi với em.
Lý Phá Tinh nghĩ vậy, không kìm được xoa đầu Tế Tu, vẻ mặt ưu sầu và không đành lòng hệt như bà mẹ già.
Lông mi Tế Tu run run, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.
Lý Phá Tinh không để ý đến tiểu tiết này, hắn thở dài, nhẹ nhàng kéo đầu Tế Tu vào lòng mình, để tiểu tu ngủ thêm một lúc vậy.
Kể từ lúc xuất viện tới giờ Lý Phá Tinh vẫn chưa xịt thuốc ức chế, vì vậy mùi tín tức tố ngày càng đậm, chưa kể đến tín tức tố đang tỏa ra từ vết thương trên đầu hắn.
Tồi tệ hơn, Lý Phá Tinh còn kéo đầu Tế Tu rủi vào cổ mình, Tế Tu chỉ cần nghiêng đầu là đã có thể cắn tuyến thể của hắn.
Tín tức tố từ tuyến thể cứ quẩn quanh mũi Tế Tu.
Trong giai đoạn mang thai, tín tức tố của ổ mẹ gạ sẽ có cơ chế tự bảo vệ, dù lượng tín tức tố tỏa ra mãnh liệt cũng sẽ không kích động án phạ phát tình, tuy nhiên, vẫn đủ sức làm án phạ khô lưới khô miệng.
Vừa khéo, giờ là buổi sáng.
Tế Tu không kiểm soát được mà có chút phản ứng.
Lý Phá Tinh ôm Tế Tu, trơ mắt nhìn trần nhà, tự kiểm điểm sai lầm của mình.
Hắn chợt nghĩ, Tế Tu có bắt hắn viết bản kiểm điểm 10.000 chữ, hắn cũng ngồi viết được.
Lý Phá Tinh thở dài, cơ mà ngay lập tức, chàng thở dài ngừng bặt.
Hắn phát hiện có gì là lạ.
Cơ thể tiểu tu, hình như có biến đổi.
Lý Phá Tinh buông Tế Tu, nhích ra sau, thăm dò, tiểu tu.
Tế Tu không đáp, hệt như đang ngủ thật, song gương mặt lại đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Da y trắng, muốn giấu cũng không giấu nổi.
Nhưng kể cả như vậy, Tế Tu cũng không muốn mở mắt, quyết giả bộ ngủ đến cùng.
Tiểu tu.
Lý Phá Tinh chọt má y y, nhỏ giọng nói, lông mi em như đang khiêu vũ ấy.
Tế Tu.
Tế Tu xấu hổ muốn nổ tung, không thể không mở mắt.
Không biết vì xấu hổ do bị vạch trần, hay giận vì bị phát hiện có phản ứng sinh lý mà mặt y đỏ ửng, đôi mắt ướt nước.
Đáng yêu tới nỗi Lý Phá Tinh mặt đỏ phừng phừng, tim run rẩy.
Tiểu tu xấu hổ non thật đáng yêu.
Làm người ta muốn bắt nạt ghê ấy.
Lý Phá Tinh cố kiềm chế ý định tà ác, khụ khụ hai tiếng, thoải mái vô vai Tế Tu, tiểu tu, không sao, sáng sớm mà, có phản ứng cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tế Tu không để ý đến hắn, mí môi nhíu mày, bày vẻ thờ ơ đừng làm phiền em, non khá là đáng sợ.
Chỉ tiếc, khuôn mặt đỏ như muốn rỉ máu của y làm khả năng uy hiếp tụt xuống số âm.
Lý Phá Tinh nhìn mà ngứa ngáy không thôi.
Chỉ đua em ấy một chút thôi.
Chỉ chút xíu thôi.
Lý Phá Tinh ních lại gần, cười tủm tỉm gọi, tiểu tu này.
Hắn ngừng lời. Từ khóe mắt đến chân mày đều nhuộm đẫm ý cười xấu xa, giọng nói cũng hơi khiêu khích, ở khoảng cách gần, không khí cũng như thêm gì đó ám muội đen tối, có muốn anh giúp không?
Tế Tu run lên, ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, hơi thở của y vừa hỗn loạn vừa nóng rực, rõ ràng là xấu hổ tới độ chỉ muốn chui xuống đất.
Lý Phá Tinh cũng hơi thấy tội lỗi rồi, cơ mà hắn vẫn không kìm được nháy mắt, cười vừa hư hỏng vừa xấu xa, anh lợi hại làm đấy.
Tế Tu lẳng lặng nhìn Lý Phá Tinh, từ mặt tới cổ đều nóng rực, ánh mắt run run, tựa như một hồ nước xuân bận sóng.
Rốt cuộc Lý Phá Tinh cũng thỏa mãn xong lương chi bắt đầu trỗi dậy, không trêu Tế Tu nữa, nếu không tiểu tu ngây thơ đơn thuần sẽ ngượng chết mất.
Thế mà, đúng lúc hắn chuẩn bị nằm về chỗ, Tế Tu lại đè chặt tay hắn xuống.
Được.
Tế Tu nói.
Nụ cười của Lý Phá Tinh cứng đờ, hắn lắp bắp, tiểu tu.
Tế Tu kéo Lý Phá Tinh ngã vào lòng mình, y nắm tay phải của Lý Phá Tinh, từ từ đưa xuống dưới, sau đó ngừng lại.
Khuôn mặt y còn chưa hết đỏ, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, âm u sâu thẳm.
Y khàn giọng nói, anh giúp em đi.
Rốt cuộc, Lý Phá Tinh đã biết, thế nào gọi là tự làm bậy thì không thể sống.
Hơn nữa, hình như hắn quên mất, nếu ép tiểu tu sẽ không ngây thơ đơn thuần chút nào, không thì đứa bé trong bụng hắn ở đâu ra.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Tới lúc bọn họ đến lớp, tiết 2 đã bắt đầu được 3 phút, mà còn là tiết của Mã Dược Viễn.
Mã Dược Viễn đang viết trên bảng đen, vừa khéo liếc thấy Lý Phá Tinh đang thò nửa chân vào lớp.
Ông ta ghét nhất học sinh đi muộn về sớm, đã vậy hôm qua Lý Phá Tinh còn chống đối ông ta, làm ông ta thầm ghi hận.
Mã Dược Viễn bắt được Lý Phá Tinh đến muộn, mặt sầm lại, tức giận mắng, Lý Phá Tinh, cậu không nhìn đồng hồ à, sắp tan học rồi cậu mới mò mặt đến.
Sao cậu không chờ tan học rồi hăng đến?
Tự viết tên mình lên bảng đi, tiết này cậu đứng học.
Lý Phá Tinh thầm phản bác, ông không nhìn đồng hồ thì có, sắp tan học cái quỷ, mới vào tiết được có 3 phút.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến muộn đúng là đối Lý Phá Tinh không thiết cãi lại Mã Dược Viễn. Túi đầu thảnh thơi đi lên bục giảng.
Mã Dược Viễn muốn mắng hắn thêm mấy câu, ai ngờ lại thấy sau lưng hắn còn thêm một người nữa.
Là Tế Tu.
Mã Dược Viễn đành nuốt mấy lời mắng mỏ vào bụng.
Ông ta vốn không biết Tế Tu, nhưng từ sau lần mắng Tế Tu hôm khai giảng bị mọi người chê cười, ông ta đã cẩn thận nghe ngóng thân phận y Tế Tu là học sinh phòng thí nghiệm, có tin đồn trưởng xây phòng thí nghiệm vì y, nhưng Mã Dược Viễn tìm hiểu mới biết, thực ra phòng thí nghiệm do chính Tế Tu bỏ tiền ra xây 2 năm trước.
Không chỉ vậy, Tế Tu đã được nhận bằng tốt nghiệp từ lâu. Nhưng y không chuyển thẳng đến sở nghiên cứu tốt nhất đế quốc, mà lại lựa chọn ở lại Tam Viện.
Không ai biết tại sao y bỏ qua cơ hội gia nhập sở nghiên cứu mà nhiều nhà khoa học tranh nhau chen chân vào không được,
mà lại đi nghiên cứu ở cái trường học nhỏ tí nghèo nàn, không tên tuổi ở khu K7. Tế tu gần như đại Phật giáng thế, đã vậy còn đổ tiền vào trường, cả trường, ngay đến giáo viên hay thậm chí là hiệu trưởng cũng không có tư cách lên tiếng răn dạy ý ỉa. Mã Dực Viễn thấy Tế tu đi sau mông Lý Phá Tinh, lưng còn đeo bạ lỗ của hắn. Ông ta chợt nhớ ra hôm qua Lý Phá Tinh nói đã kết hôn với Tế tu. Mã Dực Viễn không khỏi thở dài, thiết thay cho Tế tu. Cây cải thảo tươi tốt biết bao, cứ vậy bị con heo Lý Phá Tinh đủn đi mất. Tế tu sẽ không bị cưỡng ép chứ, nghe nói trẻ con ai quy cao chưa chắc EQ đã cao, rất dễ bị lừa. Tế tu đi lên bục giảng theo Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh vừa viết được một nét ngang siêu siêu vẹo vẹo lên bảng, viên phấn đã tụt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ làm đôi. Tế tu nhỏ giọng hỏi, anh Tinh sao vậy? Lý Phá Tinh đỏ mặt, cắn răng hỏi, em nói xem. Do ai vào đây? Tế tu nhìn tay phải đang rũ xuống của Lý Phá Tinh, chợt hiểu ra. Anh Tinh mỏi tay. Đúng, là do Tế tu y y. Tế tu nhặt phấn, lặng lẽ viết tên mình và Lý Phá Tinh lên góc đi mượn, danh sách chỉ có hai bọn họ, gọn gàng chỉnh tề, non cũng đẹp mắt. Tế tu đặt phấn xuống, vừa quay đầu đã thấy Lý Phá Tinh tự giác đứng vào chỗ. Anh Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra đã thơ thẩn đầu góc rồi. Tế tu hơi nhíu mày, nói với Mã Dực Viễn, hôm qua Lý Phá Tinh gặp chuyện, vừa xuất viện, thầy có thể để anh ấy ngồi xuống không, mình em đứng là đủ rồi. Mã Dực Viễn thoáng nhìn Lý Phá Tinh, đúng là gáy Lý Phá Tinh có một mảnh gạc hình vuông không to không nhỏ, vậy thì thôi, hai em cùng ngồi xuống nghe giảng bài đi. Mã Dực Viễn còn hơi hối hận, nếu biết Tế tu cũng đến muộn, ông ta đã không để bọn họ viết tên lên bảng rồi. Bạch Tuộc nhìn Tế tu đeo bạ lỗ của Lý Phá Tinh, mang theo bình nước của Lý Phá Tinh, lúc đứng trên bục giảng cũng ôn tồn dịu dàng nói chuyện với Lý Phá Tinh, cảm thấy không hiểu nổi. Nói thật, hôm qua thấy Tế tu giận như thế, hắn còn thầm đoán anh Tinh của hắn phải mất mấy ngày mới dỗ được ý ỉa. Không ngờ mới qua một đêm, hôm qua anh Tinh còn nhún nhường cầu xin mà hôm nay đã xoay người từ nông nô lên chủ nhân rồi. Rốt cuộc là do anh Tinh có thủ đoạn dỗ dành cao siêu, hay giữa hai người đã có giao dịch đen tối gì mà Bạch Tuộc hắn không biết. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiêu, chỗ khác là Cọp Chống En. 3. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiêu, chỗ khác là Cọp Chống En. Hết tiết 2, Tế tu cầm bình nước của Lý Phá Tinh đi lấy nước cho hắn. Bạch Tuộc thấy Tế tu ra ngoài rồi mới chạy đến chỗ Lý Phá Tinh, tò mò hỏi, anh, hôm qua anh nói gì với anh tu mà hiệu quả thế, em thấy hôm nay anh ấy hết giận anh rồi. Lý Phá Tinh ngậm ừ, không có gì, anh trao đổi bình thường với cậu ấy thôi. Bạch Tuộc cười hắc hắc, không ngờ trình độ giao tiếp của anh giỏi thế đấy, mới một ngày mà Án Phạ lạnh nhạt đã thành áo đông chi kỷ. Trong phim thì dù ổ mẹ gạ có bán đứng cơ thể cũng chưa chắc Án Phạ đã thay đổi nhanh thế đâu. Ha 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 ha. Bậc. Cây bút chỉ trên tay Lý Phá Tinh gãy làm đôi. Chương 47. Bạch Tuộc nhìn cây bút gãy đôi trong tay Lý Phá Tinh, hơi sửng sốt, không tin nổi hỏi, anh bán thân thật rồi hả? Hai Lý Phá Tinh đỏ bừng, hắn ném bút về phía Bạch Tuộc, máng, bán cái dám, đầu óc chú chứa mấy thứ bình thường được không? Bạch Tuộc ngửa ra sau, đỡ bút, không bán thân thì thôi, sao anh lại động thủ thế chứ? Bây giờ Lý Phá Tinh không muốn nhìn mặt Bạch Tuộc tí nào, ghét bỏ đẩy Bạch Tuộc ra xa, cút cút cút. Về chỗ chú đi. Tế tu vào lớp, vừa khéo thấy Lý Phá Tinh đang đẩy Bạch Tuộc, ý đặt bình nước cấm xuống bàn, thuận miệng hỏi, hai người đang làm gì vậy? Bạch Tuộc đứng dậy, bĩu môi, không có gì, vừa nãy em hỏi đùa có phải anh Tinh bán thân đổi hòa bình không, anh Tinh bảo. Bạch Tuộc ngừng bật, bởi vì y thấy gò má Tế tu đỏ lên theo tốc độ mắt thường cũng nhận ra được. Đúng dáng vẻ thiếu niên bị lộ chuyện tư mật. Bạch Tuộc đống nhận ra điều gì, hắn cười cười với Lý Phá Tinh, sao anh lại nói xạo thế chứ? Mắt thấy Lý Phá Tinh chuẩn bị cầm quyển vở trên bàn quật vào mình, Bạch Tuộc vội ngừng miệng, quay đầu bỏ chạy, cơ mà dây tiếp theo vẫn bị ném trúng óc. Lý Phá Tinh bay sang nhìn Tế tu, chỉ thấy Tế tu hơi cúi đầu, mặt đỏ lựng. Lý Phá Tinh càng tức, đồng đội heo. Ha! Giờ biết xấu hổ rồi à, mẹ nó thế sao sáng sớm em đẻ lên người anh không cho anh chạy lại cầm thú vậy hả? Tế tu đang định ngồi xuống, Lý Phá Tinh lại đứng bật dậy. Y hơi kinh ngạc, níu tay hắn, anh Tinh đi đâu vậy? Lý Phá Tinh, về đúc cờ. Tế tu, em đi cùng anh nhé. Lý Phá Tinh im lặng, lại ngồi xuống, vậy anh không đi nữa. Tế tu mấp máy môi, không nói nữa. Một lát sau, y lặng lẽ nhìn sang anh Tinh đang túi đầu đọc một quyển sách. Sách số học. Tim Tế tu run rẩy. Đây chính là sách số học. Là sách số học trước đây có chết anh Tinh cũng không mở ra xem. Là sách số học trước đây mới thấy bịa anh Tinh đã ngáp. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tâm trạng anh Tinh đang rất khác thường. Chứng tỏ anh Tinh đang giận y rỉa. Thì ra, anh Tinh vẫn không muốn kiểu tiếp xúc gần gũi như vậy, mấy lần trước đều vì kỳ phát tình hoặc nhiệt phát tình, không lần nào là anh Tinh tự nguyện cả. Rốt cuộc, lần này y vẫn quá đường đột. Tế tu gục đầu, siết chặt quyển sách trên tay, đốt ngón tay trắng bệnh, tâm trạng sa sút. Lý Phá Tinh mở sách ra hoàn toàn là giả vờ giả vịt, nào ngờ hắn còn chưa đọc tiêu đề, mới nhìn cách trình bày đã buồn ngủ. Hắn nghĩ một chút, không miễn cưỡng bản thân nữa, đang chuẩn bị cất sách đi ngủ thì nghe Tế tu gọi, anh Tinh. Giọng nói Tế tu vừa thấp vừa khàn, hình như tâm trạng không tốt lắm. Lý Phá Tinh kinh ngạc nhìn Ilya. Tế Tu ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm khó dò, là anh bắt đầu trước.
Lý Phá Tinh, hả?
Tế Tu mấp máy môi, cho dù em không đúng, nhưng đó cũng vì anh cố ý trước.
Cố ý trêu đùa em, bây giờ anh lại giận không để ý đến em.
Lý Phá Tinh ngẩn ra, luống cuống giải thích, không phải anh không để ý đến em.
Tế Tu không nói gì, Lý Phá Tinh có thể đọc ra từ mắt y câu lên án nhưng từ đó trở đi anh chưa từng để ý đến em.
Lý Phá Tinh nghĩ thầm mẹ nó ông xấu hổ không được chắc.
Không cho ông đây xấu hổ một phát à.
Lần đầu tiên ông đây tỉnh táo làm cho em việc này, lẽ nào mẹ nó xong việc ông có thể lập tức kể vai sát cánh, thoải mái nói một câu hai chúng ta là anh em tốt sau này hỗ trợ nhau tí nhán này anh giúp em mai tới em giúp anh.
Còn nữa, mẹ nó em là Alpha, có thể đừng mở to mắt rưng rưng tội nghiệp nhìn ông được không, biết thế nào là phạm quy không bà bối.
Cơ mà, chờ tới khi Lý Phá Tinh đáp lời Tế Tu, giọng hắn đã mềm nhũn, tiểu tu, anh không giận em thật mà.
Chỉ tiếc, sức thuyết phục của câu này quá thấp, Lý Phá Tinh mở bình nước, làm bộ không bận tâm, anh.
Giận cái gì cơ chứ, cũng không phải chuyện gì lớn, không phải rất bình thường sao, huynh đệ với nhau giúp đỡ chút cũng không có gì ha ha.
Tế Tu.
Tế Tu cứng đờ, vẻ mặt và mất mát bay đi như gió, ghen tuông lập tức gỡ ra.
Sắc mặt y tối om, rất bình thường.
Anh từng giúp đỡ huynh đệ nào của anh à?
Tế Tu nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạch Tuộc đang mặt dày chạy đến chỗ nhóc mập cướp đồ ăn vặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, là Bạch Tuộc à?
Phụt.
Ngụm nước trong miệng Lý Phá Tinh phụt ra ngoài, bình nước trong tay cũng lại đi, bắn nước vào quần.
Lý Phá Tinh đặt bình xuống, vội vàng lấy giấy vệ sinh lau nước trên người.
Lau xong, Lý Phá Tinh ném giấy vào thùng rác, mặt đỏ dần nhìn Tế Tu, tức giận nói, mẹ nó đầu em bị nước tràn vào à?
Còn nghĩ ra Bạch Tuộc nữa?
Mẹ nó sao anh không giúp người ngoài hành tinh luôn cho rồi?
Ông đây mẹ nó mới chỉ giúp em thôi, đã hiểu chưa?
Tế Tu chớp mắt, đến giờ khuôn mặt mới khôi phục ý cười, hiểu rồi.
Anh này!
Giọng Tế Tu khoan khoái hẳn lên, anh có muốn về thay quần không?
Tuy đã lau bằng giấy vệ sinh, nhưng những chỗ ướt vẫn chưa khô, bám vào da.
Lý Phá Tinh thở ơ lấy tay lau lau mấy cái, anh không muốn chạy tới chạy lui, phiền chết đi được.
Tế Tu, vậy để em về lấy quần cho anh vào phòng vệ sinh thay.
Tế Tu đang định đứng dậy đã bị Lý Phá Tinh ấn xuống, chuyện nhỏ kẹo, bỏ đi, trời cũng không lạnh, tới lúc em quay lại khéo nó cũng khô rồi.
Tế Tu đống đặt tay lên chân Lý Phá Tinh, cảm giác ấm áp truyền qua lớp vải.
Phần bị ướt nằm ở vị trí khá xấu hổ, ngón tay Tế Tu lại dài, dường như chỉ cần động một cái là chạm đến bộ phận nhạy cảm của hắn.
Lý Phá Tinh cứng người, hất tay Tế Tu ra, lắp bắp, em đang làm gì thế?
Tế Tu bất ngờ, em sợ anh lạnh nên đủ ấm cho anh, như vậy cũng mau khô hơn.
Che đi không thoáng khí được, khô cái rắm.
Lý Phá Tinh nói xong, đặt gối lên bàn, anh ngủ đây, đừng quấy anh.
Đệt.
Lý Phá Tinh chôn mặt vào gối. Có phải hắn phản ứng quá đà rồi không, chỉ đụng vào đuổi thôi mà, cần gì eo éo như một cô bé ồ mẹ gà như thế.
Nhưng mà, hắn cứ thấy khó chịu sao ấy.
Cứ như Tế Tu là thiên lôi, bàn tay mang điện xèo xèo, vừa chạm vào chân hắn là làm hắn bị điện giật.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Phá Tinh vừa chợp mắt được một lúc thì bị đánh thức.
Anh Tinh ơi.
Bạch Tuộc nhỏ giọng gọi.
Lý Phá Tinh nhíu mày. Mở mắt ngáp một cái, liếc chỗ bên cạnh trống không, thuận miệng hỏi, Tế Tu đâu rồi?
Anh Tu đến phòng thí nghiệm rồi.
Giọng điệu Bạch Tuộc có vẻ vội vàng, quan tâm Tế Tu làm gì, anh xem cái này trước đi.
Cái gì mà cứ cuống lên thế?
Lý Phá Tinh cầm đầu cuối, hơi sửng sốt.
Hiện tại diễn đàn của học viện đang có một tổ tiệp hot bỏng tay, tổ tiệp được đăng 45 phút trước, nhưng đã có hơn 1.000 bình luận.
Tổ tiệp có tiêu đề là, bóc chân ố mẹ gạ giả bộ án phạ giống thật nhất lịch sử.
Lý Phá Tinh ngẩn ra, mở tổ tiệp.
Giọng điệu chủ tổ tiệp mơ hồ đắc ý. Từng câu từng chữ đều hiện rõ cảm giác ưu việt vượt trội khi làm án phạ.
Theo lý thuyết, tổ tiệp tiểu này phải vạch trần nhân vật chính đầu tiên, nhưng mẹ nó quá khó tin, tôi sợ nói trước các bác cũng không tin.
Đầu tiên, tôi là án phạ, có thể ngửi được mùi tín tức tố.
Hôm qua lúc đang ở ký túc xá tự dưng tôi thấy đói bụng, ra quầy tạp hóa mua mì tôm, thế là bắt gặp tên nó giả A này.
Tín tức tố của cậu ta thơm phết, tôi vừa ngẩng đầu đã thấy mê man, bởi vì tôi cứ tưởng cậu ta là án phạ, không chỉ tôi, mà chắc cả trường đều tưởng cậu ta là án phạ.
Tí thì tôi phạc cười, đã là ô mẹ gạ rồi còn giả vờ làm án phạ, còn giả y như thật, rảnh bi quá mà, lừa gạt cả trường.
Bỏ đi, tôi cũng không bắt các bác hóng tin lâu nữa, tôi nói thẳng, tên này chính là Lý Phá Tinh, đại ca trưởng ta, mẹ nó đúng là châm biếm.
Tin hay không tùy các bác, bây giờ Lý Phá Tinh đang ngủ trong lớp, án phạ với ô mẹ gạ có thể đến ngửi thử.
Lý Phá Tinh bị thương trên đầu, mùi tín tức tố trên vết thương rất nhạt, nhưng ngử.
Ý kỹ vẫn đoán ra được.
Lý Phá Tinh ngẩng đầu. Cả lớp chỉ có hai án phạ là Trần Lâm An và một người tên Nhu Dương Trạch là còn ngồi ở chỗ của mình. Những người khác hoặc giả bộ vứt rác đi qua Lý Phá Tinh, hoặc làm bộ nói chuyện với những người ngồi gần Lý Phá Tinh, nhân cơ hội rình coi hắn.
Tô Kiếp lại được cập nhật.
Chủ Tô Kiếp nói, tôi nghĩ là ấy à, một số người nên chấp nhận số phận đi, phân hóa thành ổ mẹ gạ thì đừng mơ mộng anh hùng gì, chúng ta cũng đâu cần ổ mẹ gạ làm anh hùng các bác thấy chí phải không? Có rất nhiều bình luận tán thành dưới tổ tiếp. Bạch Tuộc lo lắng nhìn Lý Phá Tinh, sắc mặt hắn đã âm trầm đen xỉ. Bạch Tuộc lại nhìn tổ tiếp. Thật hay giả thế, nếu là thật thì hủy hết tam quan rồi. Ngỡ như thế giới quan trong tôi đang sụp đổ. Hình như thật đấy, thật ra 3 tháng trước có lần tôi ngửi thấy mùi ổ mẹ gạ trên người anh ta ở hành lang, nhưng tôi không dám chắc. Tôi tuyên bố cậu ta không còn là đại ca tam viện nữa, ổ mẹ gạ mà còn xưng bá học viện, tam viện không cần người này. Ôi, còn tưởng anh ta là án phạ châu bò nhất đám án phạ chứ, kết quả chật chật chật. Bạch Tuộc đọc bình luận, trong lòng chua xót. Nơi này rất nghèo, mấy năm trước kinh tế trì trệ, rất nhiều người thất nghiệp, tạo ra không ít lưu manh côn đồ. Trị an của đế quốc quá kém cỏi, hầu như không ai quản lý mấy vụ chấn lột quy mô nhỏ, vì vậy đám người đó càng hoành hoang bành trướng. Dù vậy, bọn chúng rất ít khi chấn lột học sinh mặc đồng phục tam viện. Bạch Tuộc còn nhớ lúc ấy ngày nào cũng có hoạt động đòi lại ví tiền cho học đệ học muội học trưởng học tỷ. Thời gian ấy, lúc nào trên người anh Tinh cũng có vết thương. Dần dần, đám lưu minh kia không đấu lại anh Tinh, tiền chấn lột được cũng phải trả về, rút khỏi khu vực tam viện. Vì vậy, học sinh của tam viện này mới được bình yên. Thì ra, đám người được anh Tinh dốc sức bảo vệ lại là một đám rác rưởi như thế sao? Lý Phá Tinh cầm đầu cuối đi về phía trước, hắn đi chậm, phát ra tiếng động cũng nhỏ. Sau đó, hắn dừng bước sau lưng Nưu Dương Trạch. Đây là lần đầu tiên Ngưu Dương Trạch đăng bài đạt lượng người xem và tương tác cao như vậy, lòng lâng lâng, chân run run, hưng phấn chửi rủa cùng đám người trên mạng, không để ý sau lưng có người. Lý Phá Tinh đứng đằng sau, nhìn màn hình điện thoại của hắn ta, chậm rãi đọc đoạn tin Ngưu Dương Trạch vừa gõ, chưa kịp đăng lên mạng. Ô mẹ gạ quá 18 tuổi nên ở nhà, phục vụ án phạ mới phù hợp với quy luật tự nhiên. Cơ mà nói thật, loại ô mẹ gạ như Lý Phá Tinh có nằm ngửa ra đấy tôi cũng chẳng thèm, không biết tế tu ưng cậu ta kiểu gì. Ngay khi Lý Phá Tinh cất tiếng, Nưu Dương Trạch đã cứng đờ người. Lý Phá Tinh phát ra tiếng cười khẽ từ cổ họng, giọng nói lại lạnh ngắt, "Nưu Dương Trạch, loại án phạ như mày, có phải chết đi mới phù hợp với quy luật tự nhiên không?" Nưu Dương Trạch run rẩy quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ. Ngay sau đó, Lý Phá Tinh đạp hắn ta xuống đất. Không đợi Nưu Dương Trạch đứng dậy, Lý Phá Tinh đã xách ghế lên, vẻ mặt hung ác phang thẳng ghế đến chỗ Nưu Dương Trạch. "A ba!" Nưu Dương Trạch hét thảm, quỵ xuống đất, tay che trán, máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra từ cái tay. Lý Phá Tinh ngẩng đầu, nhìn từng học sinh cả nam lẫn nữ đang nơm nớp lo sợ, ném cái ghế trong tay đi. Ghế gỗ đập xuống sàn, phát ra tiếng trầm đục. Lý Phá Tinh hơi ngửa đầu, mặt trời hắt sáng sau lưng hắn, từng hạt bụi vàng kim như chớp động trong không khí. Hắn mở miệng, giọng nói tùy ý đầy lười biếng. "Tôi đúng là Omega. Ai có ý kiến?" Chương 48. Cả phòng học im phăng phắc, không ai dám nói gì. Lý Phá Tinh cười xùy một tiếng, túi đầu nhìn Nưu Dương Trạch ngã dưới đất như chó chết. Hắn nhấc chân, đôi giày màu đen giẫm không nặng không nhẹ lên mặt gã, hất mặt gã lại. Nưu Dương Trạch buộc phải đối diện với Lý Phá Tinh, người run bần bật, đôi mắt trợn to vì sợ hãi. Lý Phá Tinh nhìn gã, môi cong lên, giọng điệu khinh thường, "Mày còn ý kiến gì không?" Nưu Dương Trạch vội vàng lắc đầu, mặt gã cọ xuống sàn làm sàn nhoe nhoét máu, gã lại như không biết, hoảng sợ trả lời Lý Phá Tinh, "Không, không có. Tôi không có ý kiến." Nghe vậy, Lý Phá Tinh mới hài lòng thu chân về, nhìn những bạn học khác, "Các người thì sao?" Bạch Tuộc huých huých một đạn phạ đang cứng đờ người đứng cạnh mình. Vừa nãy tên này đi vứt rác 5 lần, cố tình dừng trước mặt anh Tinh 10 giây. Bạch Tuộc hỏi, "Ông có ý kiến gì không?" Nam sinh đạn phạ kia vốn đang cực kỳ căng thẳng, không để phòng bị Bạch Tuộc đụng một cái, sợ nhảy dựng lên, tâm hồn bé nhỏ suýt thì bay mất, "Không, tôi không có ý kiến gì." Hắn sắp khóc à vì sợ rồi. Những đạn phạ khác cũng rụt cổ, miệng nhao nhao. "Tôi cũng không có ý kiến. Tụi tôi chưa từng có ý kiến gì. Anh Tinh là ổ mẹ gạ thì vẫn là anh Tinh. Bọn em không có ý kiến." Lý Phá Tinh không ngờ đám ản phạ này lại nhát chết như thế, hắn cười ngạo lớn, thờ ơ nói, "Sắp vào lớp rồi, quay về chỗ ngồi đi, mẹ nó đừng run rẩy như tụi tôi là ác bá vậy." Lý Phá Tinh đang chuẩn bị về chỗ ngồi bỗng ngừng bước. Hắn quay đầu nhìn Nưu Dương Trạch, "Mày cũng đến bệnh viện đi, ở đây sẽ dọa thầy cô đấy, không cần lo thầy chủ nhiệm, tao sẽ xin nghỉ giúp mày." Nưu Dương Trạch lảo đảo đứng dậy, tay bịt vết thương tí tách máu, mồm nói, "Cảm ơn." Lý Phá Tinh gật đầu, hào phóng đáp, "Ừ, không cần khách sáo đâu." Cứ như mọi người đều quên mất vết thương trên đầu Nưu Dương Trạch là do ai đánh. Nưu Dương Trạch đang định cụp đôi bỏ đi, vừa đến cửa lớp, Lý Phá Tinh lại gọi giật lại, "Ôi chao, khoan đã." Lý Phá Tinh liếc máu dưới sàn, "Lớp học là nhà của chúng ta ai cũng yêu thương nó, lau sạch hắn đi." Nưu Dương Trạch. Cuối cùng, gã vẫn nghẹn khuất cầm cây lau nhà lau sàn sạch sẽ, sau đó mới tái mặt rời khỏi lớp học. Gã nín thở đón xe đến bệnh viện, tới khi bước vào phòng khám, gã mới thở phào nhẹ nhõm, may mà gã vẫn kiên trì được. Trên đường đi gã chỉ sợ mình ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Nưu Dương Trạch mở đầu cuối xem giờ, lại phát hiện màn hình vẫn đang hiện bài đăng trên diễn đàn. Có người đăng 2 bức ảnh, một bức chụp Lý Phá Tinh vung ghế lên, một bức chụp Lý Phá Tinh đang giẫm chân lên mặt gã, đi kèm hai câu: người bị đánh là chủ thất à? Đừng quên diễn đàn trường mình phải đăng nhập bằng tên thật đó nhé. ID của người đăng ảnh là một dấu chấm câu, ạ vạ tạ chính là khuôn mặt cười nham hiểm của Bạch Tuộc. Sau đó, toàn bộ bình luận thay đổi. Thực ra anh Tinh là Omega, trông lại càng ngầu càng đẹp trai hơn. Đúng vậy, là Omega còn lợi hại như thế, nếu anh Tinh mà là án phạt thì sẽ án phạt tung trời mất. Giờ anh Tinh đã án phạt tung trời rồi hiểu không? Án phạt ở đây tức là có khí chất của án phạt như mà lì, ngầu. Anh Tinh mãi mãi là đại ca tam viện. Đánh người trông cũng đẹp trai mới chết. Nưu Dương Trạch giận run cả tay, đệt. Vừa nãy tụi mày đâu nói vậy ba? Có còn biết xấu hổ nữa không ba? Chủ thất đây à? Cậu ta là án phạt thật hả? Trông như sợ phát khóc rồi ấy, kém cỏi thế. Hoàn tất xét nghiệm chủ thất là thằng A ung thư, đã thế còn là loại án phạt không đánh nổi Omega, lấy đâu mặt mũi đi kỳ thị Omega không biết. Tôi tuyên bố mời chủ thất ra khỏi hội án phạt, vừa đáng khinh vừa rắc rưởi. Nưu Dương Trạch tái mặt, giận run lên, đánh rơi đầu cuối xuống đất. Gã nhắm mắt lại, bao nhiêu cố gắng giữ tỉnh táo đều vì nhìn thấy tổ nghiệp này mà trôi hết ráo. Bác sĩ, bệnh nhân số 12 ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, bác sĩ mau tới đây đi. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Bạch Trừng cầm đầu cuối, cẩn thận tiến lại gần Tế Tu đang tiến hành thí nghiệm. Trước kia Bạch Trừng không dám hé môi với Tế Tu, nhưng từ khi biết Tế Tu đã kết hôn, hắn không còn sợ Tế Tu đến nỗi vậy nữa. Tế Tu Bạch Trừng nhỏ giọng gọi, Lý Phá Tinh là Omega sao? Tế Tu ngừng động tác, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm Bạch Trừng, anh nói gì? Bạch Trừng đưa đầu cuối cho Y Y, cậu xem, hình như cậu ta gặp chút phiền toái. Tế Tu xem đầu cuối, cau mày cảm ơn Bạch Trừng đã nhắc, sau đó xử lý qua dụng cụ trên bàn, cởi áo bờ lật bước ra ngoài. Thấy Tế Tu đi rồi, Bạch Trừng quay sang nói với Từ Đình Tây, cậu xem, tôi bảo Tế Tu sẽ đi mà. Từ Đình Tây, Bạch Trừng cậu to gan hơn nhiều rồi đấy, hồi xưa cậu có dám nói chuyện với Tế Tu đâu. Từ khi biết Tế Tu kết hôn với Lý Phá Tình, tôi luôn cảm thấy cậu ấy không lạnh lùng như mình tưởng. Bạch Tuộc nghiêng đầu, nói sao nhỉ, như Tế Tu bắt đầu có nhân khí rồi ấy. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu gần như bước vào lớp cùng lúc với giáo viên. Y liếc Lý Phá Tinh đang nằm gục trên bàn, thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ngủ được, xem ra ảnh hưởng không lớn. Y thì anh ngồi về chỗ trước. Giáo viên số học Đùi Nhất Băng cảm giác hôm nay lớp này có hơi đáng sợ. Cả lớp đều yên tĩnh, không ăn đồ ăn vặt, không chơi game, không đeo tai nghe, thậm chí còn không nói chuyện riêng. Hầu như cả lớp đều yên lặng nhìn Bùi Nhất Băng cô, cô bảo đọc sách cả lớp liền đọc sách, cô bảo nhìn bảng cả lớp liền nhìn bảng, động tác ngay ngắn trật tự như một đám zombie số lượng lớn. Cơ mà, tới lúc Bùi Nhất Băng gọi học sinh trả lời, tụi nhỏ lại trẻ thiểu năng, trả lời sai 98%. Cô gần như sụp đổ. Hôm nay rốt cuộc cái lớp này bị làm sao vậy? So sánh như vậy, Lý Phá Tinh vẫn ngủ gục trong lớp ý trang ngày thường quả thực có thể gọi là đáng yêu. À, được rồi, còn cả Tế Tu mỉm cười mê say ngắm Lý Phá Tinh ngủ say ý trang ngày thường nữa. Cũng là một người bình thường hiếm có. Bùi Nhất Băng thống khổ dạy xong tiết học này, tiếng chuông vừa vang lên, cô đã cầm giáo án chạy đi. Tiếng chuông chói tai, làm Lý Phá Tinh phiền muộn muốn bị thay lại, nào ngờ một bàn tay lạnh lạnh đã che hộ hắn. Hiện tại, Lý Phá Tinh đang ngủ cũng nóng giận, không biết hắn mơ thấy cái gì, mà cả người đều tỏa ra sát khí và hung hăng, kiểu đụng vào ông đều phải chết. Lý Phá Tinh bắt lấy tay Tế Tu, đang định trợn mắt đập một phát, ai dè mở mắt thấy là Y Y, sát khí trong đáy mắt nhoáng cái đã biến mất tăm. Miệng hắn hơi mím lại, nói rất tội nghiệp. Tiểu Tu, sao giờ em mới đến? Tim Tế Tu như tan ra, mềm giọng nói, xin lỗi, em không phát hiện bài. Em còn không tới anh sẽ bị zombie chia nhau ăn mất, trời ơi, zombie quá buồn nôn, óc phun tứ tung. Tế Tu mặt không đổi sắc nhéo má hắn, tỉnh lại đi. Lý Phá Tinh vừa ăn đồ ăn vặt nhóc mập tiếng cống, vừa phỉ nhổ, Nưu Dương Trạch quá nhát gan, ông đánh nó mà nó có dám phản kháng đâu. Tế Tu dọn dẹp vụn thức ăn Lý Phá Tinh làm rơi, về sau anh cố gắng đừng đánh nhau, chú ý thân thể. Anh biết. Lý Phá Tinh đáp, lần này do anh giật quá, với cả anh không ra tay mạnh đâu, cẩn thận lắm. Lý Phá Tinh bỗng ngược lại, nói, không biết cái tên Nưu Dương Trạch này có báo công an không, loại này thủ dai lắm. Tế Tu, không đâu. Lý Phá Tinh, sao em chắc chắn thế, anh thấy hơi thấp thỏm. Anh đừng lo lắng không đâu. Tế Tu cười. Lý Phá Tinh thở dài, giọng nói mang vẻ đắc ý, nói vậy chứ anh cũng biết khả năng ấy không lớn. Tiểu Tu em không biết đâu, đừng nhìn anh như suốt ngày gây sự. Thực ra lần nào anh cũng chỉ làm đến một mức độ nào đó thôi, dọa người ta sợ nhưng lại không đến mức trả thù, nhưng mà nhiều lúc anh cảm thấy như mình may mắn ấy. Ừ, giọng nói Tế Tu lộ ý cười, anh là người vừa may mắn vừa có thực lực. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tan học, Tế Tu trở về phòng thí nghiệm, nghe nói phải tới tối mới xong việc. Lý Phá Tinh đang định đi ăn cơm cùng đám bạch tuộc, nhưng dọc đường đi nhóc mập vô cùng lo lắng.
Anh.
Nhóc mập xoắn xuýt, chuyến Lưu Dương Trạch anh định cứ để vậy à?
Lý Phá Tinh, không thì thế nào?
Nhóc mập nhíu mày, em có chơi với Lưu Dương Trạch mấy trận đêm, nhớ là nó từng kể bố nó là luật sư.
Nhóc mập nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ghét bỏ, em còn nhớ có lần nó đắc ý bảo, em nó bị ngã chảy tí ra trên đường đi học về, bố nó bắt trưởng bồi thường mấy vạn.
Pháp luật của đế quốc không hoàn thiện, bị nhiều người trào phúng là, nếu có tranh chấp gì, thì pháp luật sẽ là đứng về phía người có tiền.
Bởi vì chỉ kẻ có tiền mới mời được luật sư,
mới có thể tối đa hóa lợi ích của bản thân.
Hơn nữa nhóc mập liếc bạch tuộc còn ngu như bỏ đăng ảnh lên tổ tịt, giờ có đủ hết chứng cứ rồi.
Bạch tuộc không nghĩ tới chuyện này, nôn nóng đỏ cả mặt, em không nghĩ nhiều như thế.
Nhóc mập, hay chúng ta tới chỗ Ngưu Dương Trạch thăm dò đi anh, Ngưu Dương Trạch quá âm hiểm, không giống những người khác bị đánh sẽ biết nhớ đòn, còn Ngưu Dương Trạch bị đánh nhất định sẽ trả thù.
Chưa kể mà nói, mấy tên đánh nhau với Lý Phá Tinh đa số là côn đồ vô văn hóa, đám côn đồ đó sợ cảnh sát chết đi được, đâu dám báo cảnh sát.
Bọn họ bị Lý Phá Tinh đánh, nhiều nhất là nuốt răng vào bụng chứ không nói cho ai biết nguồn gốc của những vết thương đó, bởi vì bọn họ sợ mất mặt.
Nhưng Ngưu Dương Trạch thì khác, gã có điều kiện, có khả năng, có tâm tư để báo thù.
Lý Phá Tinh sửng sốt, vậy cũng được, mai ta đi tìm nó à?
Nhóc mập lắc đầu, mở danh bạ đầu cối, đừng trì hoãn, chuyện này không trì hoãn được, ai biết còn có biến đến gì, hay mình đi ngay bây giờ đi.
Trưa nay em đã hỏi ra nó đang ở bệnh viện nào, chúng ta có thể đi luôn.
Đây là lần đầu tiên Lý Phá Tinh làm chuyện này, cảm thấy vừa rườm rà vừa phiền phức, thế nhưng nhóc mập và bạch tuộc vẫn vừa tra tư liệu vừa hiến kế liên tục.
Tụi mình không thể quá nhún nhường, không thể để nó biết mình sợ bị nó kiện.
Cũng không cứng quá được, không thể ép nó.
Phải lưu lại đường lùi, cả đám mình phải cùng bảo, vậy mới có khí thế, không thể sợ sẽ được.
Đá tảng mày phải chú ý bảo, đừng cười ngu đấy, phải nghiêm vô, thế mới dọa được nó.
Xuyệt.
Lý Phá Tinh nhỏ giọng quát, sắp tới rồi, câm miệng.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Trước cửa phòng bệnh A117, Lý Phá Tinh điều chỉnh cảm xúc, đang định bước vào, chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ.
Anh cậu là Ngưu Dương Hiên đúng không? Nghe nói anh ta là niềm tự hào của gia đình cậu.
Thật không may, ông chủ của chúng tôi vừa khéo có cổ phần của công ty game này, đây là danh thiếp của Tế Tiên Sinh.
Chợt nghe nói anh cậu làm việc rất tốt, lại bị thất nghiệp vì đứa em trai không hiểu chuyện.
Ừm, được rồi, luật sư Tử, anh có thể trình bày cụ thể cho Ngưu Tiên Sinh biết cậu ta đã phạm tội gì, trong đó có bao nhiêu tội chúng ta có thể tiến hành khởi tố cậu ta không?
Lý Phá Tinh ngẩn người, bước về phía trước một bước, xuyên qua khe cửa khép hở nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế xà lòn. Có hai người mặc câu phục đang đứng trước mặt người đàn ông, một là luật sư, một có vẻ như là trợ lý.
Toàn bộ quá trình, người ấy không hề nói một câu, túi đầu xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, vẻ mặt thờ ơ, như thể Ngưu Dương Trạch đang nằm trên giường bệnh chỉ là một kẻ không quan trọng.
Chờ luật sư và trợ lý nói xong, người đàn ông đứng dậy, dáng người cao ngất, toát lên vẻ xa cách lạnh nhạt khó diễn tả thành lời.
Người đó nhìn Ngưu Dương Trạch, lãnh đạm nói, cậu biết nên làm thế nào rồi đấy.
Ngưu Dương Trạch, biết rồi.
Người đàn ông xoay người, lại không kịp phòng bị đối diện với Lý Phá Tinh ngoài cửa.
Người đàn ông cứng đờ.
Não bộ Lý Phá Tinh trống rỗng.
Bởi vì,
người đàn ông này rõ ràng là người có tên chung trên một bản hộ khẩu với mình.
Là người vừa ngoan ngoãn nghe lời, lại đơn thuần không hiểu sự đời, vừa chạm tay vào đã đỏ mặt, như thể không biết làm chuyện gì xấu.
Học sinh ngoan tế tu.
Chương 49, 49.
Anh Tinh khuôn mặt tế tu trắng bệnh.
Lý Phá Tinh hơi ngả ra sau, liền thấy vị luật sư từ kia đang đưa một tập văn kiện cho Ngưu Dương Trạch ký tên. Động tác lưu loát nhuần nhuyễn, rõ ràng đã làm vậy rất nhiều lần.
Tế tu bước về trước một bước, ngăn cản ánh mắt Lý Phá Tinh, hỏi, anh sao anh lại đến đây?
Lý Phá Tinh mấp máy môi, nhìn chằm chằm tế tu, anh không đến thì làm sao biết tiểu tu của chúng ta lợi hại như vậy được?
Tế tu cúi đầu, không nói gì.
Non có vẻ thuần thục quá ha, em đã giấu anh làm thế bao nhiêu lần rồi?
Tế tu cúi đầu cậy móng tay, nhỏ giọng đáp, không, không phải đâu, đây là lần đầu tiên em làm thế này.
Đúng lúc này, trợ lý sau lưng tế tu cúi đầu xem đầu cối. Đi đến chỗ Tế Tu, nói, Tế Tiên Sinh, mấy hôm trước tên Phùng Huy kia lại mon men đến khu vực Tam Viện, tôi có cần xử lý giống vụ tiền dịch lại không?
Tế Tu,
nói xạo bị vạch trần tại trận phải làm sao?
Tế Tu không dám nhìn sắc mặt Lý Phá Tinh, quay đầu nhìn người đằng sau, lạnh lùng gọi, Tế Thác.
Tế Thác khựng lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện Lý Phá Tinh đang đứng ngay sau Tế Tu.
Tế Thác sửng sốt, không biết phải nói gì.
Tế Tiên Sinh từng nói, những chuyện thế này tuyệt đối không thể để Lý Phá Tinh biết.
Tế Thác len lén liếc Tế Tu. Nhận ra ông chủ của hắn đang ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nói gì đứng trước mặt bà chủ.
Do cái vẻ nơm nớp sợ sệt.
Lý Phá Tinh không biết phải phản ứng thế nào nữa, lần đầu tiên làm thế này.
Tế Tu.
Lý Phá Tinh, chân tiền dịch lai.
Là em làm sao?
Tế Tu gật đầu thật khẽ.
Trong đầu Lý Phá Tinh bỗng hiện lên rất nhiều ký ức, hắn không tin nổi hỏi,
một năm trước Liên Trí Thượng hại anh rồi bị ong đốt có phải cũng do em làm không? Còn nữa, hai năm trước Vạn Cao Nghĩa tự dưng nằm viện, Triệu Tử Hiên tự dưng bị đuổi học, thậm chí cái tên nói muốn tìm người giết anh hôm sau tự dưng bị đăng tin lên mạng đã bị bắt. Lẽ nào đều do em làm? Thế Tu hơi cúi đầu, thầm chấp nhận. Hai tay xuôi bên người Lý Phá Tinh run lên, hắn hít sâu một hơi, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng không kiểm soát được. Từng câu từng chữ hắn từng nói liên tiếp hiện lên. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiệu, chỗ khác là cọp chống en. Thế Tu, chú theo anh chắc chắn không sai đâu, anh là người được ánh sáng may mắn soi chiếu đấy. Thấy tiền dịch lai chưa, bị ổng trời trả thù đợi ý ha ha ha. Đúng, anh đây lúc nào cũng may mắn thiệt đợi ý, bố anh ở trên trời che chở cho anh mà. Thế Tu chú cứ theo anh đi, đảm bảo chú sẽ phát triển. Tiểu Tu em không biết đâu, đừng nhìn anh như suốt ngày gây sự, thực ra anh biết giữ ở một mức độ nào đó thôi, do người ta sợ nhưng lại không đến mức trả thù, nhưng mà nhiều lúc anh cảm thấy như mình may mắn quá ấy. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiệu, chỗ khác là cọp chống en. Lúc ấy hắn hớn hở khoe khoang, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy nực cười. Ánh sáng may mắn soi chiếu cái cục kít, may mắn cái cục kít. Lý Phá Tinh hắn từ nhỏ đến lớn mua vé số trúng giải to nhất được 5 tệ, mẹ nó còn tốn mất 20 tệ mua vé cảo. Hắn biết giữ mức độ cái cục kít. Hắn đánh người đa số đều vào lúc máu nóng sông lên não, không suy nghĩ hậu quả, ra tay không biết nặng nhẹ, không biết đã chọc vào bao nhiêu người. Vậy mà lần nào hắn cũng toàn thân thoát ra. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy quá trùng hợp, nhưng lại chưa từng cẩn thận tìm hiểu. Có đôi lúc hắn tưởng tượng viển vông, ví dụ như giống trên TV, thực ra bố hắn chưa chết, chỉ là không thể lộ diện, bố trốn trong bóng tối âm thầm báo thù giúp hắn, xử lý rồi dám giúp hắn. Hoặc là, có thể Lý Phá Tinh năm hai mấy tuổi xuyên về quá khứ, xử lý hậu quả giúp Lý Phá Tinh năm mười mấy tuổi. Hắn đã từng có rất nhiều suy đoán không thực tế, song cuối cùng chỉ kết luận do may mắn. Đừng nghĩ mấy thứ kỳ cục này nữa, thực tế một chút đi. Trên đời này sẽ không ai có khả năng giúp mày đâu. Hắn thực sự không ngờ, thì ra lại là Tế Tu. Người giải quyết tàn cục cho hắn hết lần này tới lần khác là Tế Tu, người giúp hắn hạ giận là Tế Tu, người xử lý tất cả những phiền phức cho hắn, cũng là Tế Tu. Lý Phá Tinh chợt nhớ tới lần suýt bị Phùng Huy đá vào bụng, Tế Tu lẳng lặng nhìn hắn, khẽ nói, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, chỉ cần anh nói anh cần em đều sẽ đến bên anh, che chở anh, không để bất cứ kẻ nào tổn thương anh. Lúc ấy, Lý Phá Tinh đã cảm động khó diễn tả thành lời, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi. Kỳ thực, hắn nghĩ rằng, Tiểu Tu cùng lắm mới chỉ 18 tuổi, sao mà bảo vệ hắn được, nhưng lời Tế Tu nói đã đủ khiến hắn thỏa mãn hắn rồi. Lý Phá Tinh không ngờ rằng, Tế Tu đã thực hiện lời mình nói từ 4 năm trước, khi ấy Tiểu Tu cũng chỉ 14 mà thôi. Lần đầu tiên Lý Phá Tinh biết, thì ra mình cũng được bảo vệ. Kể từ 4 năm trước, hắn vẫn được người giữ trong tim, cẩn thận chở che. Từng tổn thương hắn phải chịu, từng tức giận hắn phải nhận, từng tai họa hắn gây ra, có lẽ chính bản thân hắn đã quên, nhưng lại có một người ghi tạc hết thảy. Sau đó dùng tất cả sức lực mà mình có, để bảo vệ hắn. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiệu, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiệu, chỗ khác là cọp chống en. Thế Tu hơi hoảng, anh Tinh không để ý đến ý ấy, anh ấy đã im lặng rất lâu rồi. Cũng phải. Anh Tinh dù có đánh nhau cũng chọn cách đánh quang minh lỗi lạc, nói đánh mấy chấp mấy là đánh đúng mấy chấp mấy, tuyệt đối không nhiều hơn một người. Nói không dùng vũ khí sẽ không dùng vũ khí, ngay cả vòng xích tay bằng kim loại của Bạch Tuộc cũng phải gỡ xuống. Còn những chuyện Tế Tu làm lại không được tính là rõ ràng thẳng thắn, thậm chí, một số việc còn bị xem là âm u bị ổi. Liệu anh Tinh có phát hiện? Tế Tu y còn cất giấu một khuôn mặt khác, ưu ám, cố chấp, tối tăm trong vực sâu không thấy ánh mặt trời. Anh Tinh đã phát hiện. Vậy nên đã chán ghét y rồi sao? Tế Tu ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, đống sửng sốt. Anh Tinh nhìn chằm chằm y rỉa, đôi mắt thường hồng. Anh Tế Tu sững sờ. Lý Phá Tinh kéo tay đi lại, không nói gì, xoay người đi về phía trước, còn Tế Tu cứ ngơ ngác bị hắn kéo đi. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiệu, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiệu, chỗ khác là cọp chống en. Ra khỏi bệnh viện, quẹo trái tới một trung tâm thương mại, Lý Phá Tinh khàn khàn hỏi, muốn mua gì? Tế Tu hơi kinh ngạc, rồi mới nhận ra anh Tinh muốn mua đồ cho ý ý. Không, không cần, em không muốn mua gì. Lý Phá Tinh mắt đỏ bừng, không nói gì, đi đến một tiệm kem hoa lệ. Ông chủ, cậu muốn mua loại nào? Lý Phá Tinh, loại ngon nhất. Ông chủ, loại kem nào của chúng tôi cũng đều rất ngon. Lý Phá Tinh, vậy tôi muốn loại nào đắt tiền nhất? 3 phút sau, Tế Tu bị ép cầm một cái kem ốc quế cầu vồng lấy cảm hứng từ phim hoạt hình những cô tiên bạ lẫy lạ cực bự cực lộng lẫy, còn cắm lên một cây gậy phép thuật xinh xẻo vô cùng tinh xảo. Lý Phá Tinh, ăn đi. Tế Tu, y lìa lặng lẽ cắn chocolate trên gậy phép thuật, quá ngọt. Lý Phá Tinh vẫn chưa hài lòng, dắt Tế Tu đi mua trà sữa đắt nhất, bánh gà tô đắt nhất. Sau đó vào tiệm đồ chơi đắt đỏ nhất. Tế Tu thoáng nhìn đủ loại đồ chơi trẻ em rực rỡ trong tiệm, túi đầu hút một ngụm trà sữa ngọt phát ngấy, không mở miệng ngăn cản anh Tinh mắt đỏ hồng đẩy xe đẩy chọn đồ chơi. Thôi, bỏ đi, anh Tinh muốn mua gì thì mua cái đó, coi như chuẩn bị quà trước cho đứa bé trong bụng. Editor chỉ đăng trên Bạc Kiệu, chỗ khác là cọp chống nghen. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Lý Phá Tinh sách bọc lớn bọc nhỏ ra khỏi tiệm đồ chơi, Tế Tu đang định đưa tay lên đỡ, lại bị Lý Phá Tinh tránh ra, em không cần cầm, em ăn kem của em đi. Tế Tu lặng lẽ thu tay về. Lý Phá Tinh gọi điện thoại, bảo đám bạch tuộc cầm đồ chơi về trước, sau đó nói với Tế Tu, em muốn đi đâu chơi?
Chơi.
Tế Tu ngẩn ra, lắc đầu. Lý Phá Tinh xem bản đồ trong đầu cối, kéo Tế Tu đến khu vui chơi gần đó. Lý Phá Tinh, em muốn chơi gì trước?
Không thì chơi trò đắt nhất trước nhé.
Tế Tu thấy trò đắt nhất trên bảng giá là tàu lượn, người hơi cứng lại, cuống quýt cản Lý Phá Tinh, không chơi trò đó, chơi. Tế Tu liếc bụng Lý Phá Tinh, đầu ngón tay ngừng lại ở vòng quay khổng lồ non có vẻ chậm rãi và an toàn nhất, chơi cái này.
Lý Phá Tinh trả tiền vé, được.
Tế Tu nhìn cốc trà sữa đã uống xong, nói, em đi vứt rác. Lý Phá Tinh đứng tại chỗ, chợt nghĩ đến điều gì, gọi cho Bạch Man Man, mẹ ơi, mẹ bảo để dành tiền cho con cưới vợ, giờ con dùng được chưa?
Bạch Man Man, con đăng ký kết hôn xong là mẹ đã chuyển vào tài khoản của con rồi, giờ là tiền của con đấy.
Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Giây phút buồn của Lý Phá Tinh và Tế Tu sắp lên tới đỉnh, Tế Tu mới phát hiện Lý Phá Tinh sợ độ cao. Lý Phá Tinh tái mặt, nắm chặt cánh tay Tế Tu, hô hấp dồn dập.
Đừng nhìn xuống dưới.
Tế Tu ôm Lý Phá Tinh vào lòng, ấn đầu hắn lên vai mình, anh Tinh nhắm mắt lại.
Lý Phá Tinh nhắm chặt tay, tay cũng ôm lại Tế Tu.
Tế Tu dỗ dành, đừng sợ, cứ xem như đi thang máy thôi.
Lý Phá Tinh càng ôm chặt Tế Tu, xung quanh hắn giờ tối thui, biết mình đứng cách mặt đất cả trăm mét, nhưng khi ôm Tế Tu, chóp mũi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trong trẻo như dòng suối trong rừng trúc, lại cảm thấy bình tĩnh yên lòng.
Anh Tinh sợ độ cao sao không nói với em?
Lý Phá Tinh thấp giọng đáp, anh tưởng em thích.
Tế Tu khựng lại, em thích anh sẽ chơi cùng em sao?
Ừ.
Đầu cuối Tế Tu đông báo tin, vừa có một khoản tiền chuyển vào tài khoản của hắn, 5 phút trước, số tiền được chuyển từ tài khoản của Lý Phá Tinh, 5 giây trước vừa giao dịch thành công, số tiền là 36.8245 nguyên.
Tế Tu sửng sốt, vài giây sau, y thấp giọng hỏi, sao anh Tinh lại chuyển tiền cho em?
Lý Phá Tinh lại siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng cọ má lên hõm cổ Tế Tu, khàn khàn giải thích, vì muốn chuyển cho em.
Sau này anh đi làm kiếm được tiền cũng sẽ đưa hết cho em.
Lý Phá Tinh cảm thấy nỗi sợ độ cao của mình đã giảm đi khá nhiều, hắn mở mắt, ngửa đầu nhìn Tế Tu, nở nụ cười, tiểu tu còn thích gì, muốn gì nữa, anh đều muốn cho em.
Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt u tối, giọng nói khàn đặc, anh Tinh.
Ừ,
em còn muốn một thứ nữa.
Thứ gì?
Ưng.
Đôi mắt Lý Phá Tinh mở to, hắn trơ mắt nhìn hàng mi Tế Tu khẽ run, nhìn Tế Tu nhắm mắt lại, ôm chặt hông hắn, đặt môi xuống môi hắn.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50.
Lý Phá Tinh cứng người.
Nếu nói một cách chính sách, thì đây là lần đầu tiên hắn tỉnh táo khi
hôn Tế Tu.
Cảm xúc và nhiệt độ rõ ràng trên môi như muốn tiêu đốt thần kinh hắn, khiến cả người hắn đờ đẫn ngơ ngác.
Lý Phá Tinh quên cả nhắm mắt, cứ thế nhìn hàng mi đang nhẹ nhàng rủ xuống của Tế Tu.
Hai tay Lý Phá Tinh vì hoảng sợ mà rút khỏi eo Tế Tu, cứng đờ nâng giữa không trung, không biết làm sao. Mãi tới khi Tế Tu rời khỏi, Lý Phá Tinh mới kịp phản ứng, ngốc nghếch trước mắt.
Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh nhìn mình chân chân, hai nóng lên.
Ý khẽ gọi, anh Tinh.
Lý Phá Tinh vẫn trợn to mắt nhìn y rỉa.
Tế Tu che mắt Lý Phá Tinh, nở nụ cười khẽ thật khẽ, giọng nói mát lành trong vắt như nước, lại xen lẫn tiếng thở dài khó nhận rõ. Sau này em hôn anh nhớ phải nhắm mắt lại nhé.
Một dòng điện đống vọt lên cổ sống Lý Phá Tinh, tim hắn đập hốt hoảng mất nhịp điệu, gương mặt cũng nóng bừng.
Lý Phá Tinh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình đang không bình thường chút nào.
Hắn cứ như bị sét đánh, đầu óc mơ mơ hồ hồ.
Thế là, tới khi vòng quay ngừng, hắn ngẩn người đứng tại chỗ một lúc, cái rồi tự dưng do dự nên bước chân trái trước hay chân phải trước. Tới lúc xuống, hắn lại quên mất mình đã bước chân gì trước, nhưng tóm lại là chân tay cùng hướng.
Lý Phá Tinh cảm thấy trạng thái của mình đang không ổn lắm.
Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao?
Đâu phải hắn và Tế Tu chưa hôn nhau bao giờ.
Dù cho lúc đó hắn còn chưa thân thiết với Tế Tu, vì nhiệt phát tình mà ngủ với em ấy, nhưng hôm sau tỉnh dậy, hắn cũng không giống bây giờ. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng Tế Tu, hiểu không?
Mọi người nói coi, sao hắn?
Càng sống lại càng kém thế này.
Vốn vốn éo éo, ngại ngại ngùng ngùng.
Cứ như thiếu nữ ổ mẹ gà ấy.
Khu khu.
Lý Phá Tinh khoác vai Tế Tu như ngày thường, em còn muốn đi chơi lâu nữa không? Anh dẫn em đi.
Tế Tu kéo bàn tay trên vai mình xuống, nhẹ nhàng nắm lấy nó.
Về nhà.
Khi thốt lên hai từ này, bước chân Tế Tu hơi ngừng lại.
Thực ra chỉ là về ký túc xá thôi, nhưng không biết tại sao lời cất lên lại thành về nhà.
Tế Tu chợt nhận ra rằng, có lẽ, y muốn mình và anh Tinh có một căn nhà.
Cũng đâu thể để đứa bé chào đời rồi, ba người bọn họ còn ở ký túc xá trường chỉ hơn 100 mét vuông được.
Y và anh Tinh sẽ có một ngôi nhà.
Một ngôi nhà chỉ thuộc về bọn họ,
nơi có thể khiến ý nắm tay anh tinh, tự nhiên nói lên câu chúng ta về nhà. Chỉ vừa nghĩ vậy, khóe môi y đã cong lên, bước chân nhẹ bẫng, hân hoan mong chờ. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Lý Phá Tinh đang đờ người trong phòng học, đầu cuối bỗng hiện lên tin nhắn, không ngờ lại là Lâm Phi, có lẽ cậu tìm được tài khoản khôi tin của Lý Phá Tinh trong nhóm lớp. Chào cậu, mình là Lâm Phi, chính là nam bệ ta được cậu cứu mấy hôm trước, chúng ta là bạn cùng lớp, cậu còn nhớ mình không? Lý Phá Tinh hơi nhíu mày, gõ chữ, nhớ. Cách nói chuyện của Lâm Phi rất lạ, rõ ràng cậu và Lý Phá Tinh là bạn cùng lớp, nhưng lại giới thiệu như thể cậu nghĩ rằng không ai biết Lâm Phi là ai, có lẽ cậu cảm giác mình không có độ tồn tại. Cũng phải, nếu không vì mối quan hệ của Lâm Phi và Tiền Dịch Lai, Lý Phá Tinh sẽ không để ý đến cậu. Lâm Phi, ừm. Bây giờ cậu có rảnh không? Mình đang chờ cậu ở ghế đá dưới tầng, mình có vài điều muốn nói với cậu. Nếu cậu thấy phiền thì không xuống cũng được. Lý Phá Tinh, tôi xuống ngay đây. Lâm Phi rất chú đáo, cậu gửi tin nhắn vừa đúng lúc tan tiết 2, sau đó Lý Phá Tinh sẽ có 20 phút nghỉ giữa giờ. Lý Phá Tinh cất đầu cối, đi xuống lầu. Lâm Phi thấy Lý Phá Tinh, hơi bối rối đứng dậy khỏi ghế, chào, chào cậu. Lý Phá Tinh hỏi, sao vậy? Lâm Phi có vẻ ngại ngùng, cảm ơn cậu đã cứu mình. Cảm ơn đã cứu mình 2 lần. Ừ, Lý Phá Tinh như đã trải qua chuyện tương tự rất nhiều lần, hắn nhét tay vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên, không sao, về sau cậu chú ý hơn là được. Hắn chợt nhớ tới điều gì, hỏi, đứa bé sao rồi? Vẫn an toàn đúng không? Bác sĩ bảo vấn đề không nghiêm trọng. Lâm Phi hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, rồi lại buông tay xuống, ngẩng đầu nói với Lý Phá Tinh, mình, đã phá thai rồi. Lý Phá Tinh sửng sốt. Lâm Phi gượng cười, tối qua, mình đã làm phẫu thuật rồi. Mọi người bảo bệ tạ rất khó mang thai. Không ngờ phá thai lại rất đơn giản. Lý Phá Tinh còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phi đã cúi đầu, đưa một phong bì cho Lý Phá Tinh. Đây, đây là tiền thuốc men, nghe nói tế tu đã nộp tiền giúp mình, cảm ơn hai người. Lâm Phi lại đưa một hộp bánh củ kỳ trong túi cho Lý Phá Tinh, cười nói, đây là bánh mình làm, có bỏ thêm nước mơ, ăn không bị ngán, lúc mang thai mình thích ăn lắm, mong là cậu cũng thích. Lý Phá Tinh lại bất ngờ, cậu biết tôi đang mang thai. Lâm Phi gật đầu, lúc đầu cậu đụng vào bốt cứu hỏa, mình vẫn còn chút ý thức. Thế tu tưởng máu là của cậu, cuống cuồng bế cậu vào bệnh viện. Khi được bác sĩ đưa vào bệnh viện, mình có nghe tế tu lắp bắp nói với bác sĩ nhất định phải cứu cậu, đứa bé có thể không còn, nhưng nhất định cậu không thể gặp chuyện được. Con cậu còn chưa đủ 4 tháng, nếu cậu gặp chuyện nhất định đứa bé cũng không sống được. Mẹ cậu ấy còn là nghiên cứu sinh đứng đầu trường, sợ tới mức quên cả thưởng thức. Lâm Phi hơi ngừng lại, nhìn Lý Phá Tinh, cậu thực sự rất hạnh phúc, sau này cũng phải hạnh phúc như vậy nhé. Lâm Phi nói xong, mấp máy môi, tim đau đớn như bị tách rời. Vì vậy, khi nhìn Lý Phá Tinh, cả khuôn mặt cậu đều ngẩn ngơ hoảng hốt. Thực ra, mãi tới khi có dấu hiệu sinh non, trong đầu cậu mới có suy nghĩ rời khỏi Tiền Dịch Lai. Câu chữ hoảng loạn không rành mạch của tế tu khi ấy, thực sự là một trời một vực với lời châm chọc khinh thường của Tiền Dịch Lai. Lý Phá Tinh thực sự quá hạnh phúc, thế nên, Lâm Phi mới nhận ra mình bất hạnh cỡ nào. Cậu phải rời đi thôi. Từ suy nghĩ đến chuẩn bị cũng chỉ mất không quá 2 ngày, thực tế còn đơn giản hơn cậu tưởng tượng. Nhà Tiền Dịch Lai có điều kiện, nhưng cũng không thể một tay che trời. Trước đây cậu chưa từng có ý định rời đi, chỉ là vì trong lòng vẫn luôn mơ tưởng xa vời mà thôi. Nhưng giờ, cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ rồi. Lâm Phi nhìn đầu cuối, trong đó là vé máy bay online cậu đã đặt, cậu sẽ bay tới một nơi xa nơi này. Lâm Phi chợt cảm thấy trống rỗng, nhưng cũng không quá khó chịu, trái lại, cậu còn mơ hồ nảy sinh chút mong chờ với cuộc sống tương lai. Mình đi đây, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất. Lâm Phi nhìn giờ, túi chào Lý Phá Tinh, thực sự rất cảm ơn cậu đã cứu mình. Lý Phá Tinh nhìn bóng lưng gầy gầy kéo vã lì hành lý kia, đông có cảm giác rằng Lâm Phi là một đứa bé rất rất tốt, chỉ tiếc gặp phải tên rác rưởi Tiền Dịch Lai. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Lý Phá Tinh lạnh lùng nhìn người đàn ông đang lao tới chỗ mình như con chó điên. Tiền Dịch Lai mắt đỏ ngầu, quát tầm lên, Lâm Phi đi đâu? Gã quát rất to, Lý Phá Tinh nghe chỉ muốn ngoáy thai mới phát, mẹ nó làm sao tao biết được? Mày không biết ai biết? Người cậu ấy gặp cuối cùng chính là mày. Tiền Dịch Lai túm chặt cổ áo Lý Phá Tinh. Bạch Tuộc và Đá Tảng đứng cách đó không xa, cuống quýt chạy tới, nhưng chưa tới nơi đã thấy Lý Phá Tinh cầm bình giữ nhiệt bằng y nốt trên bàn lên, hung tợn phang thẳng vào đầu Tiền Dịch Lai, "Chào phúng, mẹ nó mày bị ngu à? Mày là rác rưởi mà còn không cho người ta ném mày đi à?" Lý Phá Tinh không giữ lại tí sức nào, bình giữ nhiệt không nhẹ, gần như trong nháy mắt, một dòng máu chảy xuống từ mái tóc Tiền Dịch Lai. Tiền Dịch Lai lại như không biết đau, thậm chí còn cười gằn, "Tao là rác rưởi, mày thì hơn gì? Cái thằng tế tu của mày lại đi đâu rồi? Chắc mày không biết, chính nó sai người đập gãy chân tao, còn không dám nói cho mày biết, sợ bại lộ bản thân là thằng thối nát bị ổi cỡ nào." Lý Phá Tinh cũng cười, đừng so sánh loại bức ép vợ mình tới mức phải phá thai như mày với tiểu tu vừa đẹp trai vừa đáng yêu của tao.
Đôi mắt Tiền Dịch Lai càng đỏ hơn, từng tia máu vằn vện chẳng chít mắt, gã vung nắm đấm về phía Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh cười lạnh, tránh thoát, đang định đấm trả thì Tiền Dịch Lai đã bị đạp ra ngoài. Lực đạp cực kỳ lớn, cộng thêm sàn nhà trơn trượt, Tiền Dịch Lai bị đá ra thẳng 3 mét, còn đụng vào không ít ghế hai bên.
Tiền Dịch Lai nện cả người vào ghế, tới cuối còn bị đập mạnh đầu vào chân bàn bên cạnh, phát ra tiếng rất to, nghe mà thấy đau thay.
Có vẻ đầu Tiền Dịch Lai bị đụng vào đúng chỗ bị đập ban nãy, đau như nứt xương.
Gã cố trận to mắt, chỉ thấy Tế Tu nhìn mình từ trên xuống. Khuôn mặt y không có bất cứ cảm xúc nào, bình tĩnh như thể đang giải một đề số học đơn giản.
Tế Tu chậm rãi ngồi xổm xuống, rút ra một cuộn dây, thong thả nhưng rất kiên quyết trói tay Tiền Dịch Lai lại.
Cơ mà, vẻ mặt y vẫn thờ ơ như trước, ưu nhã như quý tộc thời Trung Cổ.
Y thì đứng dậy, đá Tiền Dịch Lai tới chỗ đá tảng như đá một cái bao tải, giọng nói lạnh lùng tới tốt cùng, đá tảng, đưa nó tới đồn công an Vận Hoa gần nhất, sẽ có người tới đón cậu.
Đá tảng hơi sừng sốt, hoang mang đáp lời, xách Tiền Dịch Lai dậy, đẩy ra đi.
Những người khác trong lớp đều khiếp sợ nhìn Tế Tu như nhìn một con quái vật.
Cuối cùng, bọn họ đã biết người đáng sợ hơn cả anh Tinh là ai rồi.
Chính là án phạ của anh Tinh.
Chương 51, 51.
Tế Tu xoay người, đi về phía Lý Phá Tinh, mọi người đứng xung quanh thấy ý gì chuyển liền vô thức lùi về sau.
Ở một góc độ nào đó mà nói, một khi quý công tử luôn lãnh đạm, xa cách như Tế Tu nổi điên lên.
Thực sự còn đáng sợ hơn tên đầu gấu cả người đều viết ông đây hung hăng phách lối nhất như Lý Phá Tinh.
Ngay đến Lý Phá Tinh cũng kinh ngạc, giờ hắn mới biết, thì ra Tế Tu cũng biết đánh nhau.
Mấy hôm nay, Tế Tu liên tục phá vỡ hiểu biết của Lý Phá Tinh về y.
Hắn từng bước biết được rằng, học sinh ngoan Tế Tu.
Kẹp thuốc lá nơi ngón tay lại thuần thục đẹp đẽ tới vậy.
Cầm dao đâm người vẻ mặt lại lạnh lẽo dửng dưng tới vậy.
Dùng cường thế uy hiếp người khác lại nhuần nhuyễn quen tay tới vậy.
Ngay cả lúc đánh người, cũng tỏa ra sát khí bốn phía, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi.
Trong lòng hắn, Tế Tu vốn như một bức tranh trắng tinh đơn thuần, giờ được tưới lên những màu sắc khác, có tối có sáng, có nóng có lạnh, gần như che lấp toàn bộ trang giấy trắng.
Hắn không khỏi có những cảm xúc chẳng chịt rối rắm, song lại không thể không thừa nhận rằng, những sắc thái này lại bất ngờ khiến bức tranh trở nên sống động hơn rất nhiều.
Cuối cùng, Tế Tu cũng bước đến trước mặt Lý Phá Tinh, anh Tinh.
Đây là lần đầu tiên y đánh nhau trước mặt anh Tinh.
Lúc đánh y không nghĩ gì nhiều, đánh xong, nhìn thấy vẻ mặt giật mình của anh Tinh, y mới bắt đầu luống cuống.
Tiểu Tu.
Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, hắn cúi đầu, nhét một miếng bánh quy vào miệng Tế Tu, giọng nói xen lẫn tiếng thở dài khó nhận biết và tang thương nhàn nhạt, "Nghĩa, em ngầu muốn chết ấy."
Tế Tu sử sốt.
Vị chua chua ngọt ngọt của bánh quy tỏa ra trong khoang miệng y, nhưng hình như y đã quên nhai nuốt.
Bánh quy làm miệng y phồng lên, màu đỏ rực như áng mây chiều dần lan lên thai lên má y.
Lòng Lý Phá Tinh bỗng ổn định lại.
Ừm, không sai.
Vẫn là cậu bạn nhỏ Tế Tu đáng yêu muốn chết nhà mình.
Đầu cuối Tế Tu chợt hiện lên tin nhắn, y cúi đầu xem, nói với Lý Phá Tinh, anh Tinh, phòng thí nghiệm có chút chuyện, em đi trước.
Lý Phá Tinh gật đầu, ừ, đi đi bà bối, về sớm nhé.
Khuôn mặt Tế Tu vừa bất đỏ, nhón cái đã rực lên như đang nổi giận.
Lý Phá Tinh nhìn theo bóng Tế Tu, ngồi về chỗ, không yên lòng bỏ bánh quy vào miệng.
Bạch Tuộc nhìn trái nhìn phải, nhích đến ngồi xuống cạnh hắn.
Anh Tinh, Bạch Tuộc cẩn thận hỏi, anh cảm thấy Tế Tu thế nào?
Động tác trên tay Lý Phá Tinh dừng lại, thế nào là thế nào?
Bạch Tuộc gãi đầu, không biết nói thế nào.
Thực ra, kể từ khi Tế Tu sọc cho Phùng Huy một nhát, ấn tượng của Bạch Tuộc đối với Tế Tu đã không tốt, thậm chí còn mơ hồ sợ y. Lìa dù vậy, hắn vẫn tự an ủi mình rằng Tế Tu làm vậy do tình hình lúc ấy quá nguy cấp, Tế Tu chỉ là một thiếu niên hơi tiêu cực mà thôi.
Vậy nhưng, cảnh tượng hắn chứng kiến ở bệnh viện thực sự đã nằm ngoài dự đoán của hắn.
Tế Tu tản mạn ngồi trên ghế, bên cạnh là trợ lý và luật sư, chỉ cần thay một bộ âu phục là có thể tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu, quá đỗi thành thục.
Hắn và anh Tinh, so với Tế Tu, dường như không phải là người của cùng một cấp bậc.
Hắn cũng đột nhiên cảm giác được rằng, Tế Tu không phải chỉ là một thiếu niên đôi lúc hơi âm u tiêu cực.
Sự âm u tiêu cực của Tế Tu như được một chiếc bàn trải nhỏ tỉ mỉ quét lên từng lớp một.
Lạnh lẽo,
kiềm chế,
có thể hoàn toàn hòa vào bóng đêm, thâm trầm u tối.
Lúc mới biết Tế Tu âm thầm xử lý rắc rối cho Lý Phá Tinh, Bạch Tuộc không khỏi cảm động thay cho anh Tinh, song khi tỉnh táo lại, hắn bỗng nhận ra một điều không thích hợp.
Những phiền toái của anh Tinh có vụ xôn xao ở Mỹ, cũng có vụ không mấy người biết.
Rốt cuộc là làm cách nào mà Tế Tu nắm được tin tức, từng chút báo thù cho anh Tinh đây.
Mặc dù việc âm thầm giúp đỡ này thật khiến người ta cảm động, nhưng mặt khác, cảm giác bị âm thầm theo dõi, giám sát, cũng thực sự
sởn tóc gáy.
Bạch Tuộc không biết Lý Phá Tinh có nghĩ đến điều này hay không, nhưng hắn đoán chắc anh Tinh của hắn sẽ không nghĩ nhiều vậy đâu.
Hắn trải vớt suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị mở miệng, lại thấy anh Tinh vô thức vẽ gì lên giấy.
Anh không biết các chú nghĩ thế nào, nhưng anh cảm thấy Tế Tu Lý Phá Tinh ngừng lại.
Tim Bạch Tuộc nhảy lên đến cổ họng, sau đó, hắn nhìn thấy cây bút trong tay Lý Phá Tinh chọc thủng trang giấy.
Thật là đáng yêu.
Lý Phá Tinh cười ngốc.
Bạch Tuộc. Bạch Tuộc nện cổ nhìn hai từ trên quyển vở trước mặt anh Tinh.
Tiểu tu.
Bạch Tuộc thề, hắn theo anh Tinh bao năm nay, đây là những chữ đẹp nhất mà anh Tinh từng viết. Đã thế, anh Tinh không hề có tế bào nghệ thuật của hắn còn vẽ một cái vòng tròn xoe bao quanh cái từ này, nhấn nhá thêm một đôi thai và tròm râu mèo. Anh Tinh vừa vẽ vừa cười ngốc nghếch, chỉ vào mèo con trên giấy, nhìn Bạch Tuộc bằng đôi mắt lấp lánh, tiểu tu đáng yêu quá trời nhỉ. Bạch Tuộc từ chối trả lời câu hỏi này, tự kỷ quay về chỗ ngồi. Hắn biết anh Tinh ngốc nghếch, mà lại quên mất, anh Tinh xa vào lưới tình còn ngốc hơn. Hắn biết bị theo dõi sẽ rất đáng sợ, mà lại quên mất, trong mắt những người yêu nhau, cái này không phải là theo dõi, mà gọi là lặng lẽ bảo vệ như kỵ sĩ. Ai quan tâm tế tu có thành thục hay không, có ưu ám hay không, có đáng sợ hay không, tế tu thích anh Tinh như vậy, sẽ không hại anh ấy. Hơn nữa, anh Tinh cũng không để ý chút nào. Chuyện này có liên quan gì đến tên cậu độc thân cô đơn như hắn chứ? Tin nhắn tế tu nhận được là do Bạch Trường gửi đến. Tế tu, cậu có cần tới đây một chuyến không? Hình như một vật thí nghiệm của cậu gặp vấn đề. Tế tu không hề hoảng loạn, vật gặp vấn đề chắc hẳn là chuột bạch số 23, có thể nó đã bất tỉnh. Tuy nhiên, điều này không có gì bất ngờ, hoàn toàn phù hợp với kết quả thử nghiệm, chỉ có điều tế tu không công khai nội dung nghiên cứu với mọi người, cho nên mấy người Bạch Trường mới không biết. Vậy nhưng, tế tu không ngờ rằng, vật thí nghiệm gặp vấn đề lại là con thỏ số 009. Đây là thí nghiệm cá nhân của tế tu, con thỏ này vừa sinh ra đã bị tế tu cấy tế bào đặc biệt. Nếu gạt lớp lông ở chi trái của nó, sẽ thấy trên làn da màu hồng của nó, có một đường đỏ. Đó là đường đỏ giống hệt đường trên cánh tay của tế tu và tiểu tuyển. Chỉ có điều, màu sắc của nó đỏ tươi hơn của tế tu và tiểu tuyển mà thôi. Hôm nay, vào ngày quan sát thứ 158, nó đã chết. Bạch Trưng nhỏ giọng hỏi, thí nghiệm này rất quan trọng sao? Vật thí nghiệm chết sẽ không có vấn đề gì chứ? Khuôn mặt tế tu vẫn vô cảm, song giọng điệu đã lạnh lẽo hơn nhiều, không sao, chỉ là hiện tượng bình thường thôi. Bạch Trưng không nhận ra cảm xúc biến đổi của tế tu, nhìn con thỏ, hỏi, có phải cậu thay đổi vật thí nghiệm không? Hôm qua tôi đi qua đây, hình như thấy con thỏ khác. Tế tu không nói gì. Bạch Trưng như đã quen tế tu thờ ơ lạnh nhạt, tò mò nhìn xung quanh, nhất định là cậu đổi rồi, trí nhớ của tôi rất tốt, con thỏ này không giống con hôm qua chút nào, trông như chết giả. Tế tu cũng nhìn con thỏ, đôi mắt tối đi. Đúng vậy, chết giả. Vậy nhưng con thỏ này mới chỉ 158 ngày tuổi mà thôi. Hình thể của nó lớn hơn một chút, gần như tất cả các bộ phận trên cơ thể đều thay đổi. Bộ lông của nó sơ xác rối bù, da dày hơn, răng ô vàng, móng vuốt thô sần, ngoằn ngoèo. Hệt như một con thỏ chết vì già. Tế tu giải phẫu con thỏ, tiến hành phân tích thí nghiệm. Thời gian dần trôi, phòng thí nghiệm chỉ còn mình tế tu. Y đã làm tất cả những việc có thể làm, lại không phát hiện bất cứ điểm khác thường nào. Vật thí nghiệm không khác gì những con thỏ chết già khác, ngay đến tư thế khi chết cũng bình yên tới quá đáng. Nếu không phải vật thí nghiệm được đánh số và có đường đỏ ở chi trước, tế tu suýt nữa đã tưởng mình nhầm. Trời đã tối đen như mực, càng nổi bật ánh đèn chân không trắng lếu trong phòng thí nghiệm. Tế tu cứng nhắc kéo tay áo mình lên. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà y thấy đường đỏ ở cánh tay trái của mình lại đậm màu thêm một chút. Bên ngoài, sấm chớp đống nổi lên, ánh thứ màu sắc bợt bạt tạm đạm lên khuôn mặt tế tu. Cộc cộc. Ai đó chợt gõ cửa. Tế tu, vào đi. Y liền ngẩng đầu, nhìn thấy anh Tinh thò đầu vào qua khe cửa. Tiểu tu, em vẫn đang làm việc sao? Tế tu hơi sửng sốt. Y thả tay áo, che đường đỏ trên cánh tay, khẽ đáp, không, em đã làm xong thí nghiệm rồi. Lý Phá Tinh mở cửa phòng, lắc lắc cái ô trong tay, đôi mắt cong cong, trời đang mưa to. Anh tới đón em về nhà. Anh Tinh cười nói. Ánh đèn chân không mà tế tu vừa cảm thấy lạnh lẽo thê lương, giờ chiếu trên người anh Tinh, không biết làm sao lại mang đến cho Y cảm giác ấm áp. Anh Tinh bước tới, nắm tay Y. Ấm áp từ đầu ngón tay lan tràn khắp cơ thể. Ấm áp khiến người ta phải giật nảy mình. Bao nhiêu u ám, phiền muộn, lạnh lẽo, đau đớn, chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Tế tu cứ bị dắt như vậy về tới nhà, đầu óc trống rỗng. Lý Phá Tinh nhận ra hôm nay tế tu hơi kỳ lạ, có lẽ do gặp vấn đề khi thí nghiệm, cho nên tối nay tế tu rất cuốn người. Khi Lý Phá Tinh chuẩn bị đi tắm, tế tu cũng nhìn hắn không chớp mắt, vẻ mặt như muốn nói anh mau ra được không. Lý Phá Tinh hiểu nhầm, hỏi, em muốn dùng nhà vệ sinh à? Tế tu lắc đầu, không phải. Lý Phá Tinh cầm quần áo, chỉ nửa bước nữa là đã vào tới phòng tắm. Tế tu đứng đằng sau bỗng hô, anh tắm mau lên nhé, em chờ anh ra ngoài. Lý Phá Tinh ngừng bước, con môi nhìn tế tu, sao hôm nay vội vàng vậy? Em có muốn tắm chung với anh không? Không, không phải. Tế tu đỏ mặt giải thích. Đáng yêu quá. Lý Phá Tinh thầm cười. Tới lúc hắn chạm tay vào tay nắm cửa, tế tu lại hiếm có lắp bắp nói một câu, thực ra cũng được. Lý Phá Tinh. Chương 52, 52. Nụ cười trên môi Lý Phá Tinh cứng đờ, anh tắm ngủ cái rồi ra ngay. Lý Phá Tinh khô cằn nói một câu, đóng cửa phòng tắm cái rầm. Hắn thấp thỏm xoa xoa gãi gãi đầu 2 phút đồng hồ mới phát hiện có gì là lạ,
để ý lại mới biết mình nhầm sữa tắm thành dầu gội đầu. Lý Phá Tinh thầm chửi một câu, nhắm mắt lại, thò đầu dưới vòi hoa sen xả sạch. Sữa tắm có mùi trúc xanh thơm ngát, hơi giống với mùi tín tức tố của tế tu. Nhất là khi hắn nhắm mắt, mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi thật dễ khiến lòng người sao động. Lý Phá Tinh cực lại, nếu như thực sự tắm chung với tiểu tu, Lý Phá Tinh bỗng thấy mũi ngương ngứa, hắn mở mắt, nhìn thấy trên sàn men sứ trắng tinh dính mấy giọt máu sắp bị nước hòa tan. Đệt. Lý Phá Tinh cuống quýt nín thở, lau sạch mũi. Sàn nhà chỉ còn vết máu nhàn nhạt, nhạt. Lý Phá Tinh liên tục vốc nước hắt xuống sàn, tới khi không thấy vết máu đâu mới thả lỏng, hệt như đang tiêu hủy chứng cứ. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Thấy Lý Phá Tinh mở cửa phòng tắm, tế tu ngẩng phát đầu dậy, đôi mắt lóe sáng nhìn hắn, cứ như vẫn đang một mực chờ hắn. Hai Lý Phá Tinh hơi nóng lên, hắn nói, em cũng đi tắm đi. Lúc tế tu tắm xong, Lý Phá Tinh đang ngồi trên giường chơi game. Tóc hắn đã hết nhỏ nước nhưng vẫn chưa khô hẳn, áo cũng ẩm ướt. Tế tu hỏi, sao anh không sấy tóc? Lý Phá Tinh áp, lần nào sấy tóc xong cũng mỏi tay, anh không muốn sấy nữa, đằng nào tóc cũng tự khô thôi. Tế tu lại gần, để vậy sẽ bị ốm, em sấy cho anh. Tóc Lý Phá Tinh ngắn hơn tóc tế tu một chút, sờ vào cưng cứng giảm tay. Động tác của tế tu rất nhẹ nhàng, y cũng không bật máy quá mạnh, chỉ để ở mức vừa phải, ấm áp như gió mùa xuân. Vì vậy, sấy tóc xong, tế tu cúi đầu xuống nhìn anh Tinh, liền nhận ra anh Tinh đang gục đầu xuống ngủ thiếp đi. Tế tu cất máy sấy, tắt đèn, nhẹ nhàng bế Lý Phá Tinh nằm xuống giường. Lý Phá Tinh vô thức nhích vào lòng tế tu. Tế tu hôn lên chắn hắn, ôm hắn ngủ. Bất kể có phải bỏ ra bao nhiêu sức lực, y cũng sẽ không để kết cục của vật thí nghiệm 009 xảy đến với mình. Tế tu siết chặt cánh tay. Bởi vì bây giờ y cực kỳ muốn được sống. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Lý Phá Tinh không ngờ có một ngày hắn lại bước chân vào đồn công an này. Trước năm 1 năm tuổi, Lý Phá Tinh đã vào đây 2 lần, cả 2 lần đều bị Bạch Man Man xách lỗ thai dẫn ra ngoài, nhưng sau năm 1 năm tuổi, hắn chưa từng trở lại chỗ này. Hồi ấy, hắn còn khoác lác với các huynh đệ rằng mình may mắn ngút trời, chẳng hề hay biết tiểu tu đã âm thầm xử lý giúp hắn bao nhiêu chuyện. Nhân viên công vụ thờ ơ, nhấc mắt nói một câu, nộp tiền bảo lãnh trước. Lý Phá Tinh thầm chửi chính phủ đế quốc rất rưởi, sớm muộn cũng tàn, rồi lấy đầu cuối ra. Chuẩn bị nộp tiền bảo lãnh thì Lý Phá Tinh gặp sự cố, hắn đã chuyển gần hết tiền cho tế tu, quên mất tài khoản của mình còn chưa đến 100 tệ. May mà hắn đi cùng Bạch Tuộc. Bạch Tuộc biết được nguyên nhân, ánh mắt nhìn Lý Phá Tinh hết sức phức tạp, vẻ mặt đầy thương hại. Hắn rút ví, nộp tiền bảo lãnh. Thấy được Hà Tiểu Hoa, Lý Phá Tinh và Bạch Tuộc đều thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn Tiểu Hoa không bị thương. Cũng phải, sức chiến đấu của Tiểu Hoa mạnh vậy cơ mà. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Ra khỏi đồn công an, bụng Hà Tiểu Hoa kêu ọt. Biết em gái đói bụng, Lý Phá Tinh hào phóng hô, đi, anh khao em một bữa ngon. Bạch Tuộc lại rút ví, đi, anh Tinh chủ trì, anh Trương Vũ chủ chi. Lý Phá Tinh. Vừa vào quán, cả ba đã thấy một cái cột bằng kính, phản chiếu hình dáng ba người. Bạch Tuộc nhìn Hà Tiểu Hoa trong gương, trêu, Hà Tiểu Hoa, em nhìn mình trong gương kìa, tóc em có giống tổ chim không, em phải cẩn thận, không khéo lát nữa có con chim nào bay qua ị lên đầu em một phát đấy. Hà Tiểu Hoa trừng Bạch Tuộc, giẫm chân hắn một phát. Bạch Tuộc ôm chân nhảy dựng lên, khoa trương kêu hoài mái. Bọn họ ngồi vào chỗ, Lý Phá Tinh gỡ hết mấy thứ dính trên tóc Hà Tiểu Hoa, hỏi, Hà Tiểu Hoa, tại sao em đánh nhau với tóc xanh? Tóc xanh là đại ca tứ viện, hồi trước suốt ngày đánh nhau với đám Lý Phá Tinh. Nguyên nhân là vì tóc xanh qua lại với bạn gái Bạch Tuộc. Sau này, cả đám nghe nói tóc xanh làm như vậy vì gã tưởng nhầm cô gái kia là bạn gái của Lý Phá Tinh. Hà Tiểu Hoa cúi đầu, dầu dĩ, miệng nó thối tha. Chuyện Lý Phá Tinh tự công bố mình là ô mẹ gạ đã lan truyền nhanh chóng, ai trong giới cũng biết. Đám bỏ đi từng bị Lý Phá Tinh đánh tè ra quần, cuối cùng cũng tìm ra thứ có thể công kích hắn. Chúng ngậm điếu thuốc ngồi xổm một góc, mồm cười đáng khinh, tụ tập lại như một đống giòi bọ chửi bới Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh là ô mẹ gạ thì thôi, lại còn ở bên một nam ản phạ. Bọn nó càng chửi khó nghe hơn, cái gì cũng nói được. Nếu anh Tinh không ở bên tên tế tu ản phạ, có khi bọn chúng không chửi kinh đến vậy. Đôi mắt Hà Tiểu Hoa đỏ ngầu, anh thích tế tu đến mức đó sao? Mình thích. Tế tu. Lý Phá Tinh sửng sốt. Chẳng phải à? Bạch Tuộc bĩu môi, em không biết đâu, anh ấy còn nộp hết tiền của mình cho tế tu. Tế tu người ta nhiều tiền, đâu lạ gì vài đồng lẻ của ảnh, nhưng chịu thôi, anh chúng ta muốn moi tim móc phổi đối tốt với người ta. Hà Tiểu Hoa nghe lại càng tức, vẻ gãy chiếc đuôi trên bàn. Tim Lý Phá Tinh đập loạn xị. Bạch Tuộc hừ một tiếng, còn nữa, anh Tinh của chúng ta còn khen tế tu đáng yêu. Mẹ tôi ơi, tế tu mặt lạnh như Diêm Vương thế mà anh Tinh của chúng ta còn thấy cậu ấy đáng yêu. Phải yêu sâu sắc thâm trầm cỡ nào cơ chứ, cái câu trong mắt người tỉnh hóa Tây thì đúng là để chỉ anh Tinh rồi. Đừng, đừng nói nhảm. Lý Phá Tinh khó khăn phản bác. Bạch Tuộc liếc Lý Phá Tinh, làm sao? Em nói sai câu nào chắc? Lý Phá Tinh không biết phải phản bác thế nào, hoặc có lẽ, hắn không có cách nào phản bác Bạch Tuộc. Đúng là hắn muốn moi tim móc phổi đối tốt với Tế Tu. Đúng là hắn cảm thấy Tế Tu rất đáng yêu. Tim hắn đập nhanh không kiểm soát, đầu ong ong. Lý Phá Tinh như cố nghĩ sang chuyện khác, túi đầu mở menu. Menu hết sức văn thơ, dưới góc trái còn in một bài thơ. Em thật đáng yêu. Khi tôi thốt lên câu này, tôi đã hiểu rõ. Mỹ lệ, thương thiện, dịu dàng, tất cả những từ ngữ tốt đẹp cũng chẳng thể hình dung em. Vì vậy tôi liền ngốc nghếch nhìn em. Vụng về cất lời rằng. Em thật đáng yêu. Khi tôi thốt lên câu này, tôi đã hoàn toàn đắm chìm rồi. Đắm chìm trong cái lồng được dựng lên vì em, cái lồng tên là yêu em. Khi tôi thốt lên câu này, tôi nguyện đem hết thể tiền tài, cơ thể của tôi, đem hết thể tình yêu chạy trong dòng máu nóng hổi, đem hết thể khung cảnh rực rỡ tôi từng thấy suốt đời, dâng hiến cho em. Tác giả, Mê Vụ. Lý Phá Tinh cái bài thơ xến xúa gì không biết. Lý Phá Tinh đóng sầm menu, thô lô vứt về chỗ cũ, hai thai lại đỏ bừng lên. Hai đứa ăn đi. Anh có chút việc phải về trước. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh một mình đi trên đường, chỉ thấy tim mình hơi nóng lên, một cảm giác vô cùng xa lạ đang lan tràn từ nơi ấy. Hắn cảm giác trên mảnh đất nơi trái tim mình, đang có một hạt mầm không an phận dãy rủa. Hắn nghe được tiếng mầm non đang trồi lên. Nó vươn mình, chậm chậm nở ra một nụ hoa nho nhỏ. Đóa hoa hé hé, nhụy hoa vàng nhạt tỏa mùi hương thơm thơm, phiêu đãng trong gió. Bước chân Lý Phá Tinh bỗng hóa nhẹ bẫng, cuối cùng hắn cũng hiểu, tại sao gần đây mình kỳ lạ tới vậy. Bởi vì, hắn thích Tiểu Thu. Không phải cái thích giữa những người anh em, mà là thích của một đôi tình nhân. Tuy Lý Phá Tinh chưa từng lường được mình sẽ thích một nam ản phạ, nhưng trong giờ phút này, hắn lại không hề bất ngờ, như thể đó là chuyện dĩ nhiên. Nếu Lý Phá Tinh hắn thích một người, nhất định người đó sẽ là Tiểu Tu. Nhưng mà, hắn cũng không hề bình tĩnh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra mình lại có một cảm xúc phức tạp như vậy, hắn có thể cảm giác được khuôn mặt mình đang nóng bừng, trái tim đập loạn nhịp, phát ra âm thanh thật lớn, lớn tới mức lấn át cả những âm thanh ồn ào trên đường. Tay hắn rịn mồ hôi, tùy tiện túm vào bụi cây xanh biếc ven đường, mấy chiếc lá cây vô tội cứ vậy bị hắn giết hại. Lý Phá Tinh chợt nghĩ tới điều gì, thả lá về lại bụi cây. Hắn nhảy dựng lên, vội vàng gọi một chiếc taxi. Đôi mắt sáng lấp lánh, nói với tài xế, đến quảng trường trung tâm. Giữa quảng trường trung tâm có một pho tượng, còn có hồ ước nguyện. Lý Phá Tinh còn nhớ lúc ấy mình đã ước điều gì ở đấy, vô sỉ cực kỳ. Hy vọng Tế Tu mẹ não đờn gặp phải tình yêu chó má gại đảo, đàng hoàng sống qua ngày với Lý Phá Tinh tôi. Vế thứ hai miễn cưỡng nghe được, vế đầu vẫn là thôi đi. Lý Phá Tinh đến hồ, tiền xu trong hồ đã thay đổi mấy lượt, may mà lúc ấy Lý Phá Tinh ném xu vào lòng bàn tay pho tượng. Lý Phá Tinh lùi về sau mấy bước, kiễng ngón chân. Thấy loang thoáng lòng bàn tay nữ thần loài sáng. Lý Phá Tinh mượn cái chổi của chú quét rác bên cạnh, không hề có lòng công đức mà nhảy vào hồ, chọc tiền xu kia rơi xuống, nhanh tay đỡ lấy đồng xu, thả vào hồ. Rút lại về trước. Không gặp được tình yêu quá tàn nhẫn, chẳng có tí nhân đạo nào, xin cứ để cho Tiểu Tu gặp được tình yêu với Lý Phá Tinh tôi nhé. Lý Phá Tinh lại ước một điều vô liêm sỉ khác. Này! Cậu là ai? Cậu đang làm gì thế hả? Cậu không biết không được vào hồ ước nguyện hả? Có phải cậu đang trộm xu không? Bất chợt. Có người hét to, Lý Phá Tinh quay đầu nhìn, thấy người quản lý quảng trường đang hung hăng bước tới. Lý Phá Tinh trả cây chổi, linh hoạt bơi ra khỏi hồ, cười hì hì hô với quản lý, xin lỗi đã vào đây. Nhưng tôi không ăn trộm tiền xu đâu. Hô xong, hắn hớn hở chạy đi. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Bình thường, Lý Phá Tinh không thích lên diễn đàn trường lắm, luôn cảm thấy trên ấy loạn cào cào, nhưng hôm nay... Hắn chợt nhớ trên ấy có một chuyên mục đặc biệt, dạy người ta cách hẹn hò. Thế là, Lý Phá Tinh tay trái tra bài trên diễn đàn, tay phải cầm bút viết ghi chú, khuôn mặt và tư thế nghiêm túc hết sức, lao tào chủ nhiệm mà thấy chắc sẽ cảm động tới rơi lệ. Đợt theo đuổi Tống Tịnh Nhiễm thất bại, Lý Phá Tinh có than thở với các huynh đệ, vô tình biết diễn đàn có chuyên mục này, lúc ấy, hắn cảm giác như mình đã bỏ lỡ 100 triệu. Giờ nghĩ lại, may mà khi ấy mình bỏ lỡ. Lý Phá Tinh là người theo phái hành động, ngay khoảnh khắc biết mình thích Tế Tu. Hắn đã nảy ra ý định theo đuổi Yiye. Sau khi đọc xong vài tổ tiếp, trong đầu hắn đã có phương hướng cơ bản. Trọng điểm sử dụng phương thức biến đổi ngầm, kiên trì đun nước ấm, kiên trì dùng dịu dàng tấn công, dẫn dắt từng bước, nỗ lực phấn đấu biến tình cảm huynh đệ và tình chồng chồng hợp đồng của Tế Tu trở thành tình yêu. Lý Phá Tinh thoát khỏi diễn đàn, yêu ngạo như bảo kiếm ra khỏi vỏ, cứ như hắn đã trở thành chuyên gia yêu đương đầy uyên bác, bước ra cửa là có thể sáng tác triết lý tình yêu. Đúng lúc ấy, Tế Tu bước vào. Lý Phá Tinh ngồi nghiêm chỉnh, tính toán bắt đầu từ căn bản. Hắn thuận tay mở một quyển sách, thấy Tế Tu ngồi xuống mới giả bộ nhắc đến chuyện Hà Tiểu Hoa và Trần Lâm An, nói Trần Lâm An đúng chuẩn gu của Hà Tiểu Hoa, rồi lại kể hết mẫu người trong mộng của nhóc mập và bạch tuộc, tới cuối cùng mới nửa che nửa đậy hỏi cái mình muốn hỏi.
Nay tiểu tu, mẫu người lý tưởng của em là gì?
Thế tu, em không có thứ này.
Lý Phá Tinh, sao có thể, ai cũng có hình mẫu lý tưởng, xem như trao đổi, khụ khụ.
Anh có thể nói cho em biết gu của anh.
Nếu Tế Tu hỏi hình mẫu lý tưởng của anh là gì, Lý Phá Tinh sẽ miêu tả ngoại hình tính cách của Tế Tu.
Trên diễn đàn, mánh khỏe chuyên nghiệp này được gọi là thả thính cấp cao, nghe nói nếu áp dụng, độ hảo cảm sẽ tăng 10.
Tế Tu chợt ngẩng đầu, y còn nhớ như in những lời Hà Tiểu Hoa nói trong ngõ hẻm hôm ấy.
Y nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt đen thẫm, em biết hình mẫu của anh.
Lý Phá Tinh, hả?
Tế Tu chậm rãi nói, nữ Omega, cao khoảng 1m6, tóc đen dài thẳng, y hơi ngừng lại, cười lạnh, biết làm nũng, nhưng không bám dai nhanh nhách.
Lý Phá Tinh cứng đờ người, lòng thầm chửi bậy, cuống quýt giải thích, không, không phải đâu.
Em nghe ai nói linh tinh thế?
Tế Tu, hai người đang bàn luận về hình mẫu lý tưởng hồi trước của anh Tinh à?
Đá tảng vừa từ sân thể dục về, cầm chổi tựa vào tường một lúc, lau mồ hôi, tuét miệng cười nói, còn thiếu một cái nữa, năm ngoái có lần ký túc xá tâm sự đêm khuya, anh Tinh bảo thích eo nhỏ chân dài ngược bự lắm.
Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Phá Tinh giận đến mức suýt rút đao đứng bật dậy.
Khưu Hồng Nham, đậu xanh rau má đờ mở chú.
Chương 53, 53.
Đá tảng không nhận ra anh Tinh như đang muốn giết mình, thở dài nhìn sang Tế Tu, vẻ mặt hàm hậu mà chân thành tha thiết, thế nên khi biết anh Tinh của tuổi em kết hôn với anh tuổi em hoảng hốt quá trời, chắc chắn ảnh phải yêu anh say đắm thiết tha lắm luôn á, nhất định hai người phải hạnh phúc đấy.
Nói xong, đá tảng bỏ đi.
Hắn làm vậy có được tính là trợ công không ha?
Nhất định anh Tu sẽ cảm động lắm. Vì một người đàn ông mà bỏ đi hình mẫu lý tưởng của mình thì phải yêu sâu đậm tới cỡ nào cơ chứ?
Đá tảng nghĩ vậy, bước chân vô thức nhẹ bẫng, vui vẻ như một đứa trẻ nặng hơn 100 kg.
Lý Phá Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng hớn hở của đá tảng.
Cút con mẹ cái hạnh phúc của chú đi ba.
Có câu kia của chú, ông đây sẽ mãi không hạnh phúc.
Quả nhiên, hắn vừa quay đầu đã thấy Tế Tu cười với mình, thật ngại quá, ngực em không bự.
Hẳn nào tối ngủ, có lúc anh sờ soạng ngực em.
Phải kết hôn với em chắc anh ngất ức lắm nhỉ?
Lý Phá Tinh.
Anh không phải, anh không có, chớ nói lung tung.
Lý Phá Tinh đỏ mặt, ấp úng nói, đàn ông chỉ thích ngực bự quá dung tục, anh không phải loại người như vậy đâu.
Lý Phá Tinh bỗng chỉ Bạch Tuộc đang nằm ngủ phía trước, là Bạch Tuộc.
Lúc ấy nó nói thích con gái ngực bự eo nhỏ chân dài trước.
Cả phòng đều nói theo, anh cũng chỉ hùa bảo anh cũng thế thôi.
Bạch Tuộc bị nhắc tên, mờ mịt mở mắt, quay lại nhìn Lý Phá Tinh, sao thế?
Anh gọi em à?
Đâu có.
Lý Phá Tinh nhanh chóng phủ nhận.
Chú ngủ đi, lát vào giờ học anh gọi chú.
Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu bằng vẻ mặt hết sức đứng đắn, anh rất khinh thường hành vi lùa theo của mình khi đó, làm thanh niên thời đại mới, nhất định chúng ta phải trở thành một con người cách xa những sở thích nông cạn dung tục.
Ô Tế Tu gật đầu, giọng nói bình tĩnh.
Vậy còn nữ ổ mẹ gạ biết làm nũng lại không bám dai nhanh nhách, cao khoảng 1m6 có tóc đen dài thẳng, cũng là nói lùa.
Lý Phá Tinh nghẹn lời, nhỏ giọng đáp, anh đã biết sai biết hối cải làm con người mới rồi mà.
Anh thề, dù có nữ sinh đáp ứng đủ những điều kiện ấy đứng trước mặt anh cũng không ngửa đầu liếc một cái.
Tế Tu gật đầu, miễn cưỡng tha cho hắn một mạng.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Giờ ăn trưa.
Tế Tu và Lý Phá Tinh sóng vai đi đến căng tin, Lý Phá Tinh cúi đầu đăng nhập game, nhận thưởng buổi trưa.
Tiểu Tu, bao giờ anh mới được chơi game giả lập, chơi trên đầu cuối chẳng có cảm giác gì cả.
Tế Tu, vùng giả lập có lượng phóng xạ rất nhỏ, một tháng chơi một đôi lần cũng được, tối nay anh có thể chơi một giờ. Nhưng phải chờ tháng sau mới được chơi lần nữa.
Lý Phá Tinh trầm mặc một lát, nói, thôi bỏ đi, anh không chơi nữa, một tháng chơi một lần không đã thèm, hơn nữa không chơi cũng an toàn cho con hơn.
Lý Phá Tinh cúi đầu nhìn đầu cối, thuận miệng nói, nhóc mập bảo tiệm hoành thánh tầng 3 đổi chủ rồi, nhưng ăn cũng ngon phết.
Tế Tu nhìn hai người đi hướng đối diện, lòng hơi động, bất ngờ nói, anh Tinh mau nhìn kìa, nữ ổ mẹ gà tóc đen dài thẳng.
Lý Phá Tinh vừa nghe mau nhìn liền ngẩng đầu lên theo phản xạ, hai nam bạn phạ cộng vào được 200 cân đập vào mắt.
Nam sinh kia còn biết Lý Phá Tinh, hơi kinh ngạc, vẫy tay, chào anh Tinh.
Ha!
Bên cạnh vang lên tiếng cười lạnh của Tế Tu.
Không phải anh bảo, đứng trước mặt anh cũng không ngẩng đầu liếc một cái sao.
Lý Phá Tinh.
Con tim Lý Phá Tinh lạnh dần lạnh dần.
Tiểu Tu.
Hãy nghe anh giải thích.
Lúc ấy đầu anh đang nghĩ đến hoành thánh tầng 3, anh chỉ nghe em bảo nên ngẩng lên theo phản xạ, anh không nghe rõ đoạn sau em nói.
Anh.
Bị hoan mà.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Trong khi ăn cơm, Lý Phá Tinh không ngừng giải thích.
Tế Tu gật đầu qua loa, ừ, em biết rồi, anh bị hoan.
Lý Phá Tinh rõ ràng nhìn thấy dòng chữ to đùng trong mắt ý Lý Phá Tinh là đổ lửa gạt.
Lý Phá Tinh càng bị thương hơn.
Ăn cơm xong, Tế Tu đi thẳng đến phòng thí nghiệm, hại Lý Phá Tinh cả chiều đều tâm thần không yên, tan học cũng không đi chơi với đám bạch tuộc, hiếm có ngoan ngoãn ngồi chồm hôm ở nhà, dương mắt chờ tế tu về. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Mãi tới 10 giờ tối, tế tu vẫn chưa về, Lý Phá Tinh lại càng bi thương hơn. Thế là, Lý Phá Tinh bi thương vào diễn đàn trường, tính đăng bài xin giúp đỡ, cơ mà diễn đàn toàn người quen, nói gì nhiều khéo sẽ bị lộ. Lý Phá Tinh nghĩ một lát, quyết định vào một diễn đàn tình cảm quy mô lớn khác, đăng một tổ kịch nặc danh, tiêu đề là cậu nhà tôi biết hình mẫu lý tưởng trước kia của tôi, nhưng hình tượng ấy không giống cậu ấy, tôi đã giải thích rất nhiều lần, nhưng không biết tại sao cậu ấy vẫn giận, phải làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách. Nội dung, như tiêu đề, nghe nói tiêu đề càng dài càng tốt. Comment 1, các tổ kịch không nói rõ giới tính số 1 và số 2 của đôi bên đều đăng địa chơi hết. Comment 2, tôi đã giải thích rồi nhưng không biết tại sao cậu ấy vẫn giận, nghe cái giọng thẳng năm này, tôi mạnh dạn đoán chủ thất là nam alpha. Comment 3, 1. Comment 5, nam alpha à, vậy chơi trò gì khí phách tí. Vách tường đông, cạ bệ đồn, nè, cưỡng hôn nè, khéo lại hiệu quả. Comment 7, vách tường đông lỗi thời rồi, giờ phải là giường đông, tưởng tượng mà xem, alpha đẻ ô mẹ gạ của ảnh bíp bíp bíp, khàn giọng nói bà bối. Hình mẫu lý tưởng của tôi chỉ có em, lúc này ố mẹ gạ bíp 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 bíp. Chú thích, những nội dung bị ẩn có liên quan đến quy định không được hiển thị, người trưởng thành đủ 18 tuổi hãy đăng ký diễn đàn bằng thông tin thật mà xem. Comment 13, ê ông lầu 7, tôi nghi ngờ ông đang tuyên truyền bậy bạn, cơ mà tôi còn nửa tháng nữa mới 18 nên không có chứng cứ. Ban đầu Lý Phá Tinh định nói tuy mình là ố mẹ gạ nhưng không thua kém ản phạ, nào ngờ tổ việc càng nói càng lệch lạc. Dương Đông sao? Nghe có vẻ rất kích thích, nhưng tiểu tu dễ thẹn thùng như thế. Nhờ thẹn quá hóa giận thì biết làm sao. Hơn nữa, bây giờ hắn đang mang thai, sức chiến đấu của tiểu tu lại mạnh như vậy, làm sao hắn cưỡng chế được bây giờ. Diễn đàn ngoài trường quả thật khác hẳn trong trường, không trong lành thanh tân tí nào. Comment 22, chủ thất giải thích tí, tôi là Omega, đối tượng của tôi là Alpha. Comment 30, Omega à, quá đơn giản, cứ xác dụ mà chơi. Lý Phá Tinh đỏ bừng mặt, cái rồi khiêm tốn thỉnh giáo, có thể chỉ cách cụ thể không? Sau đó, những người bạn nhỏ vị thành niên nhìn thấy đủ dấu ô vương che kín màn hình. Bọn họ hít mũi, bi thương ấn thoát khỏi tổ kịch đã không còn thuần khiết trong sáng này. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Thế tu về nhà, phát hiện đèn đã tắt hết, cả nhà đều tối đen. Anh Tinh đã ngủ rồi. Thế tu lặng lẽ rửa mặt, nằm xuống giường, nghiêng người lặng lặng nhìn Lý Phá Tinh. Dưới ánh trăng, anh Tinh ngủ ngọt ngào say giấc. Ánh mắt Thế tu dịu dàng quá đỗi. Y ngắm một lúc, định túi người trao cho anh Tinh một nụ hôn chúc ngủ ngon như thường ngày, đống ngừng lại. Bởi vì lông mi anh Tinh rung liên tục. Anh Tinh. Thế tu kéo giãn khoảng cách, bình tĩnh gọi. Lý Phá Tinh giả vờ mở mắt, vẻ mặt mơ màng. Đột nhiên, sắc mặt của hắn thay đổi, hàng lông mày của hắn dần nhuộm đâm khó chịu, rồi cả khuôn mặt đều vặn mẹo, dường như đang cực kỳ đau đớn. Thế tu hoảng hốt, anh sao vậy? Lý Phá Tinh nhìn Thế tu, cả người run lên, nghiến răng dặn ra được một câu, nhiệt phát tỉnh tới rồi. Lý Phá Tinh níu Thế tu, dùi đầu vào ngực y đi. Thế tu, anh Tinh khó chịu chỗ nào sao? Không. Lý Phá Tinh sắc mặt thống khổ lặp lại, nhiệt phát tình của anh tới rồi. Thế tu im lặng một chặp, sau đó hỏi, anh bị đau bụng sao? Không, không phải. Nhiệt phát tình tới rồi. Lý Phá Tinh khó khăn lặp lại lần thứ ba. Nhưng mà anh Tinh Thế tu khó khăn nói, nhiệt phát tình của anh tới, tại sao anh lại ôm bụng? Đến giờ Lý Phá Tinh mới nhận ra mình đang không người giúp vào lòng Thế tu, tay phải ôm chặt bụng. Trông vừa dữ tợn vừa đau đớn y chang một chiến sĩ bị thọc hơn 10 nhát trên chiến trường. Nếu vẻ mặt hắn không nhăn nhó quá độ, có khi trông lại giống bị táo bón. Lý Phá Tinh cứng đờ người, giúp trong lòng Thế tu không nhúc nhích. Thế tu lanh khóc vô tình xách Lý Phá Tinh ra, sáng mai còn phải đi học, anh ngủ sớm đi. Hơn nữa, đừng rủi mặt vào ngực em, chỗ này của em không có thứ anh thích đâu. Lý Phá Tinh nằm ngay đơ trên giường, như con cá mắm tuyệt vọng nhìn trần nhà, im lặng kêu gào. Hận. Diễn đàn quả nhiên đặt người. Cái gì mà nếu ố mẹ gạ diễn đạt xác suất thành công sẽ là 100%, vì ản phạ tuyệt đối không nỡ để bận một mình chịu đựng thời kỳ phát tình nhiệt phát tình. Cái gì mà nếu ố mẹ gạ diễn tệ xác suất thành công cũng sẽ là 100%, vì ản phạ sẽ bỏ qua chút tì vết nho nhỏ, biết thời biết thế thuận theo. Chẳng phải hắn chỉ biểu cảm dữ tợn, động tác khoa trường, với cả chẳng may ôm bụng thôi sao? Tại sao Thế tu lại không bỏ qua? Lại còn nói gì mà ngực em không có thứ anh thích, đúng là em ấy vẫn còn giận. Tính toán chi ly. Có phải là ản phạ nữa không? Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Nửa đêm, Thế tu chợt cảm giác có ai đó sờ soạng người mình. Anh Tinh. Thế tu bắt cái tay đó, bất đắc dĩ thở dài, đừng làm rộn. Tiểu tu trong đêm tối, Lý Phá Tinh không ngừng gọi tên Y, giọng nói khàn khàn như muốn bốc hỏa. Bàn tay mà Thế tu đang nắm cũng nóng tới đáng sợ. Rõ ràng nghe bảo chỉ có nhiệt phát tình lần đầu tiên là nghiêm trọng nhất, tới mức ý thức sẽ mơ hồ, nhưng những lần sau sẽ đỡ hơn, thế mà Lý Phá Tinh vẫn cảm thấy mình khó chịu muốn chết. Vậy nhưng có lẽ nụ hôn của tế tu quá dịu dàng, cho nên Lý Phá Tinh liền hôn hung hăng hơn, cho tới khi răng môi vương đầy mùi máu. Tín tức tố ản phạ trong máu càng đồng, gần như muốn hun đại não Lý Phá Tinh bất tỉnh. Hắn buông tế tu, vươn đầu lưỡi liếm máu dính trên môi, đôi mắt đen đặc nhìn chằm chằm tế tu như chứa lửa. Hắn khàn giọng nói, "Tiểu tu, chết để ký hiệu anh đi." Chương 54. Tế tu ngừng thở. Y nhìn Lý Phá Tinh, đôi mắt u tối, trong đêm đen lại như có thứ ánh sáng mịt mù lưu động. Y thấp giọng hỏi, "Anh Tinh, anh có biết triệt để ký hiệu nghĩa là gì không?"
"Biết."
Đôi môi Lý Phá Tinh khô khốc, hắn lại liếm liếm. Hắn nhìn tế tu, khàn giọng hỏi ngược lại tế tu, "Vậy thì, em có muốn không?" Tế tu cảm giác đầu mình nổ ầm một tiếng, cả người như bị thiêu đốt. Y ghé cúi người, hung ác hôn lên môi Lý Phá Tinh. "Triệt để ký hiệu anh Tinh, trở thành ngạn phạ duy nhất của anh Tinh, vĩnh viễn lưu lại tín tức tố và dấu vết của mình trên người anh Tinh." Trong đầu tế tu đông hiện lên hình ảnh đường máu đỏ tươi trên cánh tay mình, vào lúc này, ý lại có một suy nghĩ âm u điên cuồng. Chỉ cần y ký hiệu anh Tinh sẽ là của một mình y. Sau này, anh Tinh chỉ có thể chấp nhận tín tức tố của y, mỗi kỳ phát tỉnh, anh Tinh sẽ điên cuồng mong nhớ mùi vị của y. Nếu như y phát bệnh chết, vậy thì, cả đời này, anh Tinh sẽ không cách nào để ản phạ khác ký hiệu nữa. Từ nay về sau, cơ thể anh Tinh sẽ không bao giờ nở rộ vì bất cứ kẻ nào khác. Vĩnh viễn. Hoàn toàn. Chỉ thuộc về một mình y. Tế tu có thể cảm giác được ích kỷ và ti tiện bị y chôn sâu trong máu đang sôi trào, chúng đang không ngừng gào thét rằng. Ký hiệu anh ấy. Chết để ký hiệu anh ấy ba. Tế tu gần như thô bạo lột áo anh Tinh, thò tay về phía quần ngủ của anh. Sau đó, y ngừng lại. Trong đêm tối, cả người tế tu đều cứng đờ, như thể dừng lại ở một thế kỷ dài dằng dặc. Y xoay người anh Tinh lại, cắn lên tuyến thể của anh. Hung tợn, mang theo trả thù vì phẫn hận và không cam lòng. Khi còn bé, tế tu có một món đồ chơi, món quà gặp mặt mà giáo viên tặng y và tiểu tuyển trong ngày đầu tiên đi học, đó là một con chim máy rất tinh xảo, tiểu tuyển có con màu bạc, còn của y là màu vàng kim. Y rất thích con chim máy này, tối đi ngủ cũng cầm trong tay, bởi vì đây là món quà đầu tiên mà y được tặng. Nhưng rồi có một ngày, tiểu tuyển đông muốn đổi với y, chúng ta đổi cho nhau được không anh? Em thấy con của anh đẹp hơn. Y nói không đổi. Tới chiều hôm đó, mẹ lạnh lùng mang y, trách y thờ ơ, trách y ích kỷ, bắt y đổi cho tiểu tuyển. Y nói được, sau đó quay về phòng, ném con chim máy vào đống lửa trong lò sưởi. Chim máy của y, dù có bị hủy, cũng là của tế tu y. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Tế tu y từ nhỏ đã nhu nhược vô dụng. Khi còn nhỏ, y không đủ khả năng bảo vệ đồ chơi của mình, tới khi trưởng thành, y lại không thể cam đoan ở bên anh Tinh suốt đời. Chim máy bị y hủy diệt rồi. Anh Tinh không thể bị như vậy được. Anh Tinh không phải là món đồ chơi. Anh Tinh là một con người, là một người mà dù tế tu có chết sớm, cũng hy vọng anh có thể hạnh phúc sống tiếp. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh cảm giác tín tức tố ản phạ đang chậm chậm truyền vào gáy, hóa giải khô nóng trong cơ thể hắn, ý thức của hắn trở nên tỉnh táo hơn một chút, nhưng tế tu lại không dễ dàng tha cho hắn. Răng vẫn cắm vào máu thịt, còn không lưu tình yến. Lý Phá Tinh chờ thật lâu vẫn không thấy tế tu nhả răng, không nhịn được nữa, đẩy tế tu ra, giọng nói nghe sao mà tủi thân, đau. Tế tu nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt tối om, khàn giọng nói, triệt để ký hiệu càng đau hơn. Lý Phá Tinh chợt nhớ tới lần đầu phát tỉnh, hắn sợ run người. Bỏ đi, để lần sau. Thực ra do nhiệt động dục dày vò hắn quá khó chịu, làm hắn nhớ tới có lần nghe người ta nói, nếu triệt để ký hiệu trong lúc nhiệt phát tỉnh tới, có thể chặn nhiệt phát tỉnh trong một tháng tiếp theo. Vì vậy, hắn mới mê mội đầu óc, hỏi tiểu tu có muốn triệt để ký hiệu mình không. Tế tu khẽ hôn lên môi Lý Phá Tinh, dịu dàng nói, hơn nữa bây giờ anh đang mang thai, mặc dù đã qua 3 tháng đầu, nhưng em sợ không kiểm soát được mạnh yếu, chúng ta triệt để ký hiệu sau được không?
Không kiểm soát được.
Mạnh yếu. Mặt Lý Phá Tinh đỏ lên như tôm luộc, cơ thể hắn cũng cong như vành cung. Rùi mặt vào ngực tế tu.
Ừm.
Hắn nhỏ giọng đáp. Lý Phá Tinh chợt nhận ra mình đang vô thức cọ cọ ngực tế tu, vội rụt về sau, ngẩng đầu nhìn y. Tiểu tu, thực ra anh không thích nữ ố mẹ gả như thế đâu. Giờ anh chỉ thích em. Lý Phá Tinh nuốt cầu sau vào bụng. Bây giờ tỏ tình có hơi qua loa, ngay cả những thứ cơ bản nhất như hoa và nến cũng không có, không phù hợp với con người Lý Phá Tinh hắn. Nếu Lý Phá Tinh hắn tỏ tình, nhất định phải dùng cách lãng mạn nhất. Tế tu tiến lại gần, dịu dàng hôn hắn. Ừ, em biết. Lý Phá Tinh bị nụ hôn êm ái của tế tu làm cho tim đập như nổi trống, chân tay luống cuống. Từ khi nào mà hắn và tế tu lại tùy ý và liên tục hôn nhau như vậy?
Ừm.
Lần này là do nhiệt phát tỉnh. Nhưng mà nhiệt phát tỉnh đã qua rồi. Tim Lý Phá Tinh đập vang như sấm, giữa từng nụ hôn của Tế Tu, hắn nhích tới khẽ hôn Tế Tu một cái.
Muộn rồi, chúc ngủ ngon.
Tế Tu hơi kinh ngạc, khỏe môi vương ý cười. Y lại túi đầu hôn Lý Phá Tinh, thấp giọng chúc, ngủ ngon. Chỉ tiếc lần này không ngủ ngon được. Lý Phá Tinh vừa nhắm mắt được 5 phút, đầu cuối của hắn đã réo lên điên cuồng, đó là tiếng chuông Lý Phá Tinh đặt riêng cho mẹ mình. Hắn cuống quýt nhận điện. Cậu là con trai của Bạch Man Man đúng không? Giờ bà ấy đang ở bệnh viện, cậu mau tới đi. Tế Tu nhìn thấy khuôn mặt anh tinh trắng bệnh, sau đó tỉnh táo hỏi địa chỉ bệnh viện và tình hình của Bạch Man Man. Hắn ngồi dậy, thay quần áo, giả vờ chấn định nói, không, không có gì, bệnh cũ thôi, không phải chuyện gì nghiêm trọng. Vậy nhưng, hắn cài 3 lần vẫn không xong cái cúc áo đầu tiên. Tế Tu cài cúc áo giúp hắn, đưa quần và giày cho hắn, trấn an, anh đừng hoảng, bệnh viện cách đây không xa, chúng ta đi nhanh, sẽ tới ngay thôi. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Tới khi đến bệnh viện, trời đã hửng sáng, Bạch Man Man đã tỉnh lại. Bà nằm trên giường nói chuyện phiếm với bác Vương, khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu, nhưng đôi mắt bà lại rất sáng, non có vẻ không đến nỗi quá tệ. May mà mẹ không sao. Lý Phá Tinh thầm nghĩ trong lòng. Thấy Lý Phá Tinh, Bạch Man Man còn cười nói, ôi, mất mặt quá đi mất. Lúc ngất xỉu mẹ mặc bộ đồ ngủ con tặng, xanh đỏ loẹ loẹt. Lúc bị đưa lên xe cứu thương chắc nhiều người nhìn thấy lắm, xấu chết đi được. Lý Phá Tinh mấp máy môi, lần này ngất xỉu vì lý do gì? Bạch Man Man đáp, lý do còn xấu hổ hơn, mẹ. Khu khu. Thôi, mẹ đừng nói nữa, mẹ nghỉ ngơi đi. Lý Phá Tinh đau lòng khuyên. Bác Vương hàng xóm kể thay, hại, có con thiêu thân bay vào phòng nên mẹ cháu xịt thuốc diệt côn trùng mới mua, nào ngờ xịt nhầm hướng, hít vào nhiều thuốc quá, ngất xỉu tại chỗ. May mà con gái bác muốn ăn đêm, nhà hết muối nên bác sang nhà cháu xin. Vừa ở vào sân nhà cháu đã thấy cửa nhà hé hé, mẹ cháu bất tỉnh nằm dưới đất. Bác Vương giận dữ, bác thấy nên đi kiện công ty làm cái xịt diệt côn trùng này đi, bán thứ gì đâu. Bạch Man Man cười gượng, không phải lỗi của thuốc xịt côn trùng, là do sức khỏe của em kém. Lý Phá Tinh đỏ mắt phản bác, mẹ, sức khỏe mẹ không kém chút nào, rất tốt. Bạch Man Man cười cong cong đôi mắt, ừ, so với những ổ mẹ gạ bị loại bỏ tuyến thể khác, thì sức khỏe của mẹ đã rất tốt rồi. Đúng lúc này, y tá gõ cửa, nhắc nhở. Bệnh nhân số 23 Bạch Man Man, cần phải đi nộp viện phí rồi. Tế Tu đứng dậy, để cháu đi. Bạch Man Man lại nói, để cho Tinh Tinh đi đi. Bác Vương cũng đứng dậy, hai đứa tới rồi thì bác đi đây, con gái bác còn ở nhà một mình chờ bác. Bạch Man Man, sáng sớm khó bắt xe, Tinh Tinh gọi taxi cho bác Vương rồi hắn đi nộp tiền. Lý Phá Tinh gật đầu. Tế Tu đưa ví cho Lý Phá Tinh, anh, chắc tiền mặt không đủ đâu, mật mã thẻ tín dụng là sinh nhật anh. Lý Phá Tinh hơi kinh ngạc, nhận lấy ví, Bạch Man Man không mang tiền. Hắn cũng không có đồng nào, giờ chỉ có thể dùng tiền của Tế Tu. Chỉ là, mật mã thẻ của Tiểu Tu là sinh nhật của hắn sao? Bạch Man Man cũng ngẩng đầu nhìn Tế Tu. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh đi rồi, Bạch Man Man mới hỏi, cháu ký hiệu Tinh Tinh à? Tuy Bạch Man Man đã loại bỏ tuyến thể Omega, không thể xác định tín tức tố, nhưng bà có thể nhìn thấy tuyến thể bị cắn chưa kịp che chắn kỹ của Lý Phá Tinh. Tế Tu gật đầu, vâng. Bởi vì nhiệt phát tỉnh. Ký hiệu tạm thời hay ký hiệu vĩnh viễn? Tạm thời. Bạch Man Man thở dài, bây giờ, rất nhiều đôi ao mới kết hôn được vài năm đều ký hiệu tạm thời, ký hiệu vĩnh viễn quá dễ gây bi kịch. Bạch Man Man cười tự dễ ước, nhất là đối với Omega, nếu ản phạ gặp chuyện hoặc hôn nhân xảy ra vấn đề, nửa đời sau của Omega bị loại bỏ tuyến thể cơ bản cũng bị phá hỏng, giống như cô vậy. Vì vậy, thực ra cô rất sợ Tinh Tinh bị ký hiệu vĩnh viễn. Cô. Bạch Man Man ngẩng đầu nhìn Tế Tu. Nhưng mà bây giờ, cô lại nghĩ khác. Bạch Man Man dùng cọng tóc để nghĩ cũng đoán được 2 ngày trước Lý Phá Tinh gọi điện muốn dùng toàn bộ 36 vạn là để chuyển cho Tế Tu. Bà có thể nhận ra được, Tinh Tinh thích Tế Tu. Mà Tế Tu, cũng rất thích Tinh Tinh, không ít hơn một chút nào. Huống chi, đứa bé này trông cũng rất đáng tin cậy. Bạch Man Man không khỏi an ủi chính mình, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn Tế Tu, giọng nói cũng nhẹ đi. Tiểu Tu, cô vẫn sợ Tinh Tinh bị ký hiệu vĩnh viễn, nhưng cô cảm thấy, Tinh Tinh sớm muộn cũng sẽ bị người nào đó ký hiệu vĩnh viễn. Nếu người đó là cháu, cô sẽ rất yên tâm. Bà hơi ngừng lại, cười cười, nói bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, bởi vì cô biết, Tiểu Tu cháu nhất định sẽ không tổn thương Tinh Tinh, rời bỏ Tinh Tinh, đúng không? Tế Tu yên lặng. Ở một góc Bạch Man Man không nhìn thấy, bàn tay trái Tế Tu nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Đúng ý đáp lời. Rõ ràng chỉ là một từ, nhưng Tế Tu lại nói khó khăn đến thế, vừa khản đặc vừa chua chát. Chương 55, 55. Lý Phá Tinh và Bác Vương cùng rời khỏi bệnh viện. Đứng bên lề đường đón xe. Hắn rút vài tờ tiền trong ví đưa cho bác Vương, cảm ơn bác, may mà bác đưa mẹ cháu đến bệnh viện kịp. Mẹ cháu ở nhà một mình, sức khỏe lại không tốt, may có các bác giúp đỡ, sau này còn phải nhờ các bác bận tâm hơn rồi. Bác Vương từ chối vài lần rồi nhận tiền, cất vào túi, thở dài, hại, mẹ cháu cũng không dễ dàng gì. Hàng xóm với nhau giúp đôi ba chuyện cũng phải mà. Bác Vương hơi ngừng lại, hỏi, ừm, người đàn ông vừa nãy là chồng cháu hả?
Cơ hờ, chồng.
Lý Phá Tinh sửng sốt, lắp bắp, dạ.
À,
vâng. Bác Vương, mẹ cháu bảo cháu kết hôn rồi bác còn không tin, ai ngờ lại là thật, ôi chao, chồng cháu chắc phải giỏi lắm. Cậu ấy có anh em gì không? Tuy y ở nhà bác là bệ tạ, nhưng dáng dấp cũng không kém, cháu xem có giới thiệu cho bác được không? Lúc vô tình biết Lý Phá Tinh là một ổ mẹ gả và đã kết hôn, Vương Quế Hoa còn nghĩ người đàn ông vừa ý với kiểu ổ mẹ gả như Lý Phá Tinh nhất định sẽ chẳng ra sao, nào ngờ lại sốc khi nhìn thấy người thật. Vương Quế Hoa nhìn người rất chuẩn, xem quần áo và khí chất của người đàn ông kia liền biết điều kiện cậu ta rất tốt, không biết sao Lý Phá Tinh may mắn như thế, nếu y ở nhà bà có thể trèo cao thì tốt quá rồi. Anh em của tiểu tu. Trong đầu Lý Phá Tinh liền hiện lên gương mặt đáng ghét của tiểu tuyển. Lý Phá Tinh đường hoàng nói, không có, nhà cháu là cô Nhi, không cha không mẹ không anh chị em. Vương Quế Hoa thất vọng, cô Nhi à, vậy thì thôi, bà nhìn nhầm rồi, một đứa trẻ mồ côi chưa tới 20 tuổi thì lấy đâu ra tiền, chắc cũng nghèo rất mùng tơi. Cơ mà, biết chồng của con trai nhà hàng xóm không ưu tú như tưởng tượng, bà lại thấy cân bằng chút. Đúng lúc này, đầu cuối của Lý Phá Tinh vang lên, là Tế Tu gọi. Không biết vì đã quá muộn hay vì ở đây chỉ là một thị trấn nhỏ, mà bọn họ chờ cả buổi vẫn không thấy chiếc taxi trống nào. Lý Phá Tinh nhận điện, nói, tiểu tu, bọn anh không bắt được taxi, không thì em lái xe đưa bác Vương về đi. Tế Tu quay đầu nhìn về phía giường bệnh. Ba chị em tốt của Bạch Man Man vừa đến, không biết bốn người đang nói chuyện gì vui mà cười rung cả người. Tế Tu nói chuyện bác Vương với Bạch Man Man ngừng cười, nói, khụ khụ. Con và Tinh Tinh cùng về đi, cô có các chị ấy rồi, không sao đâu, hai đứa về ngủ một giấc, mai lại đến, tiện tay mang bục mặc và quần áo cho cô. Trước khi ra ngoài, Tế Tu nghe thấy mọi người tán dóc, con rể nhà chị nom rông giống Hoàng Phủ Lạc trong Em Là Mưa Sao Băng của anh nhỉ. Em thấy còn đẹp trai hơn Hoàng Phủ Lạc ấy chứ, cái cậu diễn viên kia đóng chán bỏ sự, cười cứng đờ, em là em thích Âu Dương Lũng hơn. Ôi, Lũng Lũng cười một cái làm tim em nhũn cả ra. Chị thì thích Lạc Lạc hơn, trong F4 Lạc Lạc là đẹp trai nhất. Thôi, em vẫn ưng con trai chị hơn. Tế Tu. Editor chỉ đăng trên Hoạt Kiêu, chỗ khác là Cọp Chống En. 3. Editor chỉ đăng trên Hoạt Kiêu, chỗ khác là Cọp Chống En. Tế Tu biết Lý Phá Tinh tiễn Bắc Vương trước, chưa nộp viện phí, hơn nữa ngày mai Y và Anh Tinh mới quay lại, nên Y gọi cho Lý Phá Tinh bảo bọn họ chờ một lát, rồi dùng đầu cuối trả viện phí xong mới đi gặp Lý Phá Tinh. Chồng cháu có xe à? Vương Quế Hoa kinh ngạc, là đồ cũ hay đi mượn thế? Lý Phá Tinh, là của cậu ấy. Vương Quế Hoa nghĩ thầm, chắc chắn là xe cũ mua lại giá rẻ. Chiếc xe ạ cỡ 374 màu đen tuyển chậm rãi chạy tới, trong màn đêm cũng tỏa ra nét xa hoa đắt tiền không cách nào diễn tả. Vương Quế Hoa híp mắt nhìn chiếc xe dưới ánh đèn mờ mờ, trong lòng sợ hãi cảm thán, không ngờ ở nơi tồi tàn này còn có loại xe như thế. Sau đó bà nhích sang bên trái, nhường đường cho chiếc xe. Xe ngừng lại. Bà thấy Lý Phá Tinh mở cửa xe, lên tiếng mời, "Bác Vương, bác lên xe trước đi." Vương Quế Hoa mơ mơ hồ hồ ngồi lên xe, tỉnh táo rồi, bà không kìm được ghen tị. Editor chỉ đăng trên Hoạt Kiêu, chỗ khác là Cọp Chống En. 3. Editor chỉ đăng trên Hoạt Kiêu, chỗ khác là Cọp Chống En. Xe dừng lại trước cửa nhà, con gái y của Vương Quế Hoa đang chờ trước cửa. Thấy Vương Quế Hoa, Tế Tu và Lý Phá Tinh xuống xe, cô ta không khỏi kinh ngạc. Y ngơ ngác bước đến đón, "Mẹ về rồi." "Lý Phá Tinh, bọn cháu đi trước, bác Vương, hai người nghỉ sớm nhé." "Vương Quế Hoa, a." Ừ, hai cháu cũng nghỉ sớm đi. Lý Phá Tinh thấy y ngẩn ngơ nhìn Tế Tu, không vui nắm tay y, nói, vậy cháu và người yêu đi trước đây. Hắn nhìn y, cố tình nhấn mạnh từ người yêu. Tế Tu cong môi, ngón tay hơi điều chỉnh, đan xen vào ngón tay Lý Phá Tinh. Editor chỉ đăng trên Hoạt Kiêu, chỗ khác là Cọp Chống En. 3. Editor chỉ đăng trên Hoạt Kiêu, chỗ khác là Cọp Chống En. Lý Phá Tinh dẫn Tế Tu vào phòng mình, trước khi mở cửa, hắn gãi đầu nói, có hơi bừa bộn. Tế Tu cười không bận tâm, có thể bừa bộn tới mức nào chứ? Cơ mà khi Lý Phá Tinh mở cửa phòng, nụ cười trên mặt Tế Tu vẫn cứng lại. Bình thường Tế Tu ở chung với Lý Phá Tinh, mỗi lúc Lý Phá Tinh ném đồ vật linh tinh là y lại để vào chỗ cũ, cho nên đây là lần đầu tiên y thấy một căn phòng bừa bộn tới vậy. Lý Phá Tinh vơ quần áo trên giường nhét vào tủ, ngượng ngùng giải thích, đã một tháng anh không về nhà rồi, mẹ anh cũng không vào phòng anh. Tế Tu lặng lẽ đặt những món đồ trên mặt đất có thể làm người ta ngã sấp mặt vào góc nhà, em cũng nhìn ra được cô không vào phòng của anh. Tế Tu dọn dẹp vô cùng chuyên nghiệp, rõ ràng động tác thong thả không vội vã, nhưng chẳng mấy chốc đã gọn gàng hẳn ra. Tuy nhiên cũng chỉ miễn cưỡng có chỗ đặt chân với nằm ngủ mà thôi. Tiểu Tu, may mà có em. Lý Phá Tinh cảm thán, ở với em là anh không phải ngủ trong chuồng heo nữa. Vừa nghĩ sau này sẽ sống với em là anh đã thấy hạnh phúc rồi. Tế Tu ngừng bước, y quay đầu nhìn Lý Phá Tinh, lặp lại lần nữa. Lý Phá Tinh hơi kinh ngạc, anh nói anh không phải ngủ trong chuồng heo nữa.
Tế Tu, không phải, câu tiếp theo.
Lý Phá Tinh mở to mắt, đống nở nụ cười. Hắn nhìn Tế Tu bằng đôi mắt cong cong, ánh đèn chiếu lên đôi mắt hắn, lấp lánh như chứa vô số vì sao. Anh nói, vừa nghĩ sau này sẽ sống với em, anh đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Tế Tu nhìn nụ cười của Lý Phá Tinh, chỉ thấy tim mình như tê dại, một thứ cảm xúc ấm áp từ tim đang chậm chậm chuyển động, lan tràn khắp cơ thể.
Ý thì lấp bắp, em cũng vậy.
Lý Phá Tinh nhìn vành thai đỏ ửng của Tế Tu, lòng thầm hò hét, trời ơi! Sao tiểu tu nhà mình lại đáng yêu như thế ba? Ai mà chịu nổi cơ chứ bốn?
Lý Phá Tinh sợ Tế Tu xấu hổ hơn, kéo tay y giới thiệu, anh cho em xem đồ chơi của anh.
Đồ chơi của Lý Phá Tinh không đắt tiền, nhưng từng món đều có câu chuyện của mình.
Đây là ô tô mini bố anh tặng cho anh, xịn cực đấy.
Cái này là của bạn cùng bàn hồi xưa, cực thua nên phải cho anh ha 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 ha, lúc ấy thằng nhỏ khóc thảm thương lắm.
Đây là huân chương game chọc thùng hát cám, lúc ấy anh là người thứ ba của khu phá đảo game, lợi hại lắm, lấy được huy chương bạc.
Ánh mắt Tế Tu chợt dừng lại, ý cầm món đồ chơi trên giá sách cao nhất.
Đó là một con chim máy màu vàng kim, giống hệt con chim từng bị y ném vào đống lửa, từ đường nét ở cổ cho đến màu lông, không một điểm khác biệt.
Lý Phá Tinh cầm lấy con chim trong tay Tế Tu, lau lau bụi, cẩn thận thổi một hơi, anh có tham gia lớp tán đả hồi nghỉ hè 10 năm trước, lúc lớp kết thúc thì thầy cho anh.
Tế Tu kinh ngạc, chim máy của anh cũng là do
giáo viên tặng sao?
Lý Phá Tinh, ừ, giáo viên của em cũng tặng em chim máy à?
Tế Tu gật đầu, sau buổi đầu đi học, thầy có tặng em một món đồ chơi, nói là quà gặp mặt, giống của anh như lúc.
Tiểu Tuyển cũng có nhưng màu bạc.
Lý Phá Tinh cười, em chưa xem phim hoạt hình đảo bố cắt đúng không? Chim máy màu vàng kim từ phim này đấy.
Thầy giáo Phượng Hoàng trong phim chỉ tặng chim máy màu vàng kim cho đứa trẻ xuất sắc nhất đáng yêu nhất được người khác yêu quý nhất thôi.
Chứng tỏ khi còn nhỏ, Tiểu Tu cũng là đứa bé xuất sắc nhất đáng yêu nhất được người khác yêu quý nhất.
Thế Tu ngẩn người.
Xuất sắc nhất đáng yêu nhất được người khác yêu quý nhất.
Nhưng rõ ràng là, mỗi khi mẹ hỏi chuyện học, thầy giáo luôn nói cả hai đứa bé đều rất giỏi, Tiểu Tuyển rất ngoan, Tiểu Tuyển rất thông minh, Tiểu Tuyển rất nhạy bén, hôm nay Tiểu Tuyển đi học lại nghĩ ra một phương pháp rất thú vị.
Vậy mà, thầy giáo lúc nào cũng khen ngợi Tiểu Tuyển trước mặt mẹ, lại tặng con chim máy có ý nghĩa như vậy.
Cho mình sao?
Chứng tỏ thầy giáo rất thích Tiểu Tu.
Lý Phá Tinh kết luận.
Giọng nói của Tế Tu khàn khàn, trầm trầm, thấp thoáng vẻ thất vọng, nhưng mà, rõ ràng không ai nói yêu quý em.
Bọn họ chỉ không nói ra thôi, chứ đã thầm nghĩ trong lòng rất nhiều lần là em xuất sắc nhất, đáng yêu nhất, yêu quý em nhất.
Tế Tu ngẩng đầu, gần như mở to mắt nhìn Lý Phá Tinh, thật vậy sao? Y không chắc chắn hỏi lại.
Thật.
Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu chăm chú.
Không biết tại sao, hắn lại nghĩ, khi còn bé, nhất định Tiểu Tu sống không tốt, nhất định mỗi ngày đều không vui vẻ.
Suy nghĩ miên man này khiến tim hắn âm ỉ đau.
Lý Phá Tinh nói với Tế Tu bằng giọng nói dịu dàng trịnh trọng, thực ra rất nhiều người thích Tiểu Tu, bọn họ chỉ không dám nói ra mà thôi.
Nhưng nếu anh gặp Tiểu Tu khi còn nhỏ, nhất định anh sẽ không giấu nó trong lòng.
Lý Phá Tinh đặt chim máy vào lòng bàn tay Tế Tu, giọng nói dịu dàng như cắt chảy trong đồng hồ cát, cho dù anh có 100 học sinh, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra em.
Anh sẽ tặng chim máy vàng kim cho em, sau đó nói rằng, em xuất sắc nhất đáng yêu nhất.
Hắn ngừng lại, chậm chậm nói tiếp, anh thích em nhất.
Chương 56, 56.
Tế Tu ngơ ngác nhìn Lý Phá Tinh, không nói được một lời.
Nói xong những câu ấy, Lý Phá Tinh cũng không có cảm giác gì. Nhưng bị Tế Tu nhìn một lúc lâu, không hiểu tại sao thai hắn lại dần nóng lên.
Hắn chỉ muốn an ủi, làm Tế Tu vui hơn khi thấy vẻ mặt thất vọng của Tế Tu.
Sao lại nghe cứ như tỏ tình thế này?
Lý Phá Tinh mất tự nhiên né tránh ánh mắt Tế Tu, lảng sang chuyện khác, khụ khụ, đi ngủ thôi, muộn lắm rồi.
Hắn trèo lên giường, nhắm mắt lại.
Tế Tu cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn.
Hai người không ai nói gì, nhưng không khí lại thoáng ngại ngùng.
Đêm tối tĩnh lặng.
Tĩnh lặng tới nỗi Lý Phá Tinh có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang ngoài sân.
Anh Tinh.
Tế Tu cử động, mở mắt nhìn Lý Phá Tinh, anh có thể cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon không?
Lý Phá Tinh hơi sửng sốt, hắn mở mắt, thấy Tế Tu đang lặng lặng nhìn mình.
Tim Lý Phá Tinh bỗng đập loạn cả lên, cơ thể cứng đờ nhích về phía Tế Tu.
Nhẹ thật nhẹ,
khẽ thật khẽ,
đặt một nụ hôn lên má Tế Tu.
Chúc ngủ ngon, Tiểu Tu.
Ngay lúc Lý Phá Tinh chuẩn bị rời đi, Tế Tu bỗng kéo hắn lại.
Tế Tu vòng tay quanh người Lý Phá Tinh, ôm hắn vào lòng mình, trao một nụ hôn êm ái lên môi hắn.
Tim Lý Phá Tinh vẫn hững một nhịp, song lần này hắn đã nhớ phải nhắm mắt lại rồi.
Hắn cảm giác hương tín tức tố quen thuộc đang quấn lấy mình, hàm răng bị dịu dàng cạy mở.
Mùi hương tín tức tố ản pha đặc biệt mà chỉ mình Tế Tu có không ngừng lan tràn, khiến Lý Phá Tinh mơ mơ hồ hồ, vô thức vòng tay lên cổ Tế Tu, thử thăm dò đáp lại ý ý.
Thậm chí, hắn còn cảm giác nhiệt phát tình vừa rút đi có dấu hiệu bị câu lên lần nữa.
Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Đúng lúc này, có người gõ cửa, cốc cốc cốc.
Đệt.
Lý Phá Tinh thầm chửi bậy, muốn làm bộ không nghe thấy, nhưng Tế Tu lại chậm rãi buông hắn ra, khàn khàn nói, anh, có người gõ cửa.
Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh đen mặt sỏ dép loẹt quẹt ra mở cổng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, ai đấy? Một giờ sáng rồi còn gõ cửa làm gì? Không biết người ta đang bận à? Cửa mở, lộ ra khuôn mặt tiểu y y y ở nhà hàng xóm, tay cầm một hộp điểm, thấy vẻ mặt hung dữ của Lý Phá Tinh, cô ta sợ sẽ nói, hai người từ thành phố về đến đây thăm dì Bạch, chắc là đói bụng lắm phải không? Mẹ tôi bảo tôi mang đồ ăn khuya đến cho hai người.
Mang đồ ăn khuya?
Cái cô kiểu y y y này lớn hơn Lý Phá Tinh 5 tuổi, từ khi Lý Phá Tinh chuyển đến đây cô ta đã không thích hắn, còn lén lút nói hắn trông như mấy thằng lưu manh côn đồ, bình thường cứ thấy mặt hắn là tránh, đã bao giờ đưa đồ đến nhà hắn đâu. Sao tự dưng bây giờ lại đến đưa đồ ăn khuya? Quả nhiên, cái cô kiểu y y y này nghiêng người nhòm vào trong, không thấy Tế Tu, cô ta không khỏi thất vọng, miệng lại nói, đây là trứng chiên hai màu, là món sở trường của mẹ tôi. Tôi nghĩ chắc chắn hai người sẽ thích.
Bọn tôi không thích.
Lý Phá Tinh phũ phàng. Tiểu y y kìa sửng sốt, xin lỗi. Có phải tôi quấy rầy hai người không? Nghĩ hôm nay Vương Quế Hoa còn đưa mẹ mình đến bệnh viện, Lý Phá Tinh kiềm chế không nổi cáu với Tiểu y y kìa, bình tĩnh đáp, đúng vậy, cô quấy rầy bọn tôi.
Tiểu y y kìa, hai người đang nghỉ ngơi sao?
Lý Phá Tinh mất kiên nhẫn, xoay người, chỉ vào tuyến thể, thấy cái gì chưa?
Tuyến thể vừa bị cắn.
Lý Phá Tinh lạnh lùng nhìn cô đã biết cô quấy rầy chúng tôi làm gì chưa?
Tiểu y y thì chợt phản ứng lại, mặt lúc đỏ lúc tái.
Hình như bọn họ đang làm chuyện đó.
Sao vậy anh Tinh?
Tế Tu từ trong nhà xuất hiện, tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn Lý Phá Tinh. Tư thế rõ ràng rất tùy ý, lại đẹp tới mức làm người ta không rời nổi mắt.
Lý Phá Tinh quay đầu nhìn lại, quả nhiên hai mắt Tiểu y y sắp dính lên người Tế Tu luôn rồi.
Lý Phá Tinh sắp tức chết, đen mặt bước lên che Tế Tu.
Nhìn đủ chưa?
Tiểu y y bị giọng nói âm trầm của hắn dọa sợ rụt về sau.
Vẻ mặt của Lý Phá Tinh có thể gọi là hung hăng ác độc, chẳng khác gì dã thú bảo vệ đồ ăn, đây là người đàn ông của tôi, cô thử liếc thêm xem.
Tiểu y y sợ run lẩy bẩy, mắt cũng đỏ lên.
Sao cái tên Lý Phá Tinh này vẫn cứ hung hăng như thế?
Tại sao chàng trai kia lại vừa ý cậu ta cơ chứ?
Có lẽ thực sự đúng như mẹ nói, cậu ấy bị Lý Phá Tinh bức ép.
Đúng lúc này, chàng trai bị bức ép kia bỗng tiến lại gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm eo Lý Phá Tinh.
Y tử cầm lên vai Lý Phá Tinh, tựa như một chú mèo con người, đưa mắt nhìn Tiểu y y. Miễn cưỡng mở miệng, anh Tinh, đây là em gái bác Vương à?
Kiều y y thì đần người.
Em gái?
Rõ ràng là mẹ cô mà.
Năm nay Kiều y y thì 24 tuổi, đúng là lớn hơn bọn họ vài tuổi, nhưng cũng đâu già tới mức đó.
Không chờ Lý Phá Tinh trả lời, Tế Tu đã liếc hộp đồ ăn trong tay Kiều y y. Cô ơi, bọn cháu buồn ngủ, không muốn ăn bữa khuya, tạm biệt nhé.
Mặt Kiều y y thì sầm lại.
Đóng cổng đi anh.
Tế Tu dịu dàng nói với Lý Phá Tinh, môi gần như dán vào thái hắn.
Tiểu y y thì trơ mắt nhìn cánh cổng trước sân đóng sầm trước mặt mình.
Đóng cửa xong, Lý Phá Tinh vẫn còn ngơ ngác.
Hắn không ngờ Tế Tu lại lúc xấu xa như vậy.
Thật đáng yêu.
Tế Tu vẫn chưa buông eo hắn, thậm chí còn ôm chặt hơn.
Y cọ cọ cầm lên vai Lý Phá Tinh, giọng nói xen lẫn ý cười, chúng ta về ngủ tiếp anh nhé.
Lý Phá Tinh cảm giác suy nghĩ của mình rất có vấn đề, mới bị Tế Tu cọ mấy cái thai đã nóng bừng, tâm tư chẳng thuần khiết chút nào.
Hắn đẩy Tế Tu, háng giọng, sao hôm nay lợi hại thế?
Tế Tu cười đáp, vì em là người đàn ông của anh.
Đệt.
Bị nghe thấy mất rồi.
Lý Phá Tinh thẹn đỏ cả mặt.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiêu, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiêu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Bạch Man Man hay sinh bệnh, nhưng mỗi lần đều không quá nghiêm trọng, lần này bà chỉ cần ở bệnh viện một hôm đã được xuất viện.
Lý Phá Tinh muốn tìm người giúp việc cho bà, bị bà mắng tiêu xài bậy bạn, còn bị đuổi về.
Về trường đi, đừng ở đây chướng mắt mẹ.
Con nghỉ mấy hôm rồi, thầy cô không ai nói gì con à? Đã học không giỏi rồi, người ta giữ bằng tốt nghiệp của con thì sao?
Editor chỉ đăng trên bạt Kiêu, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiêu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Sau khi về trường học, Lý Phá Tinh nhận ra hình như Tế Tu đống trở nên bận rộn.
Tế Tu không tới lớp học, hầu như cả ngày đều vùi đầu trong phòng thí nghiệm, đôi khi còn quên cả ăn cơm.
Lý Phá Tinh cả ngày không được gặp Yiye, không khỏi nhớ Yiye, sợ y quên ăn hại sức khỏe, vì vậy tới trưa hôm nay, vừa tan học hắn đã mua cơm mang tới phòng thí nghiệm.
Đúng như hắn nghĩ, cả phòng thí nghiệm trống không, chỉ còn mỗi Tế Tu.
Tế Tu đang làm việc trên bàn thí nghiệm gần cửa sổ, mày hơi nhíu lại, nó vô cùng nghiêm túc.
Lý Phá Tinh không hiểu những nghiên cứu của Tế Tu, cơ mà hắn cho rằng đây là nghiên cứu hết sức quan trọng.
Hắn không dám quấy rầy Tế Tu, chỉ yên tĩnh ngồi một góc ngắm Yiye.
Tiểu Tu có vẻ mệt mỏi lắm.
Cũng phải, mấy hôm nay tới 11 giờ em ấy mới về ký túc xá, 5 giờ sáng hôm sau đã lại đến phòng thí nghiệm rồi.
Thậm chí, Lý Phá Tinh còn mơ hồ cảm thấy nếu không phải vì hắn chờ Tế Tu ở ký túc xá, có khi Tiểu Tu sẽ ngủ luôn ở phòng thí nghiệm.
Hắn không nỡ để Tế Tu vất vả, nhưng lại không biết khuyên Tế Tu nghỉ ngơi thế nào,
bởi vì tế tu nghiên cứu không phải để kiếm tiền hay vinh quang, mang là để cứu người. Có lẽ tế tu đã làm xong công việc của ngày hôm nay, y đặt dụng cụ xuống, cởi găng tay, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra thí nghiệm thành công hay thất bại. Tuy nhiên, Lý Phá Tinh cảm thấy chắc chắn tế tu đã thành công. Tiểu tu lợi hại như vậy, chắc lần nào làm thí nghiệm cũng thành công hết. Lý Phá Tinh tươi cười đứng dậy, "Tiểu tu." Trong nháy mắt, tế tu ngỡ như mình nghe nhầm, y ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Lý Phá Tinh đang bước về phía mình. "Anh Tinh, anh tới đây từ khi nào?"
"Lý Phá Tinh, vừa nãy thấy em bận làm thí nghiệm nên anh không quấy rầy em."
Phòng thí nghiệm rất lớn, bình thường mười mấy học sinh đi tới đi lui còn rộng rãi, chưa kể tế tu mãi tập trung làm việc, không phát hiện Lý Phá Tinh là chuyện bình thường. Lý Phá Tinh đặt hộp cơm xuống bàn trống, "Anh đến đưa cơm cho em, không anh sợ em chết đói trong phòng thí nghiệm." Hắn đưa đũa cho tế tu, "Sao rồi, nghiên cứu vẫn thuận lợi chứ?"
"Không thuận lợi chút nào.
Chẳng hề có một chút tiến triển. Căn bệnh này như một nút thắt bế tắc, chỉ cần phát bệnh, kết cục sẽ chỉ có chết vì già yếu." Trước mắt, y không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Dù vậy, khi đối diện với đôi mắt trong vắt sáng lấp lánh của Lý Phá Tinh, tế tu vẫn khẽ cười trả lời, "Rất thuận lợi, chỉ có điều có khá nhiều hạng mục cần tiến hành thí nghiệm, cho nên gần đây em hơi bận."
"Vậy là tốt rồi."
Lý Phá Tinh thở phào nhẹ nhõm, "Nhưng em phải chú ý sức khỏe là vô liếng, em nói xem nếu em mệt quá sinh bệnh, chẳng phải sẽ càng ảnh hưởng tới công việc sao?"
"Ừ." Tế tu ăn cơm, cười dịu dàng, "Sau này em sẽ chú ý, bắt đầu từ mai sẽ không vội vàng như vậy nữa.
Dù sao, vội vàng cũng không giải quyết được vấn đề, chẳng bằng ở bên anh Tinh. Nếu y đột nhiên phát bệnh, y không muốn ký ức sau cuối của mình là những ngày đứng trong phòng thí nghiệm, chứ không phải là ở bên anh Tinh. Nếu vậy, dù có đến địa ngục rồi y cũng sẽ hối hận không thôi."
Lý Phá Tinh nghe tế tu nói sau này sẽ không vội vàng bận bịu nữa liền vui vẻ, hắn lấy thêm một đũa, gắp miếng trứng cuộn trong hộp đưa đến miệng tế tu, "Khổ cực rồi, thưởng cho em một miếng trứng cuộn."
Tế tu hé miệng, ăn miếng trứng. Tâm trạng của Lý Phá Tinh đang rất tốt, hắn nói, "Tiểu tu, chờ em hoàn thành nghiên cứu này xong, anh sẽ cho em một bất ngờ."
Tế tu mỉm cười, "Bất ngờ gì?
Bây giờ không nói cho em. Hộp này còn có trứng cuộn, em mệt lại ăn một miếng, bổ sung năng lượng."
"Em không muốn ăn trứng cuộn."
"Vậy em muốn ăn gì?"
Tế tu lẳng lặng nhìn Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh chớp mắt. Một lát sau, tế tu nghĩ để anh Tinh của mình tự đoán ra xem chừng vô vọng, ý thở dài thật khẽ, thấp giọng yêu cầu, "Anh Tinh, em hơi mệt, anh hôn em được không?"
Tay Lý Phá Tinh run lên, tim cũng run lên, hắn ghé lại gần, hôn lên môi tế tu một cái.
Rồi lại thêm một cái nữa, nhưng chỉ mới chạm nhẹ đã vội vàng tách rời.
Tế tu không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn hắn.
Hai má Lý Phá Tinh nóng lên, hắn đặt hộp cơm xuống, nhắm mắt lại, hôn tế tu một lần nữa. Tới giờ tế tu mới di chuyển, y ôm Lý Phá Tinh, đặt lên ghế dựa mềm, ôm lấy eo hắn, hôn thật sâu. Mãi lâu sau, tế tu mới buông hắn ra.
Lý Phá Tinh cảm giác như môi mình sưng lên, tê cả đi.
Sự thật chứng minh, môi hắn đúng là sưng lên thật, bởi vì lúc hắn mở cửa phòng thí nghiệm, một đám nghiên cứu sinh đang tụ tập bên ngoài. Bọn họ ngập ngừng chào hắn,
"Hi."
"Lý Phá Tinh,
hi."
"Bọn tôi không nhìn thấy gì hết."
"Bọn tôi cũng không vào."
"Bọn tôi không hề biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì."
"Lý Phá Tinh,
ừm." Sau đó, một cô gái lấy thỏi son dưỡng trong túi đưa cho Lý Phá Tinh, cẩn thận nói, "Mình vừa mới mua, cậu có cần không?"
"Vẫn chưa bóc kem đâu, đây là son dưỡng ẩm, có tác dụng giảm sưng đấy."
"Lý Phá Tinh." Hắn đỏ mặt nhận son, "Cảm ơn." Trên đường đi, đầu cuối của Lý Phá Tinh bỗng vang lên tiếng báo, có người trong diễn đàn gửi tin nhắn cho hắn. Hắn vừa kết bạn với vài người cùng chung chí hướng trên diễn đàn, bao giờ tìm được kinh nghiệm tinh túy gì thì xạ dở cho nhau.
"Đại lao đang lấy dèm kìa, 88 cách theo đuổi nam thần của bạn, nhanh nhanh."
"Lý Phá Tinh, tôi không cần xem đâu."
"Tại sao?
Cậu định từ bỏ người kia rồi hả?"
Lý Phá Tinh gõ gõ, "Không phải tôi từ bỏ, mà là vì hắn chạm lên cánh môi xương đỏ của mình, cười nốc. Tôi cảm thấy, cậu ấy cũng thích tôi."
Chương 57, 57.
Bên kia yên lặng một lúc, sau đó nói, "Cậu có biết ảo tưởng lớn nhất trên đời này là gì không?"
"Lý Phá Tinh,
là gì?"
"Là, cảm thấy người ta cũng thích mình."
"Lý Phá Tinh."
Bên kia bắt đầu nước mắt nước mũi rất tùm luôn kể lại lịch sử tình yêu đẫm máu của mình.
Lý Phá Tinh phản bác, "Bọn tôi khác. Hôm nay cậu ấy hôn tôi, hôm qua cũng hôn tôi, hôm kia cũng hôn tôi, mỗi sáng thức dậy cậu ấy đều hôn tôi."
Lý Phá Tinh chợt phát hiện có một số việc không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến liền không kìm được toét miệng cười, chưa kể, cậu ấy còn để mật khẩu thẻ ngân hàng là sinh nhật tôi, giúp tôi xử lý rắc rối, mệt mỏi sẽ muốn ôm tôi, tối ngủ cũng thích ôm tôi.
Thông báo, đối phương đã rời khỏi nhóm.
Thông báo, đối phương đã hủy kết bạn với bạn.
Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh thoát khỏi diễn đàn, thả đầu cúi xuống. Hắn ngẩng đầu, đông cảm giác hôm nay bầu trời sao mà xanh trong thế, cây cỏ sao mà tươi xanh thế, cái tam viện rách nát này sao mà đẹp đẽ thế. Nếu không phải đang mang thai thì hắn đã nhảy chân sáo trên đường rồi. Không biết có phải vì Lý Phá Tinh nói hay không, mà thời gian gần đây tế tu đã rảnh rỗi hơn, không còn quá bận rộn như trước. Hôm nay là cuối tuần, Lý Phá Tinh ngủ thẳng tới 8-9 giờ mới tỉnh, cứ tưởng Tế Tu đã đến phòng thí nghiệm, nào ngờ vừa mở mắt đã thấy Tế Tu đang lặng lặng nhìn mình. Lý Phá Tinh hơi bất ngờ, chớp chớp mắt, chào buổi sáng. Tế Tu cúi người hôn hắn, chào buổi sáng. A, cậu ấy lại hôn mình. Nhất định là thích mình rồi. Lý Phá Tinh hết sạch buồn ngủ, nếu không phải Tế Tu còn đang nhìn hắn, hắn đã cười ngốc, cuốn chăn quanh người rồi lăn lăn vài vòng trên giường. Hôm nay em không tới phòng thí nghiệm à? Lý Phá Tinh hỏi Tế Tu. Tế Tu, không, hôm nay em sẽ đi ăn cua hoàng đế với anh. Mấy hôm trước Lý Phá Tinh xem TV, thuận mồm nói với Tế Tu là bọn họ ăn cua có vẻ ngon lắm, nhưng chỗ bán cua hoàng đế ngon nhất khu ca là Hoàng Minh Các ở Hồ Thừa Trạch, cách đây khá xa, bình thường hắn phải đi học, không có thời gian đến đó ăn. Không ngờ, Tế Tu lại ghi nhớ điều ấy, hy sinh thời gian nghiên cứu để đi ăn cùng Lý Phá Tinh. Ôi, Tiểu Tu thật tốt. Hình như em ấy thích mình thật đó. Lúc hai người ra ngoài, Lý Phá Tinh hết sức tự nhiên nắm tay Tế Tu, khi bàn tay hai người đan vào nhau không một khe hở, khóe miệng hắn cũng cong lên. Lý Phá Tinh cảm thấy mình tiêu rồi, bây giờ chỉ nhìn Tiểu Tu đã muốn hôn em ấy, ôm em ấy, dán vào em ấy, hận không thể ở bên em ấy từng giây từng phút. Trước kia, hắn còn cho rằng người yêu biết làm nũng nhưng không bám dai là tốt, giờ thích Tế Tu rồi lại hận không thể bám vào người Tế Tu, quấn lấy Tế Tu mỗi ngày. Khoan! Liệu Tiểu Tu có thích kiểu biết làm nũng nhưng không bám dai không? Dù sao bốn thằng ký túc xá bọn họ đều thích người như thế, làm tròn thì 100% đàn ông trên thế giới này đều có gu như vậy. Vậy thì người vừa không biết làm nũng lại vừa bám dai như hắn chẳng phải sẽ dễ gây phiền chán lắm sao? Chuyện hắn cảm thấy Tế Tu thích mình. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hình như Tế Tu chưa từng nói em thích anh bao giờ. Còn Lý Phá Tinh hắn, từ khi biết mình thích Tế Tu là không quản được cái mồm của mình, nhiều lần xém thì tỏ tình, gì mà em đáng yêu nhất xuất sắc nhất anh thích em nhất, kiếm được tiền sẽ đưa hết cho em. Anh chỉ vừa nghĩ sau này sẽ sống cùng em là đã thấy hạnh phúc rồi. Vừa nghĩ vậy, Lý Phá Tinh đã ủ rũ chán nản, mất hết nhuệ khí. Sẽ không phải là hắn tự mình đa tình chứ? Đây là lần đầu tiên Lý Phá Tinh thích một người, trong lòng luôn cảm thấy lo được lo mất. Hắn lặng lẽ liếc Tế Tu, thấy Tế Tu đang xem tin tức trên đầu cối. Tế Tu cảm giác Lý Phá Tinh bất ngờ buông lỏng tay mình, kích động hô, Tiểu Tu, mau nhìn nữ ố mẹ gạ kia, chính là nhỏ tóc đen dài thẳng xinh nhất hội ấy. Nhỏ đang nhìn anh. Nhỏ đang nhìn anh đúng không? Căng thẳng quá. Em xem tiểu tóc của anh. Tế Tu đen mặt, che mắt Lý Phá Tinh, im miệng, không cho nhìn. Tế Tu ngẩng đầu lên, đường phố vắng tanh, không một bóng người. Tế Tu cho rằng Lý Phá Tinh muốn trả đũa y vụ lần trước, nhưng y vừa hơi buông lỏng tay Lý Phá Tinh, lại nhìn thấy Lý Phá Tinh mỉm cười nhìn mình, vui mừng như muốn đưa ra từ đôi mắt ấy. Anh Tinh, y khẽ gọi. Anh Tinh của y tiến lại gần, hôn y một cái, không có nữ ấu mẹ gả xinh đẹp nhất nào cả, em mới là người đẹp nhất. Hai Lý Phá Tinh đỏ bừng, hắn giải thích. Ban nãy là lời thoại của tiểu phẩm cho buổi văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường. Lý Phá Tinh nắm tay Tế Tu, khẽ cười, tối mai, em cũng tới xem nhé. Buổi kỷ niệm được diễn ra vào ngày 29 tháng 3, tại hội trường của trường. Năm nay không phải năm kỷ niệm đặc biệt, năm tròn số, vì vậy nhà trường không mấy coi trọng, gần như giao cho học sinh toàn quyền xử lý. Thực ra, năm nào Tế Tu cũng tới tham gia lễ kỷ niệm này, chỉ có điều y luôn ngồi ở ghế số 2 từ phải qua hàng thứ 47. Vị trí này không nhìn thấy rõ anh Tinh trên sân khấu, nhưng có thể nhìn được màn hình lớn ở hai bên. Năm nào anh Tinh cũng lên sân khấu biểu diễn. Năm đầu tiên anh Tinh biểu diễn bờ giặc đạn sở, tuy chỉ là biểu diễn nghiệp dư, nhưng khi anh Tinh dẫn một đám người lên sân khấu, vẫn khiến hội trường phải thét chói tai. Nhóm nhảy gồm 11 người, anh Tinh là người nhảy chính, cũng là người nổi bật nhất. Ngay cả màn hình lớn cũng thiên vị anh Tinh, liên tục chiếu cơ thể và khuôn mặt anh. Tế Tu rất ghét ồn ào, khi anh Tinh nhảy, cô gái ngồi bên cạnh ý cứ hét ầm ĩ như muốn chọc thủng màng nhĩ của ý, vậy nhưng ý vẫn không nỡ rời đi. Bởi vì ý cũng giống cô gái này, dồn toàn tâm toàn thân để chú ý tới người rực rỡ nhất trên sân khấu. Năm thứ hai, anh Tinh hát một ca khúc mới, ý lại ngồi ở ghế số 2 từ phải qua hàng thứ 47. Tế Tu nhớ, còn có hai buổi văn nghệ bế giảng nữa. Lần nào anh Tinh cũng vô cùng chói mắt, lần nào cũng khiến hội trường điên cuồng cổ vũ, mà lần nào, Tế Tu cũng ngồi ở ghế số 2 từ phải qua hàng thứ 47 trong góc phòng mở tối, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ngắm anh Tinh của mình. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Anh Tinh để dành vị trí khách quý ở hàng thứ 2 cho Tế Tu, nhưng Tế Tu không nhận. Em không tới sao? Lý Phá Tinh thất vọng. Tế Tu cười đáp, em sẽ ngồi ở vị trí cũ xem anh biểu diễn. Lý Phá Tinh kinh ngạc, vậy sao? Thì ra em cũng đến xem văn nghệ à? Lần nào em cũng đến. Tế Tu cười, hôn hắn, cố gắng biểu diễn nhé, em ở dưới nhìn anh. 3. Lý Phá Tinh là người biểu diễn cuối cùng. Bình thường hắn luôn đường đường chính chính. Vậy mà giờ lại không hề khách khí đi chiếm chỗ kết màn của nhóm nhảy nữ sinh năm 2. MC giới thiệu xong, lùi về hậu trường. Sân khấu tối đi, ánh đèn vụt sáng. Dưới ánh đèn, một chàng trai ôm đàn guitar đang chậm rãi bước ra sân khấu. Từ trước tới giờ Lý Phá Tinh luôn ăn mặc qua loa, không đồng phục thì cũng áo phông quần dài loại 10 tệ một lố, thế mà, hôm nay hắn lại mặc một bộ Âu phục màu đen, quần áo chỉn chu làm nổi bật vóc dáng rong ròng, che đi cái khí chất lưu manh vốn có, khiến hắn bỗng trở nên anh tuấn mà dịu dàng. Đám học sinh chưa từng thấy hắn như vậy, đồng loạt sửng sốt. Lý Phá Tinh mỉm cười với khán đài mới kịp phản ứng lại, mau chóng vang lên tiếng hú hét. Lý Phá Tinh bước về chính giữa sân khấu, ngồi trên ghế cao phía sau micro. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu gảy đàn, dưới đầu ngón tay hắn, nốt nhạc đầu tiên vang lên. Cả hội trường yên tĩnh lại. Bọn họ hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Lý Phá Tinh hát tình ca. Trước đây từng có người hỏi hắn tại sao không hát tình ca, Lý Phá Tinh đã trả lời rằng, hắn cảm thấy tình ca quá làm bộ, không phù hợp với phong cách của mình. Vậy mà, lúc này hắn lại hơi cúi đầu, hát lên từng lời ca, vẻ mặt thâm tình dịu dàng như đang nỉ non với người mình yêu. Dưới khán đài, mọi người giơ lên cây phát sáng mà trường học đã dùng suốt 3-4 năm, nhịp nhàng lắc lư. Lý Phá Tinh ngẩng đầu, dưới khán đài quá tối, cây phát sáng đủ màu không ngừng di chuyển lại càng khiến hắn khó tìm người. Tuy hắn không biết Tế Tu đang ở đâu, nhưng hắn biết nhất định Tế Tu đang ở bên dưới. Tiểu Tu đang ngồi dưới đó nhìn hắn mà. Nghĩ như vậy, Lý Phá Tinh cũng yên lòng. Bài hát này quá ngọt ngào, quá lãng mạn, hát đến cuối, hai hắn không kìm được nóng bừng. Hát xong ca khúc này, đèn còn chưa sáng, âm nhạc cũng chưa ngừng. Lý Phá Tinh nhìn khán đài tối đen, khuôn mặt chứa chan ý cười. Hắn cầm mịt rộ phổn, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, giọng nói quá đỗi dịu dàng. Bài hát này là dành cho tiểu tu của tôi. Có lẽ mọi người đều biết tên bài hát, nhưng chắc tiểu tu em không biết đâu, anh sẽ nói cho em biết. Nó có tên là Anh Thích Em Vậy Đấy. Tiểu tu, anh muốn nói với em rằng, anh thích em. Vô cùng thích em, cực kỳ thích em nhất. Tỏ tình. Dưới khán đài bộc phát tiếng hú hét ầm ĩ. Lý Phá Tinh cười, tiểu tu, nếu chúng ta còn thiếu một lời bày tỏ chính thức, vậy hãy để anh làm việc này. Cuối cùng, Thế Tu đã được nghe lời tỏ tình của anh Tinh. Cuối cùng, ý đã chờ được anh Tinh của mình nhận ra. Ý cảm giác như mình đã bước một chân đến thiên đường, cả tâm hồn lẫn cơ thể đều vui mừng tới run rẩy. Sau đó, ý lại chứng kiến chính mình bị hung hăng kéo xuống địa ngục. Ý trốn trong một phòng vệ sinh của hội trường, khóa chặt cửa, vậy nhưng vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng trong trẻo của Lý Phá Tinh. Ý nghe anh Tinh nói, tiểu tu, trong mắt anh em là người ưu tú nhất, đáng yêu nhất, đẹp trai nhất, thông minh nhất, khiến anh phải động lòng. Tiểu tu, kết hôn với em là điều hạnh phúc nhất trong đời anh. Ý nghe anh Tinh nói, tiểu tu, anh muốn mãi 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 ở bên em. Không được. Không được rồi. Anh Tinh. Thế Tu khàn giọng, thất thần lẩm bẩm. Không được rồi, y vươn tay, che mắt lại, từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống qua kẽ tay. Tiểu tu, anh thực sự, vô cùng thích em. Từng ngày từng tháng đều thích em, từng giây từng phút đều thích em. Cho dù ngày mai hay sau này chúng ta trở thành ông lão trăm tuổi, anh cũng sẽ nắm tay em sống ngày qua ngày, không hề chán ghét em. Tiểu tu, anh yêu em. Xin lỗi anh Tinh, xin lỗi. Tế Tu ngồi quỳ sụp xuống sàn nhà, nghẹn ngào bật khóc. Các thông số cơ thể được ghi trên đầu cuối của Tế Tu đang không ngừng thay đổi. Giới tính, nam ạn phạ. Tuổi sinh lý, 38, 39, 40, 41, 42. Mái tóc đen mượt của y cũng thay đổi rõ ràng, từng sợi tóc nhanh chóng nhiễm bạc. Chương 58, 58. Thốt xong một loạt câu xến xúa khiến dưới khán đài ồn ào nhạc sĩ, hai Lý Phá Tinh nóng bừng lên. Hắn đưa mắt tìm kiếm dưới khán đài, song vẫn không thấy Tế Tu đâu. Lý Phá Tinh không khỏi thất vọng, trong tình huống này hắn phải bước xuống tặng hoa cho tiểu tu mới xem như viên mãn, cơ mà bây giờ hắn còn không biết tiểu tu đang ngồi ở đâu. Tuy vậy, hắn đã nhanh chóng cảm thấy bình thường, có khi tiểu tu đang xấu hổ thì sao? Vừa nghĩ đến cảnh tiểu tu đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng, Lý Phá Tinh đã vui mừng cong khóe môi. Bạch Tuộc ngồi hàng đầu hô to, "Anh Tinh, hoa hồng đã chuẩn bị xong rồi. Anh không tặng hả?" Lý Phá Tinh còn chưa lên tiếng, nhóc mập đã chạy lên nhét hoa vào tay Lý Phá Tinh, nhỏ giọng nhắc, "Có người thấy anh Tu ngồi ở ghế số 2 bên phải hàng thứ 44, mau lên anh." Đúng lúc này, nhạc đệm được đổi thành nhạc đám cưới. Ai đó chợt gào lên, "Hú hú. Chúc anh Tinh và chị dâu Tinh trăm năm hạnh phúc." Lý Phá Tinh cúi đầu cười, bước về phía hàng ghế thứ 47. Ánh đèn chiếu lên người Lý Phá Tinh, hắn bước lên từng bậc thang, tay ôm bó hoa hồng, lưng thẳng tắp, khuôn mặt chứa chan nụ cười, tựa như một vị hoàng tử tuấn mỹ tới đón người mình yêu. Không ai để ý thấy, có người len lén chạy xuống từ bậc thang bên kia, kéo nhóc mập đang ồn ào, "Nhóc mập, Tế Tu đi rồi." Bạch Tuộc sửng sốt, vô thức nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lý Phá Tinh, "Mày nói gì? Đi gì cơ?" Người này ngồi ghế phía sau Tế Tu, lúc nhóc mập âm thầm hỏi mọi người vị trí của Tế Tu, chính cậu ta đã nói cho nhóc mập, nhưng mà sau khi anh Tinh bắt đầu tỏ tình, cậu ta thấy Tế Tu vội vàng bỏ đi. "Mày nói, Tế Tu, đi rồi." Nhóc mập không tin nổi, lúc anh Tinh tỏ tình cậu ấy liền bỏ đi. "Đệt, mẹ nó Tế Tu làm thế là có ý gì?" Bạch Tuộc không kìm được chửi bậy. "Đã tảng, hay là gặp chuyện gì gấp? Chuyện gì quan trọng đến mức không ở lại nghe hết được lời tỏ tình của anh Tinh?" Bạch Tuộc nhìn anh Tinh còn đang hớn hở cầm hoa chuẩn bị tặng Tế Tu, anh ấy đã đi đến hàng ghế 19, chẳng mấy chốc sẽ thấy chỗ ngồi của tế tu trống không. Nếu anh Tinh hỏi mọi người xung quanh, sẽ biết ngay tế tu bỏ đi khi nghe ảnh tỏ tình. Đến lúc đó, cả trường sẽ biết Lý Phá Tinh chân thành tỏ tình trên sân khấu, nhưng ảnh phạ của anh ấy lại thờ ơ bỏ đi. Bạch Tuộc cắn răng chạy đến ổ điện bên tường. Cách. Toàn bộ đèn trong hội trường đều bị tắt sạch. Mặc dù các học sinh còn cầm cây phát sáng nên không đến nỗi tối thui, nhưng vẫn có nữ sinh nhát gan sợ hãi hét tầm lên. Bạch Tuộc dùng loa cầm tay khẩn cấp hô to, mọi người đừng hốt hoảng. Đường điện của hội trường gặp chút vấn đề thôi. Xin mọi người xếp hàng rời khỏi hội trường. Đá tảng. Mày cầm đèn tin dự phòng ra cửa đứng. Trông bọn họ lần lượt rời khỏi đây. Nhóc mập nhớ anh Tinh đang mang thai, sợ anh bị ngã, cuống quýt chạy đến đỡ. Lý Phá Tinh hỏi, sao thế nhóc mập? Sao tự dưng đường điện lại gặp vấn đề? Người phụ trách hội trường đâu? Sao Bạch Tuộc lại đứng đó sắp xếp? Nhóc mập mấp máy môi, anh Tinh, anh ngồi ở đây đã. Thấy mọi người đã rời đi, nhóc mập mới kể cho Lý Phá Tinh chuyện tế tu bỏ đi, Bạch Tuộc dập cầu giao tổng. Lý Phá Tinh sửng sốt, chỉ vì thế mà các chú dám dập cầu giao tổng, gây nên hỗn loạn như vậy hả? Chỉ vì thế? Nhóc mập tức giận, anh Tinh tỏ tình chân thành như thế, người được tỏ tình lại bỏ trốn giữa chừng. Anh ôm hoa đến nơi không thấy người đâu thì xấu hổ biết chừng nào, chuyện này bị truyền đi thì người khác sẽ nói thế nào? Nói gì thế? Gì mà bỏ trốn giữa chừng? Lý Phá Tinh nhíu mày, bối rối, tiểu tu sẽ không gặp chuyện gì chứ? Lý Phá Tinh định gọi cho Tế Tu, nhìn cổ tay trống chân mới nhớ ra hình như mình làm rơi đầu cuối lúc thay quần áo, đành dùng đầu cuối của nhóc mập gọi cho Tế Tu. Tắt máy. Không biết tại sao, Lý Phá Tinh bỗng thấy hoảng hốt, hắn gọi lại, nhưng Tế Tu vẫn tắt máy. Lý Phá Tinh đứng bật dậy. Nhóc mập hoảng hồn, vội hỏi, anh đi đâu thế? Đến hậu trường lấy đầu cuối. Nhóc mập, chỗ này tối lắm, anh bị ngã thì sao, anh cứ ngồi yên đó, em đi lấy giúp anh. Chẳng bao lâu, nhóc mập đã cầm đầu cuối của Lý Phá Tinh về. Lý Phá Tinh mở đầu cuối, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc. Lý Phá Tinh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Tế Tu gặp chuyện gấp phải đi, nhắn tin giải thích tại sao lại bỏ đi giữa chừng, như công ty hay phòng thí nghiệm gặp sự cố ngoài ý muốn chẳng hạn. Nhưng mà, tới khi đọc tin nhắn, Lý Phá Tinh lặng người. Tin nhắn chỉ có hai từ. Xin lỗi. Không đầu không đuôi, không cả dấu chấm câu. Thời gian gửi tin là vào 19 phút trước. Tại sao phải xin lỗi? Em ấy đã làm chuyện gì mà phải xin lỗi? Bây giờ em ấy đang ở đâu? Anh ơi! Anh ơi! Có người chết! Có người chết! Bạch Tuộc chạy vào, giọng nói hoảng loạn. Tim Lý Phá Tinh bỗng đập liên hồi, hắn đứng dậy, sợ hãi hỏi, ai, ai chết? Một ông lão! Tim Lý Phá Tinh trở về lồng ngực. Chết trong phòng vệ sinh. Má ơi! Dọa chết người! Bạch Tuộc sợ toát mồ hôi, cũng quýt bật cầu giao tổng, hội trường lại sáng bừng, chói đau mắt Lý Phá Tinh. Bạch Tuộc mở chai nước khoáng, uống một ngụm rồi kể tiếp, có người đi vệ sinh đá phải một cái tay, sợ mất hồn luôn. Ông lão chết thật rồi, không còn hô hấp nữa. Ông ấy đã bị xe cứu thương trở đi, em vô tình nhìn thoáng thấy ông ấy, tóc hoa râm, đã già lắm rồi. Không biết tại sao ông ấy lại ở trong nhà vệ sinh của hội trường nữa. Má ơi, đây là lần đầu tiên em thấy người chết, thật đáng sợ. Bạch Tuộc thấy Lý Phá Tinh không yên lòng, nhích lại gần hỏi, anh đang nghĩ gì thế? Lý Phá Tinh lại đứng dậy, không có gì, anh đi trước đây. Anh mình sao ấy nhỉ? Bạch Tuộc hỏi nhóc mập. Nhóc mập, hình như mất liên lạc với anh Tu rồi, chắc anh Tinh sợ cậu ấy gặp chuyện. Bạch Tuộc bĩu môi, cậu ta thì gặp chuyện gì cơ chứ? Nhóc mập, mày đi hỏi thăm giúp anh Tinh đi, nhìn anh ấy hoảng lắm. Bạch Tuộc gật đầu, ừ tao biết rồi, để tao hỏi xem có ai gặp cậu ta không. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Mấy hôm sau, Tế Tu như bốc hơi khỏi thế giới. Lý Phá Tinh ngày ngày đến phòng thí nghiệm, phòng học, ký túc xá, nhưng đều không tìm được gì. Đám Bạch Tuộc cũng hoảng rồi. Bọn họ báo cảnh sát. Nhưng đám cảnh sát đế quốc ăn không ngồi rồi chỉ bảo bọn họ viết tường trình, dường như không mấy quan tâm đến việc một nam ạn phạ thành niên mất tích. Bạch Tuộc hao tâm tốn sức dập cầu giao tổng để không ai biết chuyện Tế Tu bỏ đi, vậy nhưng không quá 3 ngày, cả trường, thậm chí là người ngoài trường đều biết ạn phạ của Lý Phá Tinh mất tích, lần xuất hiện cuối cùng là ở buổi văn nghệ, ngay trước khi Lý Phá Tinh tỏ tình. Thông báo tìm người được dán khắp mọi nơi. Có kẻ thối miệng ngồi xổm một góc nói gì mà Tế Tu bị Lý Phá Tinh tỏ tình dọa chạy mất dép rồi, nếu không tại sao lại mất tích đúng lúc Lý Phá Tinh tỏ tình? Thật đúng lúc, bị Lý Phá Tinh nghe được. Kẻ kia quay đầu thấy Lý Phá Tinh đứng đằng sau, bị dọa suýt khóc. Lý Phá Tinh lạnh lùng hỏi, bịa chuyện có sướng miệng không? Kẻ kia tái mặt, lắc đầu ngoài ngoại. Lý Phá Tinh mặt không cảm xúc đưa chồng thông báo cho kẻ kia, đi phát giấy đi, phát xong tìm tôi lấy tiếp. Vâng, em biết rồi. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Giờ cơm trưa. Lý Phá Tinh cũng không nói gì. Hắn ăn rất nhanh, như thể ăn xong sẽ lại tiếp tục đi tìm người.
mấy chục người của Tam viện cùng mười mấy cô gái do Hà Tiểu Hoa dẫn đầu, tổng cộng có 4-50 người cứ có thời gian là lại phát giấy tìm người, vậy nhưng Lý Phá Tinh vẫn không chịu nghỉ ngơi một phút nào. Lý Phá Tinh ăn cơm cũng chỉ và cơm không trong bát, không gấp thức ăn, đám bạch tuộc nhìn mà xót xa trong lòng. Trên bàn ăn, không ai nói chuyện, bầu không khí nặng nề. Bạch tuộc muốn nói gì đó để bớt căng thẳng, ôi chao, mọi người còn nhớ ông lão trong nhà vệ sinh tao nói hôm trước không? Nhóc mập, nhớ, sao thế? Tao nghe người ta kể một chuyện siêu kỳ dị.
Chuyện gì?
Ông lão kia không chết. Nhóc mập sửng sốt, đột nhiên lạnh sống lưng, sao bảo trước khi lên xe cứu thương ông ấy đã tắt thở rồi mà. Hình như lúc ấy chưa chết hẳn, sau đó được kích điện nên lại có nhịp tim. Bạch tuộc ngừng lại, cố tình hỏi bọn họ, nhưng mọi người có biết tại sao ông ấy suýt chết không?
Nhóc mập, chảy máu não.
Bạch tuộc lắc đầu.
Đá tảng, cao huyết áp.
Bạch tuộc lại lắc đầu. Hà Tiểu Hoa vỗ lưng Bạch tuộc, đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là tại sao?
Bạch tuộc bí hiểm nói, là tự sát, hơn nữa còn dùng thuốc thử nghiệm cấm sử dụng.
Hà Tiểu Hoa cười xùy, một ông lao 80-90 tuổi dùng thuốc cấm tự sát trong nhà vệ sinh, anh bịa chuyện gì nghe đáng tin chút được không?
Không, không, không.
Bạch tuộc lắc đầu, không phải 80-90 tuổi. Anh bảo là một ông lao tóc hoa râm cơ mà. Anh nghe người ta bảo, tóc bạc phơ rồi nhưng mặt không già tới thế, đại khái khoảng 40-50 tuổi.
Nghe nói còn khá đẹp trai.
Bạch tuộc liếc Lý Phá Tinh, cẩn thận nói tiếp, còn có người nói, trông ông ấy hơi giống
Thế Tu.
Lý Phá Tinh ngẩng phát đầu nhìn Bạch tuộc.
Bạch tuộc lập tức phủi sạch, em cũng không rõ lắm.
Em chưa thấy trực tiếp, chỉ nghe người ta nói thôi.
Lý Phá Tinh lau miệng, đứng dậy, đi.
Đi phát giấy hả anh?
Đi đến bệnh viện.
Chương 59.
Đá tảng ngơ ngác không kịp phản ứng, đến bệnh viện làm gì anh?
Đương nhiên để gặp ông L, nhớ ra người kia cũng không giả như mình tưởng tượng, Bạch tuộc sửa lại, người đàn ông trung niên kia, có khi ông ấy lại có liên quan đến sự mất tích của anh Tu, ví dụ như họ hàng gặp chuyện anh Tu đến chăm sóc chẳng hạn. Tuy tất cả mọi người đều biết, chuyện này chỉ là điều tưởng tượng vô căn cứ mà bọn họ nghĩ ra khi cùng đường mà thôi, nhưng tới lúc đến bệnh viện bọn họ mới biết rằng, ngay cả cơ hội gặp mặt người kia bọn họ cũng không có.
Người kia y tá trả lời, hình như ông ấy đi ngay trong đêm bị đưa đến đây rồi.
Lý Phá Tinh nhíu mày, hỏi, ông ấy tên là gì?
Bao nhiêu tuổi, lúc đi có đi cùng ai không, hoặc khi tới bệnh viện có ai tới cùng ông ấy không?
Y tá lắc đầu, không thấy ai khác đi cùng ông ấy, còn cái khác tôi không rõ.
Lý Phá Tinh bần thần rời khỏi bệnh viện.
Hắn không có bất cứ đầu mối nào, chợt nhận ra dường như mình chẳng biết gì về Tế Tu. Hắn vốn tưởng Tế Tu là trẻ mồ côi, mai sau này mới biết, thì ra là không phải, nhưng hắn cũng không có cách liên lạc với Tế Tiểu Tuyển. Hắn biết Tế Tu rất lợi hại, có cổ phần của 2 công ty, nhưng ngay đến tên công ty hắn cũng không biết. Hắn muốn đi tìm Tế Tu, nhưng lại hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đi tìm lung tung không mục đích, phát giấy trên đường như con ruồi không đầu. Nếu Tiểu Tu thực sự gặp chuyện ở một nơi nào đó, Lý Phá Tinh hắn cũng không biết được. Chỉ vừa nghĩ như vậy, Lý Phá Tinh đã cảm thấy ngạt thở.
Lý Phá Tinh tựa lưng vào tường, dần ngồi tụt xuống, hai tay ôm đầu.
Hắn rất khó chịu, đầu đau như muốn nổ tung. Đám bạch tuộc lặng lẽ trông coi Lý Phá Tinh, không biết phải nói gì.
Phải làm thế nào mình mới tìm được Tiểu Tu đây, Lý Phá Tinh không ngừng suy nghĩ.
Phải làm thế nào đây?
Đúng lúc này, một đôi giày da xuất hiện trước mặt hắn.
Lý Phá Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt hơi quen thuộc.
Là luật sư của Tế Tu.
Lý Phá Tinh đứng bật dậy.
Hắn đứng lên quá vội, đầu hơi choáng váng, người lảo đảo, may mà được đá tảng đỡ kịp.
Luật sư Từ đẩy kính mắt, cuối cùng cũng tìm được cậu, tôi chờ ở trường của cậu rất lâu nhưng không gặp được cậu.
Tế Tu đang ở đâu?
Lý Phá Tinh đỏ mắt hỏi.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Tại quán cà phê.
Lý Phá Tinh mặt không cảm xúc nhìn Từ Minh Giản, tôi không tới để uống cà phê với anh.
Tôi biết.
Từ Minh Giản lấy ra một tập văn kiện trong túi, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với cậu.
Đây là đơn ly dị, chỉ cần chữ ký của cậu là có hiệu lực.
Lý Phá Tinh ngẩn người, anh có ý gì?
Từ Minh Giản lặp lại lần nữa, lấy thêm những văn kiện khác, nói liên tục, sau khi ly dị, tất cả tài sản của anh Tế sẽ thuộc về cậu, bao gồm cổ phần công ty và tài sản riêng, xe và bất động sản của anh Tế cũng sẽ chuyển sang tên cậu.
Từ Minh Giản đặt giấy tờ nhà đất xuống trước mặt Lý Phá Tinh, đây là bất động sản anh Tế mua nửa tháng trước, là nhà hoàn thiện, cậu có thể chuyển vào ở ngay lập tức.
Trên giấy tờ có ảnh chụp ngôi nhà.
Lý Phá Tinh lật xem, đó là một căn hộ gần sông, cửa sổ sắt đất thật to, được trang trí bày biện vô cùng ấm áp.
Lý Phá Tinh không khỏi thấy quen mắt, suy nghĩ một chút liền nhớ ra.
Khoảng nửa tháng trước, hắn kéo Tế Tu xem sâu hài với mình.
Xem xong, hắn thuận miệng khen, nhà bọn họ đẹp lê.
Căn hộ trong ảnh có nội thất cực kỳ giống căn trong TV.
Lý Phá Tinh vô thức siết chặt giấy tờ, đốt ngón tay tái nhợt.
Rốt cuộc, hắn ý thức được rằng,
nhất định Tiểu Tu đang gặp chuyện.
Bây giờ Tế Tu đang ở đâu?
Lý Phá Tinh nén lo lắng, hỏi.
Từ Minh Giản, tôi cũng không biết,
cậu xem những giấy tờ này trước, nếu không có vấn đề gì.
Lý Phá Tinh đột nhiên túm cổ áo Từ Minh Giản, hai mắt đỏ như máu, mẹ nó, tôi hỏi anh Tế Tu đang ở đâu.
Từ Minh Giản bị Lý Phá Tinh siết đỏ cả mặt, tôi thực sự không biết.
Tế Tu liên lạc với tôi qua mail.
Lý Phá Tinh thả anh ta ra, hai tay chống mặt bàn, cánh tay nổi gân xanh, hắn gần từng chữ, cậu ấy liên lạc với anh khi nào?
Có một số giấy tờ và chứng minh tài sản đã được anh Tế chuyển cho tôi từ khi anh ấy kết hôn với cậu, anh ấy nói nếu hai người ly hôn, hoặc anh ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, tất cả tài sản của anh ấy sẽ thuộc về cậu.
Hôm nay, vào lúc 2 giờ 41 phút sáng anh ấy gửi mail cho tôi, bảo tôi tới tìm cậu.
Anh gửi mail cho cậu ấy, nói tôi muốn gặp cậu ấy.
10 phút sau, mail thông báo người nhận đã đọc thư.
Nửa tiếng sau, đầu cuối đã tắt suốt 3 ngày của Tế Tu cuối cùng cũng mở máy, gửi tin nhắn cho Lý Phá Tinh.
Anh Tinh. Giây phút nhìn thấy hai từ này, đầu ngón tay Lý Phá Tinh run lên, đôi mắt nóng rực, như thể sắp rơi nước mắt. Hắn gọi cho Tế Tu, nhưng lại bị từ chối.
Tế Tu nhanh chóng gửi một tin nhắn khác, anh Tinh, xin lỗi, bây giờ em không tiện nghe điện.
Lý Phá Tinh cũng gửi tin cho Y, em đang ở đâu, tại sao không tiện nghe điện?
Anh muốn gặp em, ngay bây giờ.
Xin lỗi anh Tinh, em đang ở một nơi rất xa, không thể quay về.
Rốt cuộc em đang làm sao vậy?
Mẹ nó, có phải em không hiểu lời anh nói không? Anh nói anh muốn gặp em ngay bây giờ, anh muốn gặp em ngay bây giờ.
Có phải em đã gặp chuyện gì rồi không?
Mẹ nó, em đừng giấu anh.
Lý Phá Tinh run rẩy, trong đầu hiện lên vô số suy đoán.
Tế Tu đã gặp chuyện, có lẽ là chuyện rất nghiêm trọng, có phải em ấy bị bệnh hay đang bị bắt cóc không? Em ấy đắc tội với ai sao?
Lý Phá Tinh sợ run lên, mắt nhòe đi, hắn mở to mắt, chậm chạp gõ chữ, "Tiểu Tu, em để anh nhìn thấy em được không? Em cho anh biết em vẫn ổn được không? Tiểu Tu, xin em."
Bên kia yên tĩnh một lúc, sau đó nói, "Anh Tinh, chờ em một lúc, em cứ gọi video cho anh."
Lý Phá Tinh đặt đầu cúi xuống, ngơ ngác ngồi trong quán cà phê chờ 2 tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Tế Tu cũng gọi video tới.
Lý Phá Tinh nhìn màn hình, đầu ngón tay run run ấn nhận điện. Tín hiệu không tốt lắm, ban đầu màn hình tối đen, sau đó mới hiện lên khuôn mặt Tiểu Tu. Tới khi nhìn thấy Tế Tu, Lý Phá Tinh mới biết mình gần như quên thở suốt 1 phút đồng hồ, giờ mới thở từng ngụm lớn, mắt từng đỏ.
"Tiểu Tu không sao?"
"Cảm ơn trời đất."
Tiểu Tu mặc một bộ vest đen tuyền, đứng trên một con phố xa lạ, trông em ấy có vẻ rất khỏe mạnh, rất tỉnh táo, rất đẹp trai.
"Em ở khu A1.
Tiểu Tu hỏi, "Anh Tinh đã ký giấy chưa?"
Lý Phá Tinh nghe vậy, đột nhiên cảm giác như bị một thùng nước đá trút xuống từ đầu tới chân. Suýt nữa hắn đã quên mất Tiểu Tu muốn ly hôn với mình.
"Sao? Sao cơ? Tại sao lại phải ly hôn? Em làm gì ở khu A1?
"Tế Tu, xin lỗi anh Tinh, em không thể nói được."
Lý Phá Tinh bỗng nghĩ đến điều gì, chậm chạp trước mắt, hỏi, "Có phải em gia nhập viện nghiên cứu cơ mật quốc gia không?"
Tế Tu sửng sốt, không nói gì.
Lý Phá Tinh xem như y đang thầm khẳng định.
"Vậy bao giờ em về, anh chờ em."
Tế Tu lắc đầu, khẽ nói, "Xin lỗi anh Tinh, em không biết, có lẽ em sẽ mãi mãi không quay về."
"Có lẽ mãi mãi không quay về."
Lý Phá Tinh ngơ ngác nhìn Tế Tu trong màn hình.
Tiểu Tu khiến hắn lo lắng muốn chết, mong nhớ phát điên, giờ đang ở bên kia màn hình, dùng giọng điệu bình thản, gương mặt bình thản mà nói rằng, "Có lẽ em sẽ mãi mãi không quay về."
Lý Phá Tinh im lặng một lát, nhếch môi, "Chính ra em còn thành thật, trước lúc đi bố anh nói sẽ mau chóng trở về, nhưng em thì nói thẳng, có lẽ mãi mãi không quay về."
Tế Tu du mắt, "Xin lỗi, anh Tinh."
Lý Phá Tinh cười xùy, "Em chỉ biết nói xin lỗi sao? Con chúng ta thì sao, em có nghĩ con chúng ta sẽ thế nào không?"
Mắt Tế Tu lóe lên, "Anh Tinh, nửa tháng trước bệnh viện Đế Quốc đệ nhất khu A1 vừa thực hiện phương pháp phá thai kiểu mới, cực kỳ an toàn, tuy chi phí đắt đỏ, nhưng cho dù là nam ổ mẹ gạ cũng không cần sợ tỷ lệ tử vong cao. Hiện nay bệnh viện đã thực hiện gần 500 ca phẫu thuật, chưa từng thất bại."
Rốt cuộc, tim Lý Phá Tinh cũng chìm sâu trong hố băng.
Hắn nhắm mắt lại, sau đó chậm chậm mở ra.
"Tế Tu, sau khi ký đơn ly dị, tôi sẽ phá thai. Nhưng tôi không cần tài sản của cậu, mặt khác, bất kể cậu có quay về hay không, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Lý Phá Tinh cầm bút, ký vào đơn ly dị ngay trước mặt Tế Tu, sau đó kết thúc video.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Tại phòng thí nghiệm dưới tầng ngầm khu K9. Đây là nơi Tế Tu tiến hành thí nghiệm và xây dựng phần mềm giải phẫu mô phỏng 3 năm trước.
Tế Tu khó nhọc bước ra khỏi buồng giả lập.
Ban nãy, y gọi video với anh Tinh, là thông qua phần mềm giả lập.
Y thì hay mệt mỏi quá.
Y thì hay rất muốn ôm anh Tinh.
Y thì thực sự không muốn rời khỏi anh Tinh một chút nào.
Tế Tu đống ho dữ dội, y che miệng lại. Một lát sau, y nhìn thấy bàn tay gầy gò khô quắt của mình dính đầy máu.
Y thì chợt nở nụ cười.
Nhưng biết làm sao đây, ngay cả y cũng không biết mình còn sống được thêm bao nhiêu ngày nữa.
Khi ở trong phòng vệ sinh, y đã định tự sát.
Thuốc thử nghiệm được y mua trong phố đen để chiết xuất làm vài thí nghiệm, nhưng vì là thuốc bị cấm sử dụng, cho nên y không dám để ở phòng thí nghiệm mà mang theo người.
Y Lìa nhìn tuổi tác liên tục tăng lên, rốt cuộc vẫn không muốn chết già. Chết già thì thê thảm quá rồi, tới lúc đó, dù anh Tinh có thấy thi thể của Y Lìa, chưa chắc đã nhận ra Y Lìa. Y Lìa chỉ muốn chết khi không quá già mà thôi, không ngờ lại cứu sống bản thân một mạng. Tế Tu quay đầu, tấm thủy tinh bên cạnh phản chiếu mờ mờ hình dáng Y Lìa. Y Lìa lại già thêm một chút, bây giờ nom như người 7, 80 tuổi. Y Lìa già nua, xấu xí, rách nát, gầy yếu. Đã vậy, còn mù một mắt. Xế chiều y làm thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn, nổ tung, tổn thương mắt phải của y. Lại thêm vài ngày nữa, chờ vết thương lành dần. Trong mắt y sẽ lộn hẳn lại, chỉ còn màu xám trắng, chẳng khác gì con giòm bị một mắt, chưa kể đến vết sẹo dữ tợn xấu xí ở 1/4 gương mắt. Y thầm nghĩ, kể cả còn sống thì sao chứ? Dáng vẻ này, ngay đến y còn ghét bỏ. Nếu anh Tinh thấy y, e là sẽ ghê tởm đến mức nôn hết cơm trong bụng. Chẳng thà để anh Tinh không gặp lại y, để trước khi chết y còn có thể an ủi mình rằng, khi còn sống, ý vẫn được anh Tinh yêu. Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Tinh Tinh, sao con về đây? Con không đi học à? Bạch Man Man nghe thấy tiếng động, ngó ra từ phòng bếp. Tâm trạng con không tốt nên xin nghỉ, con muốn nghỉ ngơi. Sao tâm trạng không tốt? Mẹ ơi, con đói quá, nấu xong cơm gọi con ha. Lý Phá Tinh vào nhà, chợt thấy bức ảnh gia đình trên bàn. Bố hắn mặc quân trang, ôm hắn nở nụ cười. Lý Phá Tinh thu mắt. Ha! Hắn và Bạch Man Man thật đúng là mẹ con, ản phạ của mình đều bỏ rơi vợ con, hy sinh quên mình vì tổ quốc. Bạch Man Man nhanh chóng làm cơm, chợt nghe tiếng rên rỉ khổ sở và tiếng rơi vỡ từ phòng Lý Phá Tinh chuyển đến. Bạch Man Man hốt hoảng đi đến phòng Lý Phá Tinh, tới cửa, bà chợt nhận ra điều gì. Bà đứng trước cửa khoảng nửa giờ, mãi tới khi bên trong yên tĩnh, bà mới đẩy cửa vào. Lý Phá Tinh thất thần nằm trên giường. Trán và cổ hắn đẫm mồ hôi, áo phông màu xanh nhạt cũng ướt nhẹp. Ga giường nhỏ nhĩ, rất nhiều đồ vật rơi vỡ dưới đất. Môi Lý Phá Tinh bị hắn cắn chảy máu, hắn ngơ ngác nhìn trần nhà, vừa tuyệt vọng lại bất lực. Hắn vừa tự chịu được một cơn nhiệt phát tỉnh. Tinh Tinh Bạch Man Man đau lòng sắc khóc, ản phạ của con đâu? Vừa chịu đau đớn, cho nên Lý Phá Tinh chưa tỉnh táo lại. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng những lời Tế Tu từng nói. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh chỉ cần nói anh cần em sẽ điền bên anh. Che chở cho anh, không để bất cứ ai tổn thương anh. Che chở cái cục kít. Đệt. Lại là một tên nói không giữ lời. Tinh Tinh. Ản phạ của con đâu? Bạch Man Man khàn giọng hỏi. Lý Phá Tinh ngồi dậy, nhổ một phát toàn máu, thậm chí hắn cảm giác mình còn nhổ ra ít thịt vụn. Hắn xé giấy, lau lau miệng, bật cười, chết rồi. Bạch Man Man sửng sốt, túi đầu lau nước mắt. Tại sao hai mẹ con bọn họ lại số khổ như vậy chứ? Lý Phá Tinh, mẹ, mai mẹ đi phá thai với con đi. Bạch Man Man lắc đầu, nếu con chết trên bàn mổ, mẹ cũng không sống được. Lý Phá Tinh thuật lại lời Tế Tu nói với Bạch Man Man, khen bệnh viện đế quốc đệ nhất khu A1 như hoa nở. Bạch Man Man, kỹ thuật tốt vậy sao? Lý Phá Tinh gật đầu. Bạch Man Man, bao nhiêu tiền? Lý Phá Tinh cúi đầu, cha trên đầu cối, hơn 3 triệu, không sao con có tiền, Tế Tu cho con. Đệt. Lý Phá Tinh mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên. Hắn không cần tiền. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 4. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 5 năm sau. Lý Vũ Trụ. Con lăn ra đây cho bố. Lý Phá Tinh tay cầm quần đùi hoa của mình, tức giận quát.